Là Lý Mục, này bên cạnh thiếu nữ, chính là ta chúng lúc trước ở Đại Tần phát hiện thần bí thiếu nữ. Doanh Hợi thấp giọng nói. Là nàng không có sai. Lữ Thanh con mắt mơ hồ có một vệt ánh sáng, trên người nàng vẫn có thể cảm giác được mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, nguồn sức mạnh này chính đang giác tỉnh quá trình, nhất định phải mau mau động thủ, đưa nàng mang về. Bằng không, nguồn sức mạnh này triệt để giác tỉnh, coi như là ta hai người cũng chưa chắc là của nàng đối thủ. Nhưng bây giờ không phải động thủ thời điểm, người ở đây nhiều lắm, cự ly hoàng cung cũng gần. Một khi động thủ, hoàng cung mấy vị kia tu sĩ, chính là sẽ xuất thủ. Lao Vô Thương trầm giọng nói. Chúng ta có thể được Lý Mục trở lại trong Lý Phủ, sẽ hành động lại tay, thuận tiện phá hủy Lý Phủ. Doanh Hợi lạnh lùng nói. Đối với phá hủy hắn hết thể Lý Mục, trong lòng oán hận phi thường. Không. Lý Phủ không thể động thủ. Lữ Thanh, Lao Vô Thương đều nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao không thể động thủ? Doanh Hợi nghi hoặc không rõ. Một nho nhỏ Lý Phủ thôi, lấy hai cái thượng nhân lực lượng, chẳng lẽ không đủ để phá hủy Lý Phủ? Thượng nhân oai. Không phải là nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả có thể so sánh với. Huống chi, này Lý Vân Phi bất quá là một tên thần tư cảnh võ giả thôi, không tính là gì. Lý Phủ không có đơn giản như vậy. Lữ Thanh ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Lý Phủ phương hướng, ở Lý Phủ bên trong, ta có thể miễn cưỡng cảm ứng được một luồng vô cùng mịt mờ mà sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh này cũng không so với chúng ta hai người tới kém. Lý Phủ bên trong, tồn tại tu sĩ. Lý Phủ tồn tại thượng nhân. Doanh Hợi ngẩn ngơ, cả kinh nói. Chẳng lẽ là này Lý Vân Phi? Không, không phải Lý Vân Phi. Lao Vô Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Vân Phi thực lực không sai, đặt đến thiên nhân cảnh, mà là thiên nhân cảnh bên trong người tài ba, e sợ so với Triệu Sức cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng hắn, cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Tu sĩ này, hẳn là những người khác. Lữ Thanh thấp giọng nói. Những người khác. Doanh Hợi chấn động trong lòng, cái này Lý Phủ dĩ nhiên như thế. Không chỉ là Lý Vân Phi. Lý Mục hai tên đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả, vẫn tồn tại một tên thượng nhân, như vậy sức mạnh không phải là một loại võ đạo thế gia có thể so sánh với rồi. Bất kể là Đại Tần lục đại võ đạo thế gia, vẫn là Đại Sở tam đại võ đạo thế gia, đều chỉ có thiên nhân cảnh võ giả tồn tại, cũng không có tồn tại thượng nhân thôi. Một Lý Phủ, nhưng tồn tại thượng nhân. Chẳng trách Thượng Quan Vũ sẽ như vậy tôn sùng Lý Vân Phi. Doanh Hợi nói. Nhị Điện Hạ. Lữ Thanh nói. Chúng ta e sợ cần phải ở chỗ này lưu trên mấy ngày, tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp, tiến hành bắt lấy thần bí kia thiếu nữ. Đương nhiên, thời gian này không thể đã lâu, không thể vượt qua 5 ngày thời gian. Vì lẽ đó, mấy ngày nay thời gian Nhị Điện Hạ cũng cần có hành động mới được. Ta. Doanh Hợi do hỏi, cần ta làm cái gì? Đơn giản một chuyện, loạn, để Đại Sở Vương Đô càng loạn càng tốt. Tốt nhất có thể đem Hoàng Cung chú ý đều hấp dẫn tới, chúng ta mới tốt thừa cơ hội này động thủ. Lữ Thanh nói. Điểm này ta có thể làm được, ẩn sát môn ở Đại Sở Vương có không ít sát thủ tồn tại. Doanh Hợi nói. Vậy làm phiền Nhị Điện Hạ rồi. Lữ Thanh nói. Là tại hạ làm phiền hai vị tiên sinh. Doanh Hợi khẽ mỉm cười, nếu là lần này sự tình thuận lợi hoàn thành, ta ổn thỏa vì là hai vị hướng về phụ hoàng chờ lệnh, để hai vị tiến vào Đại Tần Long Mạch bên trong tu hành. Đại Tần Long Mạch. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nghe vậy, trong ánh mắt bùng nổ ra ánh sáng. Đặt đến bọn họ như vậy cảnh giới. Tầm thường gì đó đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có linh thạch, linh quyết, luyện khí đan chờ một ít kèm mới có công dụng. Mà Đại Tần Long Mạch Long Khí, hiệu quả càng tại đây chút bên trên. Vậy trước tiên cảm ơn Nhị Điện Hạ rồi. Lữ Thanh, Lao Vô Thương nói. Hai vị tiên sinh không cần khách khí như thế. Doanh Hợi đứng dậy, ta đây liền đi liên hệ ẩn sát môn, hai vị liền ở đây nơi uống trà liền có thể. Nhìn Doanh Hợi rời đi, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người lẫn nhau liếc nhìn. Bàn về thủ đoạn, bàn về tàn nhẫn, bàn về dạ tâm, Nhị Điện Hạ đều ở Đại Điện Hạ bên trên, năng lực bên trên cũng là cực kỳ không kém. Đại Tần Thái tử chi tranh, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lao Vô Thương nói, hai người chúng ta không cần pha đến trong đó, năm đó nếu không phải thắng bàn nhận lời, hai người chúng ta cũng sẽ không ở lại Đại Tần. Lữ Thanh nói, cũng đúng. Lao Vô Thương gật gật đầu, chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ, làm sao tách ra đại sở mấy người. Kia lão gia hỏa. Đem thần bí kia nữ tử mang về Đại Tần đi. Về tới Lý Phủ. Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết nô đùa một hồi, liền trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, tiến vào trong đêm. Trong đêm, Lý Mục đi tới Vinh Diệu Thần Điện. Đem đại đa số hoàng cung kho vũ khí tàng thư đều trực tiếp cống hiến trị đạt đến 11 điểm đại cống hiến trị, cực kỳ kinh người. Ánh mắt rơi vào như vậy đặc thù công pháp bên trên. Đặc thù công pháp, Thương Viên Bác Thiên Công. Thương Viên Bác Thiên Công. xem trước một chút ở trong game cấp bậc là đẳng cấp nào. Lý Mục kiểm tra một hồi danh sách, rất nhanh tìm được rồi thương viên Bắc Thiên Công vị trí, thuộc về cực phẩm linh quyết, giá trị 6.888 cống hiến lớn điểm. Mặc dù so với Thái Hư 13 kiếm phải yếu hơn một ít, nhưng cũng là cực phẩm linh quyết, cực kỳ bất phàm. Hoàn thiện cần bao nhiêu cống hiến trị? Thương viên Bắc Thiên Công cần 4 tầng hoàn thiện, đệ nhất trọng hoàn thiện cần 4 điểm đại cống hiến trị, đệ nhị trọng hoàn thiện cần 39 điểm đại cống hiến trị, đệ tứ trọng hoàn thiện cần đại cống hiến trị, đệ tứ trọng hoàn thiện cần 522 điểm đại cống hiến trị. Toàn bộ hoàn thiện cần 522 điểm đại cống hiến trị, so với Thái Hư 13 kiếm muốn tiện nghi hơn nhiều. Xem ra, hoàn thiện công pháp cũng sẽ căn cứ công pháp bản thân giá trị cùng hoàn chỉnh trình độ đến quy định cống hiến trị. Thương viên Bắc Thiên Công rõ ràng so với Thái Hư 13 kiếm, muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Nếu là có người thông qua tu luyện thương viên Bắc Thiên Công, có thể từ trong đó miễn cưỡng tu luyện ra một chút thương viên Bắc Thiên Uy có thể. Mà muốn từ Thái Hư 13 kiếm tàn sách bên trong tu luyện, quá mức khó khăn. Ta hiện tại có 11 giờ đại cống hiến trị, xác thực có thể suy tính một chút làm sao tu hành. Lý Mục vuốt cằm, tinh tế suy tư về, ta nắm giữ mà có thể tu luyện linh quyết vì là tự tại thiên nguyên kinh cùng chân vũ quyền, này hai môn có thể trực tiếp tu luyện. Ngoài hắn ra mấy môn hỏa luyện chân thân, Thái Hư 13 kiếm, thương viên Bắc Thiên Công đều cần tiến hành hoàn thiện sau khi mới có thể tu luyện. Hỏa luyện chân thân thuộc về thượng phẩm linh quyết, thuộc về luyện thể pháp môn, đúng là có thể tu luyện. Thái Hư 13 kiếm, thương viên Bắc Thiên Công đều thuộc về cực phẩm linh quyết, tính chất công kích pháp môn đều cực kỳ không sai. Trước tiên hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, cho tới Thái Hư 13 kiếm, thương viên Bắc Thiên Công lại cân nhắc. Lý Mục thoáng suy tư, chính là quyết định hoàn thiện hỏa luyện chân thân, tu luyện này một môn luyện thể công pháp. Hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng. Tiêu hao 2 điểm đại cống hiến trị, hỏa luyện chân thân đã hoàn thiện. Tốc độ cũng thật là nhanh. Lý Mục trong lòng vui vẻ, lập tức tìm hiểu bén lửa luyện chân thân đệ nhất trọng, một loại xúc động trong cơ thể chi hỏa, mạnh mẽ nhục thân khả năng công pháp, có thể để cho thân thể có thể so với linh khí tồn tại. Đo lường đến công pháp tương ứng xứng đôi thần thông, có hay không tiến hành tìm đọc. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của để Lý Mục hơi run run. Công pháp tương ứng xứng đôi thần thông. Chuyện gì thế này? Suy tư một chút, Lý Mục vẫn là lựa chọn tiến hành tìm đọc. Chương 80, thần thông. Hạ phẩm thần thông, Hỏa Diễm Kim Mâu, 9 điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm thần thông, Ly Hỏa Thần Đồng, 660 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm thần thông, Chân Hỏa Kim Tỉnh, 623.500 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm thần thông, Hỏa Thần Chi Thể, 999.000 điểm đại cống hiến trị. Thần thông danh sách bên trong, trực tiếp bày ra 4 cái thần thông đi ra. Cực phẩm thần thông trực tiếp đạt đến gần 100 triệu đại cống hiến trị, đối với chỉ là 11 điểm, hoàn thiện hỏa luyện chân thân sau khi chỉ còn dư lại 9 điểm Lý Mục mà nói, hoàn toàn là một xa không thể vời con số. Thượng phẩm thần thông, trung phẩm thần thông đều không có ý nghĩ gì, chỉ có hạ phẩm thần thông Hỏa Diễm Kim Mâu đúng là có thể cân nhắc. Hỏa Diễm Kim Mâu cũng cần 9 điểm đại cống hiến trị. Hỏa Diễm Kim Mâu, thần mâu như lửa, đốt sạch thương khung. Lý Mục tra xét Hỏa Diễm Kim Mâu giới thiệu, là một loại đồng thuật thần thông, cực kỳ bất phàm. Đồng thuật thần thông xem như là thường gặp, ở Phong Thần bảng, Tây Du ký bên trong đều có tương ứng đồng thuật thần thông. Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhãn, Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tỉnh, Nhị Lang Thần Thần Nhãn, Văn Trọng Thiên Nhãn, đều thuộc về đồng thuật thần thông. Hỏa luyện chân thân có thể xúc động bên trong đất trời năng lượng, cùng tự thân sinh mệnh năng lượng kết hợp, không ngừng rèn luyện thể phách, để thân thể càng phát mạnh mẽ. Đồng thời, theo đối với hỏa luyện chân thân nâng lên, thân thể đem sản sinh dị năng, diễn hóa ra hỏa diễm chi lực. Hỏa Diễm Kim Mâu chính là tụ tập thiên địa hỏa diễm chi lực cùng thể nội hỏa diễm chi lực, từ trong tròng mắt bùng nổ ra kinh người hỏa diễm khả năng, có thể phần thiên trừ hải, đốt sạch tất cả, cực kỳ khủng bố kinh người. Hỏa luyện chân thân cùng Hỏa Diễm Kim Mâu hai người nếu là kết hợp tu luyện, có thể tăng nhanh đối với hỏa diễm chi lực cảm ngộ cùng hấp thu, tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng là, Hỏa Diễm Kim Mâu cái môn này hạ phẩm thần thông cần thiết điểm cống hiến không thấp, cần 9 điểm đại cống hiến trị, đưa hắn còn dư lại đại cống hiến trị toàn bộ tiêu hao, chỉ có mấy trăm ngàn phổ thông cống hiến trị mà thôi. 9 điểm đại cống hiến trị, có thể hoàn thiện Thái Hư 13 kiếm đệ nhất trọng hoặc là Thương Viên Bắc Thiên Công đệ nhất trọng, này hai môn đều thuộc về cực phẩm linh quyết. Thậm chí, còn có thể mua một chút phổ thông hạ phẩm linh quyết. Lý Mục ánh mắt hơi trầm xuống, không ngừng suy tư, có thể Hỏa Diễm Kim Mâu thuộc về thần thông, đồng thời cùng Hỏa Luyện Chân Thân có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lý Mục suy tư một quãng thời gian. Cuối cùng, hắn chọn mua về phẩm thần thông Hỏa Diễm Kim Mâu. Nếu game có nhắc nhở đến điểm này, vậy thì đủ để chứng minh Hỏa Luyện Chân Thân cùng Hỏa Diễm Kim Mâu hai môn đồng thời tu luyện có lợi ích to lớn. Huống hồ, hắn bán linh quyết ma kha chỉ cùng trung phẩm linh quyết chân vũ quyền tồn tại, một ít thủ đoạn công kích cũng không phải thiếu. Mua. Lý Mục lựa chọn mua, vô số liên quan với hạ phẩm thần thông hỏa diễm kim mâu hiểu ra dâng lên trong lòng. Mua trong game công pháp thần thông, có thể trực tiếp đem công pháp thần thông đạt đến quy chân trạng thái. Hỏa luyện chân thân thuộc về hoàn thiện đệ nhất trọng mà thôi, vì lẽ đó ở chỉ là đem đệ nhất trọng đạt đến quy chân trạng thái. Một luồng sức mạnh kỳ diệu tác dụng ở Lý Mục trên người, Lý Mục cảm giác được thân thể kinh mạch, huyết nục, tế bào như là nhận lấy lễ rửa tội rèn luyện. Từng luồng thần bí khả năng không ngừng dâng lên trên, lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, thần dị cực kỳ. Trạng thái như thế này rằng có 10 cái hô hấp công pháp, cũng không chậm. Lý Mục mở hai mắt ra, nguyên bản đen kịt con ngươi sáng ngời đã biến thành con mắt màu vàng nóng, con mắt màu vàng nóng bên trong có một đám lửa thiêu đốt, thần bí vô thượng. Tản mát ra uy năng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn giơ tay lên đến, ung dung nắm chặt, không khí vỡ ra được. Vô tận năng lượng từ tứ chi bách hải, sâu trong thân thể dâng lên trên, khoan khoái cực kỳ. Hắn phảng phất, tùy ý một trưởng liền có đại la trưởng trình độ, đối mặt thiên nhân cảnh võ giả, chỉ cần một trưởng liền có thể ung dung đánh bại đối phương. Giống như lúc trước Ưng Vương Triệu Sước, hoàn toàn không cần vận dụng ma kha chỉ sức mạnh, trực tiếp một trưởng vỗ ra, chính là có thể mang Triệu Sước đập chết, đây chính là hắn bây giờ nhục thân chi lực. Hòa luyện chân thân tu luyện, đưa hắn nhục thân chi lực đạt đến thượng nhân mức độ. Nhưng là ở tinh thần lực bên trên còn kém một ít, không cách nào xúc động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, vì lẽ đó hắn vẫn không tính là thượng nhân. Thế nhưng đối với nắm giữ linh khí hắc sát kiếm, bán linh quyết ma kha chỉ, linh quyết chân vũ quyền, hỏa luyện chân thân, thần thông hỏa diễm kim mâu Lý Mục mà nói, sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn thượng nhân tồn tại. Nhưng hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn sử dụng tới hỏa diễm kim mâu này một môn thần thông. Hỏa diễm kim mâu cần thiết khí huyết tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao quá lớn. E sợ một lần cũng không từng sử dụng, là có thể đem Lý Mục chịu thành một bộ thây khô. Có thể thủ đoạn khác, đúng là cũng có thể triển khai ra. Nếu là hắn có thể đạt đến thượng nhân cảnh giới, chính là có thể triển khai hỏa diễm kim mâu môn thần thông này, thế nhưng triển khai ra số lần cũng là cực kỳ có hạn. Lý Mục mở ra cá nhân giới. Họ tên, Lý Mục. Chủng tộc, nhân tộc. Tên gọi, luyện đan sư, một cấp, luyện khí sư. Một cấp, y dược sư, một cấp, đẳng cấp, 9, 4720, 5000. Pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết truy, cực phẩm. Công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắt đầu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trưởng, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền. Trung phẩm linh quyết thiếu, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết thiếu. Thần thông, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm. Cống hiến trị, 657.200. EXG đạt đến 4.720 điểm, cự ly 5.000 điểm ngọn núi trị, cũng không xê xích bao nhiêu. Chủ yếu tại đây mấy ngày đều vẫn bồi theo Hàn Yên Tuyết, cơ hồ rất ít tiến vào trong game tiến hành nhiệm vụ. Nếu không phải hỏa luyện chân thân, hỏa diễm kim mâu tu luyện, hắn cũng không cách nào đem EXG nâng lên đến 4.620 điểm. Công pháp ít đi không ít, một ít công pháp trực tiếp bị đổi. Dù sao có tự tại thiên nguyên kinh, sẽ không bắt buộc luyện thiên nguyên kinh rồi. Cống hiến trị cũng chỉ còn lại 60 mấy vạn, nhìn như một bút con số không nhỏ, đầy đủ mua một ít thật tốt cực phẩm công pháp, cực phẩm vũ khí. Nhưng là, muốn mua giá thấp nhất linh quyết, giá thấp nhất linh khí đều không làm được. Vẫn tính là không sai. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, ta hiện tại muốn nhanh chóng bước vào thượng nhân cảnh giới, chỉ có hai con đường. Một cái, game nhiệm vụ. Đặc biệt là kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ tốt nhất, một cái chính là tu luyện tinh thần loại công pháp, bên trong mật thất kim thiểm thôn nguyệt quan ý nghĩ là có thể làm được. Game nhiệm vụ tuy rằng tới nhanh, nhưng là kim thiểm thôn nguyệt quan ý nghĩ tựa hồ ẩn chứa thần bí khả năng, có thể hấp thu nguyệt lượng tinh hoa, cải thiện thể chất. Ân, hai cái đồng loạt tiến hành, hay là có thể rút ngắn ta tiến vào thượng nhân cảnh giới. Tiến vào game có một đoạn thời gian, đi theo một theo yên tuyết. Lý Mục từ trong game đi ra, đối với thân thể biến hóa nhận biết hết sức rõ ràng. Thượng nhân thể phách quả nhiên phi phàm. Chẳng trách, hai người hoàn toàn không ở đồng nhất cái cấp độ. Thời gian ở Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết nô đùa bên trong vượt qua, hai người trong lòng dần dần sinh ra một chút đặc thù cảm xúc. Cùng lúc đó, hai ngày qua này đại sở Vương Chiêu cũng đã xảy ra đại sự kiện. Mấy cái quan chức bị ám sát rồi. Trong đó có một là Vương Đô Phủ Doãn, hắn không chỉ có là muốn trông coi toàn bộ Vương Đô chuyện vật, chức vị vô cùng trọng yếu, mà bản thân cũng là một tên thần tư cảnh võ giả. Nhưng là hắn bị phát hiện chết ở trong nhà mình. Hai ngày thời gian, có 5 tên quan chức tử vong, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Đương triều hoàng đế bệ hạ giận dữ, hạ lệnh truy tra tình huống, mơ hồ tra được là có liên quan với ẩn sát môn, huyết cốc hai người này đứng đầu sát thủ thế lực xuất thủ. Nhưng là nguyên do, không biết được. Tất cả mọi người cảnh giác lên, vương đô có một chút hỗn loạn. Đồng thời, đại sở vương chiêu Tuyết Hàng Nhật sắp đến. Tuyết Hàng Nhật đối với đại sở vương chiêu là một cực kỳ đặc thù, vô cùng trọng yếu nhật tử, là ở Tết Xuân đến trước quan trọng nhất nhật tử. Tại đây nhất thiên, hoàng đế bệ hạ sẽ xuất lĩnh đủ loại quan lại đi tới tổ miếu tế tự tổ tiên. Ngay hôm đó, thiên tử cùng bách tính cùng nhạc, toàn bộ vương đô sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Quan chức bị giết, Tuyết Hàng Nhật đến. Hai chuyện làm cho đại sở vương đô trở nên cực kỳ phức tạp. Phố Chu Tước, Vân Trọng Trà Lâu, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người ngồi uống trà. Nhị điện hạ thủ đoạn cũng thật là không tầm thường. Lữ Thanh thấp giọng nói, không chỉ là để ẩn sát môn động thủ, cũng làm cho huyết cốc tham dự trong đó. Giết năm tên quan chức, tuy rằng không phải quan lớn trọng thần, nhưng đều nắm giữ không tầm thường quyền lợi, khống chế được vương đô an toàn. Hỗn loạn lên rồi. Đại sở Tuyết Hàng Nhật đến, cũng cho chúng ta cơ hội rất nhiều rồi. Lao Vô Thương nói, chuẩn bị ở Tuyết Hàng Nhật cùng ngày động thủ sao? Không. Lữ Thanh lắc lắc đầu, Tuyết Hàng Nhật cùng ngày đại sở vương đô tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nằm dày đặc, chúng ta muốn động thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, chúng ta muốn sớm nhất thiên động thủ. Sớm nhất thiên. Lao Vô Thương nói. Đúng. Lữ Thanh trong con ngươi xẹt qua một ánh hào quang, Tuyết Hàng Nhật cùng ngày, đại sở hoàng đế muốn đi tới tổ miếu tế tự. Trước nhất thiên. Tất nhiên muốn quét dọn trên đường bao quát tổ miếu bất kỳ nguy hiểm nào. Vì lẽ đó, trước nhất thiên, cũng sẽ không xuất hiện nhiều lắm cường giả. Hơn nữa, Tuyết Hàng Nhật chưa tới, đại sở thủ vệ chắc cũng là nằm ở khá là thư giãn thủ đoạn. Đại đa số thủ vệ, vẫn bị quan chức ám sát chuyện món hấp dẫn, là thích hợp nhất chúng ta động thủ thời điểm. Ân, người nói không sai. Lao Vô Thương đồng ý nói, vậy chúng ta ngay ở ngày mai động thủ. Hậu thiên, chính là Tuyết Hàng Nhật. Đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi từ bên ngoài đi vào, đi tới Lữ Thanh, Lao Vô Thương bên người. Ta đã khiến người ta từng điều tra đại sở vương đô mỗi cái quan chức đích tình huống, hiện tại những quan viên này cũng như cùng như chim sợ cảnh cong như thế, từng cái hận không thể an bài cường giả thủ hộ bên người. Doanh Hợi nói, như vậy cục diện, đã hỗn loạn. Ta để ẩn sát môn, huyết cốc lại thêm một cây đuốc, hai ngày này chúng ta là có thể lựa chọn động thủ. Nhị hoàng tử điện hạ cho rằng lúc nào động thủ tốt nhất. Lao Vô Thương hỏi. Ngày mai, Tuyết Hàng Nhật trước nhất thiên, phải làm là đại sở vương đô phòng bị thời khắc yếu đuối nhất. Hơn nữa, ngày đó, Hàn Yên Tuyết cũng có rất lớn khả năng rời đi Lý Phủ. Nếu không phải rời đi, chúng ta có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho nàng rời đi. Doanh Hợi con mắt đột nhiên một tấm, chậm rãi mà nói. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nhìn nhau. Không hổ là nhị hoàng tử Doanh Hợi. Phần này thủ đoạn, nhu lược, cũng không phải đại hoàng tử Doanh Tô có thể so với. Chương 81, chuẩn bị động thủ. Liên tục mấy ngày tuyết lớn, mặt đất đều trồng chất dày đặc tuyết đọng. Hàn Yên Tuyết trong biệt viện, từng cái hình thái khác nhau tuyết nhân bày tại các góc. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người nhưng là lặng lặng ngồi ở trước bậc thang, ngửa đầu nhìn này hạ tuyết bầu trời. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thực sự là đẹp đẽ. Lý Mục nói một câu, không biết là đang nói Hàn Yên Tuyết, hay là đang nói bầu trời tuyết lớn. Đúng vậy a, thực sự là đẹp đẽ. Hàn Yên Tuyết nói rất đúng tung bay bạch tuyết. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, một tia tịch dương ánh chiều tà rơi vào hoa tuyết bên trên, phát sinh hào quang bảy màu, sáng lạn nhiều màu sắc. Hai người thấp giọng nói qua, nói cũng không nhiều, rất mềm rất nhẹ, nhưng cũng làm cho hai người hết sức thỏa mãn. Thiếu gia, thiếu gia. Lý Lục lại một lần vọt vào. Gặp được này nương tử cùng nhau hai người, luôn cảm thấy trong không khí quả tranh vị càng ngày càng nặng rồi. Có chuyện gì? Lý Mục trừng mắt Lý Lục, thực sự là không biết chuyện thú. Người này... thật nên đem hắn đưa vào trong cung. Là đại phu nhân để ngài cùng Hàn Yên Tuyết cô nương cùng quá khứ. Lý Lục nói. Nương. Lý Mục ngẩn ra, nàng có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Lý Lục nói. Vậy cũng tốt, ta đây liền đi. Lý Mục đứng dậy, đem Hàn Yên Tuyết cũng dắt lên. Lý Phủ phòng khách. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người đã sớm đang đợi. Đợi được Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đến, Bùi Minh Nhi cười đứng lên, đi tới Hàn Yên Tuyết trước mặt. Muốn khiên. Dắt một khiên, dắt Hàn Yên Tuyết, lại phát hiện Hàn Yên Tuyết có một chút từ chối. Đối với Hàn Yên Tuyết, Bùi Minh Nhi hết sức thỏa mãn. Đẹp đẽ, thuần khiết, như thiên sơn tuyết liên. Vóc người vô cùng tốt, đặc biệt là này cái mông, tuyệt đối là rất nuôi, hơn nữa cùng Mục Nhi ở chung phi thường vui vẻ, thực sự là càng xem càng vui mừng. Chỉ là để Bùi Minh Nhi có chút lưu ý chính là Hàn Yên Tuyết thái độ. Ngoại trừ đối xử Lý Mục khá là ôn nhu ở ngoài, đối xử những người khác đều có chống cự trong lòng. đặc biệt là người xa lạ, càng thêm chống cự. Hàn Yên Tuyết nhìn chằm chằm Bùi Minh Nhi nhìn hồi lâu, chần chờ bên dưới, nàng đưa tay nắm chặt rồi Bùi Minh Nhi tay. Là người Lý Mục Nương, không đồng dạng như vậy. Bùi Minh Nhi thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Chỉ cần đối với Mục Nhi được, đối với mình thật là được, bất kể nàng đối với người xa lạ thái độ làm sao. Nếu như không phục, vậy hãy để cho Vân Phi đánh tới bọn họ phục mới thôi là được. Nương, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày mai chính là Tuyết Hàng Nhật rồi. Bùi Minh Nhi nói, Tuyết Hàng Nhật chính là đặc thù ngày lớn, mỗi người đều phải đổi mới xiêm y. Ta xem Viên Tuyết ăn mặc món này váy có một đoạn thời gian, chưa từng gặp cái khác y vật, vừa vặn mượn cơ hội này, dẫn hắn đi trên đường chế tác một bộ y phục. Lý Mục cũng nhìn về phía Hàn Yên Tuyết. Những người khác không biết Hàn Yên Tuyết váy là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng, này váy là gói hàng Hàn Yên Tuyết vỏ trứng hóa thành. Ẩn chứa đặc thù năng lượng, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Ta đây bộ quần áo là được rồi. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói. Không, Tuyết Hàng Nhật nhưng là ngày lớn, nhất định phải đổi. Huống hồ, nào có người vẫn ăn mặc đồng dạng một bộ y phục. Bùi Minh Nhi lôi kéo Hàn Yên Tuyết thu, cười nói, hơn nữa, ta đi quần áo điếm chính là đại sở vương chiêu tiếng tăm lừng lấy hàng cắt này, thợ may mở, thủ nghệ của hắn hết sức tinh xảo. Một ít quý phi mỹ nhân quần áo, đều là do hàng cắt này, thợ may may. Ngươi nếu như có thể mặc vào hàng cắt này, thợ may quần áo, nào sẽ càng thêm đẹp đẽ, điên đảo chúng sinh, khiến người ta mê muội. Thật sự. Hàn Yên Tuyết nhìn Bùi Minh Nhi. Nương, Yên Tuyết nàng Lý Mục ngẩn ngơ, nhìn về phía Hàn Yên Tuyết. Vốn tưởng rằng Hàn Yên Tuyết sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới càng là lựa chọn đáp ứng. Đương nhiên là thật. Bùi Minh Nhi cười nói, vậy chúng ta hai cái ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Hàn Yên Tuyết quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Ngươi nếu là muốn đi, ta cùng ngươi đi. Lý Mục nói, hai chúng ta nữ nhân đi mua quần áo, một mình ngươi đại nam nhân đi theo làm cái gì? Huống hồ Yên Tuyết muốn chế tác quần áo, đương nhiên phải cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi không cần đi. Bùi Minh Nhi nói, liền để ta cùng này Yên Tuyết đến liền được rồi. Ngươi cùng Yên Tuyết. Lý Mục mang theo vài phần chần chờ. Hàn Yên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, Lý Mục, ngươi không cần đi. Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn Yên Tuyết nhìn, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, trên đường cẩn trọng một chút. Ân. Hàn Yên Tuyết cười gật đầu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta đều không có nhìn thấy ngươi có như thế quan tâm tới con mẹ ngươi. Bùi Minh Nhi căm tức một chút Lý Mục, nói, quả nhiên là có người vợ đã quên nương. Nương. Lý Mục một mặt bất đắc dĩ. Hàn Yên Tuyết đẩy mặt xinh đẹp hồng. Được rồi, ta cùng Yên Tuyết đi rồi. Cha ngươi tìm ngươi có việc, hai người các ngươi nói đi. Nói qua, Bùi Minh Nhi lôi kéo Hàn Yên Tuyết rời đi. Ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi cùng Yên Tuyết an toàn. Ta sẽ để người bảo vệ bọn họ. Lý Vân Phi nói. Ân. Lý Mục gật gật đầu, hỏi, cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cùng với bệ hạ trao đổi qua, đồng thời đã quyết định, đêm nay liền động thủ. Lý Vân Phi trầm giọng nói. Đêm nay liền động thủ. Lý Mục con mắt hơi động. Hắn tự nhiên rõ ràng là hướng về ai động thủ, đó chính là đại sở vương đô tam đại võ đạo thế gia một trong lệnh hồ gia rồi. Hắn rõ ràng cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng về lệnh hồ gia động thủ. Chỉ là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Tuyết Hàng Nhật, hơn nữa bệ hạ lệnh. Đêm nay, lệnh hồ gia người đều hội tụ tập ở vương đô bên trong, là tốt nhất cơ hội động thủ. Đến thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi tới. Lý Vân Phi nói rằng, bệ hạ cũng an bài một đội đại nội thị vệ động thủ, có thể bảo đảm lệnh hồ gia một đều trốn không thoát. Điểm này Lý Mục cũng không phải dùng lo lắng. Lấy hắn thực lực hôm nay, một người còn kém không nhiều có thể quét ngang lệnh hồ gia rồi. Chớ nói chi là hơn nữa đại nội thị vệ cùng cha Lý Vân Phi, đối phó một võ đạo thế gia, bắt vào tay. Cha, nhị nương cùng tiểu đệ đây. Lý Mục hỏi. Hai người cùng lệnh hồ gia đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, đặc biệt là nhị nương lệnh hồ đồng, bản thân liền là lệnh hồ gia người. Ta đã để cho bọn họ hai cái ở lại Lý Phủ bên trong, bọn họ sẽ nghe theo. Lý Vân Phi nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta vậy thì cùng đại nội thị vệ hội hợp. Tốt. Lý Mục gật đầu. Lý Phủ. Nhị phu nhân biệt viện. Lệnh hồ đồng trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười, ở nhà bếp nhỏ bên trong chuẩn bị từng loại tinh mỹ thức ăn. Nương, ngươi ngày hôm nay tựa hồ rất vui vẻ. Lý Viễn nhìn lệnh hồ đồng, hỏi, có chuyện gì phát sinh sao? Cha ngươi sẽ đến nơi này ăn bữa ăn khuya. Lệnh hồ đồng mỉm cười nói. Cật dạ tiêu. Lý Viễn hơi run run, ngẩng đầu lên liếc nhìn dần dần vào đen sắc trời, nói, nhưng chúng ta vừa mới đồng thời dùng qua cơm tối, ngươi bây giờ chuẩn bị có thể hay không quá sớm? Cha ngươi cực nhỏ tới chỗ của ta cật dạ tiêu, đặc biệt là Lý Mục sau khi tỉnh lại, thì càng không đến ta chỗ này. Mấy ngày trước đây, Lý Mục từ Xích Huyết Thành trở về, hắn thái độ đối với ta càng là lại lạnh lại nhạt. Hiếm thấy hắn nói muốn tới ta chỗ này cật dạ tiêu, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, tuyệt không có thể có nửa điểm tì vết. Lệnh Hồ Đồng nụ cười trên mặt hết sức rõ ràng. Nương, chuyện năm đó ta cũng nghe nói. Đều nói nương là dùng thủ đoạn đặc thủ, lúc này mới gả cho cha. Nương, cha đến cùng có thích hay không ngươi? Lý Viễn hỏi. Lệnh Hồ Đồng động tác trong tay ngừng lại, nhìn chằm chằm trước mắt bánh ngọt nhìn hồi lâu, vừa mới khẽ thở dài một cái, nói, năm đó, là ta có lỗi với hắn. Ta vì lệnh hồ gia mới tiếp cận hắn, nhưng là lại bị hắn hấp dẫn ở cha ngươi là đại anh hùng, là đại hào kiệt, nhưng bởi vì ta mà bị người lời đàm tiếu. Nơi này, là ta có lỗi với hắn. Sau đó, càng là bởi vì ngươi xuất hiện, làm cho hắn không thể không lấy ta làm vợ. Ta vốn cho là, hắn là bị ép buộc, hắn là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng là có một ngày, lệnh hồ đồng trong mắt có nụ cười ôn nhu. Một ngày kia, ta với ngươi cha trải qua một tông môn. Cái kia tông môn người đem chuyện lúc ban đầu cho rằng lời đàm tiếu, đồng thời còn chế nhạo cho ta. Cha ngươi giận dữ, trực tiếp đem cửa chùa bắn cho nát, đồng thời nói ta là thê tử của hắn, bất luận người nào cũng không đến nhục nhã cho ta. Ngày đó, ta mới biết, trong lòng hắn đối với ta hay là đáng tử, hắn đối với ta cũng là có tình cảm. Chẳng qua là khi năm chuyện tình, cùng lệnh hồ gia duyên cớ, lúc này mới để hắn có điều kiêng kỵ. Nếu như ta không phải lệnh hồ gia người, hay là ta và ngươi cha quan hệ có thể so với hiện tại tốt. Đáng tiếc, ta là lệnh hồ gia. Nương, bất luận ngươi là cái nào một nhà, ngươi đều là mẹ ta. Lý Viễn cười nói. Viễn nhi. Lệnh hồ đồng ôn nhu liếc nhìn Lý Viễn, nhưng rất nhanh nghiêm mặt, ngươi cho ta nhanh đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua Lý Mục. Vâng. Lý Viễn đi ra nhà bếp nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn này tung bay tuyết lớn. Không biết đại ca hiện tại chính đang làm cái gì. Đại ca quả nhiên là thiên tài. Lấy hắn thực lực hôm nay, e sợ toàn bộ đại sở đều không có bao nhiêu người là của hắn đối thủ. Ta cũng phải nỗ lực, muốn đuổi tới đại ca bước tiến mới được, không thể bị đại ca cho bỏ lại rồi. Lý Viễn nắm lên nắm đấm, ở trong đình viện luyện nổi lên quyền pháp. Vương Đô, Thanh Long Phố. Đại sở Vương Đô có 4 cái chủ yếu đường phố, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú mệnh danh. Trong đó, Bạch Hổ phố thuộc về đặc thù đường phố, điều này phố chủ yếu dùng cho đại sở quân đội lui tới. Hoặc là xuất trình, hoặc là khải toàn mà về, đều sẽ lựa chọn từ Bạch Hổ phố đi. Thanh Long phố, phố Chu Tước, Huyền Vũ phố, đều thuộc về dân dụng đường phố. Trong đó, Thanh Long phố chủ yếu cửa hàng đều là buôn bán vải vóc, y vật, son bột nước vân vân. Phố Chu Tước vì là trà lâu, tửu lâu, Huyền Vũ phố nhưng là bán tuổi gạo dầu muối vụn vặt đồ vật. Thanh Long phố ít có một gian trà lâu lầu 2. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người uống trà. Thực sự là náo nhiệt. Không hổ là đại sở Vương Đô. Lao Vô Thương hướng về phía dưới người kia người đến hướng về, nối gót ma vai đường phố nhìn lại. Đương nhiên là náo nhiệt, ngày mai nhưng dù là đại sở Tuyết Hàng Nhật, cùng chúng ta đại tần quan tiên ngày như thế, đều là vô cùng trọng yếu nhật tử. Lữ Thanh ánh mắt lóe lên, các nàng tựa hồ đang tuyển bố, cũng nhanh hoàn thành. Cần các nàng trở lại Lý Phủ trước, đêm này Hàn Yên Tuyết mang đi mới được. Nhị Hoàng tử điện hạ đây. Làm sao vẫn chưa về? Lao Vô Thương nhíu nhíu mày. Nhị hoàng tử đến rồi. Lữ Thanh ánh mắt hơi động, rơi vào trà lâu phía dưới Doanh Hợi trên người. Một hồi công pháp. Doanh Hợi đi lên. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, lần này bọn họ sẽ đi đem Hồng Lư tự đốt. Đến thời điểm, ánh lửa ngút trời, nhất định sẽ gây nên Vương Đô quân coi giữ chú ý, hấp dẫn hết thảy tầm mắt. Tốt. Lữ Thanh nói, này Hàn Yên Tuyết cũng từ quần áo điếm phát ra, chỉ chờ tới lúc ánh lửa xuất hiện, chúng ta chính là có thể lựa chọn động thủ. Ân. Chờ. Thời gian trôi đi. Nhất đạo trùng thiên ánh lửa từ Hồng Lư tự phương hướng sáng lên. Động thủ thời điểm đến. Chương 82, Thiên Lao quản sự là ta cha tiểu đệ. Cự ly lệnh hồ ra không xa một tòa dinh thự bên trong. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người đi vào, phủ đệ bên trong đã tụ tập không ít người, số lượng không thua gì trăm người. Mà những người này mỗi người thực lực phi phàm, ít nhất là nội tráng cảnh võ giả, cương nhu cảnh võ giả cũng không ở số ít. Tại đây những người này bên trong, Lý Mục gặp được người quen thuộc. Lao Thái Giám Triều Trì, Hoàng Cung Võ Đạo Cung Giáo Viên Lạc Hà, Đại Nội Thị Vệ Phó Thống Lĩnh Bạch Kính Hạo, ba người này đều thuộc về thiên nhân cảnh võ giả, mà tại thiên nhân cảnh võ giả bên trong cực kỳ không tầm thường tồn tại, có thể so với Thượng Quan Vũ. Trong đó giáo viên Hà Lạc, càng là trong đó người tài ba, hoàn toàn không kém gì Ưng Vương Triệu Sước. Lý Thái Húy, Lý Mục Thiếu Gia. Lý Thái Húy, Lý Mục Thiếu Gia. Lý Thái Húy, Lý Mục Thiếu Gia. Lao Thái Giám Triều Trì đẳng nhân nhìn thấy Lý Mục, Lý Vân Phi. Dồn dập mở miệng. Lý Vân Phi đã sớm là đại sở nhân vật nổi tiếng, Lý Mục lần này xích huyết thành một trận chiến cũng tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Tổn thương Thượng Quan Vũ, đánh giết Ưng Vương Triệu Sước, với trong thiên quân vạn mã bắt giữ đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi. Như vậy chiến tích, không tầm thường người có thể so với, e sợ toàn bộ đại sở tướng quân bên trong, cũng chỉ có rất ít mấy người ở chiến tích trên có thể so sánh với Lý Mục rồi. Gặp Triều Công Công, Lạc Giáo Viên, Bạch Phó Thống Lĩnh. Lý Mục hơi cúi đầu. Lý Vân Phi nhưng là hướng về mấy người nở nụ cười, xin lỗi, chúng ta phụ tử đã tới chậm. Cũng không muộn, cách chúng ta ước định thời gian còn chưa tới. Hà Lạc cười nhạt, nếu tất cả mọi người đến rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu chính sự đi. Từ chúng ta lấy được tin tức, lệnh hồ gian nên có 5 tên thiên nhân cảnh võ giả. Trong đó lệnh hồ trọng mình, lệnh hồ trọng thân, lệnh hồ trọng chỉ đều là lệnh hồ gia thế hệ trước, lấy lệnh hồ trọng mình thực lực mạnh nhất, hẳn là đạt đến thiên nhân viên mãn cấp độ. Còn lại 2 người, đúng là thực lực. Truy cập. Để trái tim đen đú ám đọc truyện trung niên đồng lứa bên trong, cực nhỏ lộ diện, bế quan tu hành lệnh hồ chắc cũng đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn cấp độ, không thể coi thường. Còn lại 1 tên thiên nhân cảnh vì là lệnh hồ gia cung phụng, thực lực đúng là giống như vậy, chỉ là phổ thông thiên nhân cảnh võ giả thôi. Căn cứ chúng ta 5 người thực lực, lệnh hồ trọng minh liền từ ta tới đối phó, lệnh hồ chắc nhưng là giao cho Lý Thái Úy rồi. Lý Mục thiếu gia, Triều Công Công, Bạch Phó Thống Lĩnh, một người lựa chọn một động thủ. Còn dư lại từ đại nội thị vệ động thủ, tuyệt không để lệnh hồ gia người thoát đi một. Ạch Lý Mục đưa tay ra, lệnh hồ trọng thân cũng không dùng đối phó rồi. Hả? Lạc Hà nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục. Mọi người cũng đều nhìn về phía Lý Mục. Hắn đã bị ta giết. Lý Mục mở miệng nói, ngay ở Hổ Nha Lĩnh. Mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lý Mục động thủ nhanh như vậy, đã sớm ở Hổ Nha Lĩnh sẽ giết lệnh hồ trọng thân. Kỳ thực, ngay lúc đó Lý Mục chỉ là biết đối phương là lệnh hồ gia, cũng không biết thân phận của đối phương thôi. Mãi đến tận trở lại Vương Đô, tiến hành rồi một phương tìm hiểu sau khi, mới rõ ràng thân phận của đối phương, chính là lệnh hồ gia nhị lao gia, lệnh hồ trọng thân. Nếu lệnh hồ trọng thân đã chết ở Lý Mục thiếu gia trong tay, này hết thảy đều đơn giản hơn nhiều. Lạc Hà chỉnh đốn một hồi tâm tình, nói, giờ tuất vừa đến, chúng ta liền lập tức động thủ. Tốt. Không có vấn đề. Cứ như vậy. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lý Vân Phi đem Lý Mục kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi đang ở đây Hổ Nha Lĩnh giết lệnh hồ gia, nếu như hồ nhắc lại. Đúng vậy a, lúc trước ta cũng không biết, hắn thật sự là quá yếu. Ai biết, trở về một phen tra xét. Mới biết hắn là lệnh hồ trọng thân. Lý Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái, một bộ trách ta lạc dáng vẻ. Thiên nhân cảnh nhĩ lực là bực nào nhạy bén, lao thái giám triều trì, võ đạo cung giáo viên Lạc Hà, đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hạo khỏe miệng giật giật. Quá yếu. Lệnh hồ trọng thân tại thiên nhân cảnh bên trong xác thực không tính là mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không tính kém. Lệnh hồ gia. Treo đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Bởi tuyết hàng nhật đến. Lệnh hồ gia người từng cái từ đại sở các nơi về tới Vương Đô. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có hoàng đế bệ hạ một giấy chiếu lệnh. Là một người truyền thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia, lệnh hồ gia nhân khẩu đông đảo, chúa mạch, chi nhánh, có gần như hơn 300 người, tất cả đều tụ tập ở lệnh hồ gia bên trong, dọn lên 30, 40 bàn. Phòng khách chỗ bàn, tự nhiên là lệnh hồ gia chủ yếu tồn tại. Lão thái gia lệnh hồ trọng minh, ba thái gia lệnh hồ trọng trì. Trung niên đồng lứa lệnh hồ thư, lệnh hồ giã, lệnh hồ dũng, còn có đại đa số thời gian nằm ở bế quan tu luyện trạng thái lệnh hồ chắc đều xuất hiện. Ngoài hắn ra như lệnh hồ xích, lệnh hồ hải chờ chút, cũng đều dồn dập ngồi xuống. Ở đại sảnh ở ngoài trong đình viện, từng cái bàn, ngồi đầy lệnh hồ gia hậu bối cùng chi thứ, phi thường náo nhiệt. Gã sai vật nha hoàn, bưng thức ăn, rượu ngon, qua lại hầu hạ, rất náo nhiệt. Ngày mai chính là tuyết hàng nhật, hơn nữa bệ hạ muốn trao tặng ta lệnh hồ gia tước vị. Tất cả mọi người trở về. Lệnh hồ thư hướng về ngoài phòng khách vừa nhìn, cười. Ta lệnh hồ gia thực sự là cường thịnh, trẻ tuổi bên trong cũng xuất hiện không ít nhân vật thiên tài. Lệnh hồ gia cười nói, như là lệnh hồ Vân Quang, lệnh hồ Vân Trì, lệnh hồ Vân Cùng cũng đã đạt đến cương nhu cảnh, có cơ hội ở trong vòng 10 năm trở thành thiên nhân cảnh. Nếu là có 1-2 người bước vào thiên nhân cảnh, ta lệnh hồ gia thực lực càng thêm mạnh mẽ. Có thể bàn về thiên tài, ai có thể so sánh với Lý Mục. Lệnh hồ Dũng đột nhiên nói. Mọi người yên lặng một hồi. Đại ca. Lệnh hồ trọng trì mở miệng hỏi, nhị ca đây. Hắn làm sao vẫn chưa về? Ta đây cũng cảm thấy kỳ quái. Lệnh hồ trọng minh nhíu mày, này Lý Mục đã trở về, nếu là sự tình thất bại, hắn cũng có thể trở về. Nhưng là mấy ngày nay đều không có bất cứ tin tức gì, phái ra đi người cũng không có tìm tới ngươi nhị ca tin tức. Cha, nhị thúc có thể hay không xảy ra vấn đề rồi? Lệnh hồ thư đột nhiên hỏi. trong lòng mọi người hiện lên một tầng mù mịt. Đúng vậy, có thể hay không xảy ra vấn đề rồi. Lý Mục có thể nhất chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Xước, đánh bại Thượng Quan Vũ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. So với Lệnh Hồ Trọng Thân, đều phải tới kinh người. Đánh giết Lệnh Hồ Trọng Thân, cũng không phải là một chuyện khó. Ngươi nhị thúc là thiên nhân cảnh võ giả, coi như là bị giết cũng không thể có thể một điểm dấu vết đều không có. Mấy ngày trước đây cùng Lý Mục cùng trở về, ngoại trừ cái kia gọi là Hàn Yên Tuyết thiếu nữ ở ngoài, có còn hay không những người khác? Lệnh Hồ Trọng Minh hỏi. Nhắc lên Hàn Yên Tuyết, Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Giã, Lệnh Hồ Dung ba người trong mắt đều toát ra một vệt dâm tà vẻ. Này Hàn Yên Tuyết thiếu nữ, thật sự là thật đẹp, ngay cả là đại sở hoàng hậu đều kém xa tít tắp. Tựa hồ có một tên nội tráng cảnh võ giả, tên là Lưu Thành, là một gã xích huyết quân. Lệnh Hồ Thư hồi ức nói. Xích huyết quân. Lệnh Hồ Trọng Minh cau mày. Đại ca, chuyện này liền giao cho ta xử lý liền có thể. Lệnh Hồ Trọng chỉ nói, chờ tuyết hàng Nhật vừa qua, chúng ta phong tức sau khi, ta tự mình lên đường, chuyển động thân thể, tìm kiếm nhị ca tung tích. Được, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Lệnh Hồ Trọng Minh trả lời một câu. Có thể theo lời nói này đàm luận hạ xuống, trong lòng hắn mơ hồ có không ổn. Len keng. Một trận kịch liệt âm thanh đưa tới Lệnh Hồ Trọng Minh đám người chú ý. Lệnh Hồ phủ để cửa lớn làm cho người ta bỗng nhiên đẩy ra. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, mỗi người khí huyết đều dị thường không tầm thường, tuyệt không phải người thường. Cầm đầu mấy người đi vào, càng là đã kinh động tất cả mọi người. Thái úy Lý Vân Phi, Lao Thái giám Triều Trì, Võ đạo công giáo viên Lạc Hà, Đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kính Hạo, mấy cái này cũng đều là thành danh hồi lâu nhân vật, ở Vương đô bên trong càng là nổi tiếng lâu đời. Còn có một tự nhiên là mới lên cấp thiên nhân cảnh võ giả. Được khen là đại sở đệ nhất thiên tài Lý Mục. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy đến chúng ta Lệnh Hồ gia? Cái kia là Lý Vân Phi Lý Thái Úy, cái kia là Triều Công Công, bên cạnh bệ hạ người tâm phúc. Lý Mục. Hắn làm sao cũng tới. Thấp giọng nghị luận truyền ra. Bên trong đại sảnh, Lệnh Hồ Trọng Minh, Lệnh Hồ Trọng Trì đẳng nhân thấy thế, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Lệnh Hồ Trọng Minh trong lòng càng là hiện ra bất an khí tức, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Phát hiện toàn bộ Lệnh Hồ gia đều bị những này đại nội thị vệ cấp bao vây. Coi như là muốn thoát đi, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chắc nhi. Lệnh Hồ Trọng Minh thấp giọng nói, ngươi từ mật đạo rời đi Lệnh Hồ gia, rời đi Vương Đô. Đại bá. Lệnh Hồ Chắc hơi run run. Hắn là Lệnh Hồ Trọng Thân nhi tử. Mau rời đi lai giả bất thiện. Chỉ cần ngươi bất tử, chúng ta Lệnh Hồ gia thì có cơ hội vùng lên. Lệnh Hồ Trọng Minh nói. Nhưng này là, âm thanh vang dội từ cửa truyền đến. Lệnh Hồ Trọng Minh, Lệnh Hồ gia mật đạo cũng đã bị niêm phong, ngươi không cần nghĩ dựa vào mật đạo rời đi Lệnh Hồ gia. Các ngươi có thể phát ra, bằng không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mở miệng chính là Lạc Hà. Lệnh Hồ Trọng Minh nghe vậy, một mặt tâm trầm. Chật, hắn dẫn theo Lệnh Hồ gia hạt nhân đi ra ngoài, đi tới Lạc Hà đám người trước mặt. Lý Thái Úy, Triều Công Công, Lạc Hà giáo viên, Bạch Phó Thống Lĩnh, không biết các ngươi tới ta Lệnh Hồ gia vì cái gì? Như vậy hưng sư động chúng. Nếu để cho bệ hạ biết, e sợ không ổn đi. Lệnh Hồ Trọng Minh duy trì chấn định nói. Tuyên bệ hạ khẩu dụ. Triều Công Công tiến lên một bước, Lệnh Hồ gia cả gan làm loạn, hung uy ngập trời, dám ám sát trọng thần con trai, là đúng với đại sở rất bất kính. Khiến Lệnh Hồ gia mọi người tất cả đều tức vũ khí đầu hàng, nhốt vào thiên lao, lẳng lặng chờ xử lý. Lệnh Hồ gia chủ, ngươi lựa chọn như thế nào? Hoàn toàn là nói bậy. Lệnh Hồ Trọng Minh quát lên. Ta Lệnh Hồ gia Hà Tăng phái người ám sát trọng thần con trai rồi. Trong lòng hắn run lên, rõ ràng bệ hạ tất cả phong tức bất quá là cạm bẫy mà thôi. Để hết thể Lệnh Hồ gia người, nhất định tụ tập cạm bẫy. Lệnh Hồ gia phái người ám sát chính là Lý Thái Úy con trai Lý Mục, điểm này Lý Mục thiếu gia có thể làm chứng. Lạc Hà liếc mắt Lý Mục. Ừ, ta có thể làm chứng. Lý Mục cười nhạt. Triều Công Công, Lạc Hà giáo viên, chỉ dựa vào Lý Mục một người nói như vậy, liền kết luận ta Lệnh Hồ gia có tội. Có phải là quá mức thảo suất? Lệnh Hồ Trọng Minh trầm giọng nói. Có hay không quá loa, chờ Lệnh Hồ gia chủ đến thiên lao, tự nhiên sẽ có chuyện nhờ chứng. Lạc Hà lạnh nhạt nói. Cha, ta nhớ tới thiên lao quản sự hình như là tiểu đệ của ngươi. Lý Mục đột nhiên hướng về Lý Vân Phi nói một câu. Hình như là, hắn tính khí quá nóng nảy, dễ dàng hại người, vì lẽ đó ta mới đưa hắn cho tới thiên lao đi. Nói đến, mấy năm qua thiên lao thương vong sự kiện thật giống gia tăng rồi không ít, hẳn là hắn làm ra. Lý Vân Phi trả lời một câu. Lệnh Hồ Trọng Minh. Lệnh Hồ Trọng Chỉ. Lệnh Hồ Thư. Uy hiếp đe dọa, uy hiếp trắng trợn đe dọa. Lạc Hà. Triều Trì. Bạch Kính Hạo. Này hai phụ tử không nên nói, cũng không có thể nói lung tung. Huống hồ, Thiên Lao quản sự cùng ngươi Lý Vân Phi có quan hệ gì? Đây không phải là Triều Công Công Kiền Nhi tử sao? Chương 83, một quyền đánh giết. Lý Vân Phi, Lý Mục phụ tử rất đúng nói, làm cho cả bầu không khí đều có biến hóa tế nhị. Mặc dù mọi người đều rõ ràng hai người này hoàn toàn là nói lung tung, chỉ khi nào nói ra, tình huống sẽ không giống nhau. Lệnh Hồ Trọng Minh trong lòng chìm tới cực điểm. Thiên Lao quản sự là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng, là Triều Chỉ Kiền Nhi tử. Cùng Lý Vân Phi, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể Triều Chỉ là ai? Đương kim bệ hạ bên cạnh Đại Hồng Nhân, lúc này bệ hạ cùng Lý Vân Phi có sinh tử chi giao quan hệ. Như vậy tính được, Triều Chỉ Kiền Nhi tử cũng thật là Lý Vân Phi tiểu đệ. Lại nghĩ lên đương kim bệ hạ một giấy chiếu thư, nói là phong vương bái tước, mục đích gì là quân lệnh Hồ gia tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, để lệnh Hồ gia đoạn tuyệt căn bản. Được lắm Lý Vân Phi. Được lắm Lý Mục. Lệnh Hồ gia chủ. Vì phá tan cái này lúng túng mà vi diệu bầu không khí, Lạc Hà lại mở miệng, ngươi là phải ngoan ngoan đi với ta Thiên Lao, vẫn là cải lệnh. Lạc Hà giáo viên, ta lệnh Hồ gia chính là võ đạo thế gia, chịu đến đại sở Thái Tổ Hoàng đế che chở, có thể khỏi bị lao ngục chi tội. Lệnh Hồ Trọng Minh nói, Thái Tổ Hoàng đế chiếu lệnh là ở lệnh Hồ gia không vi phạm đương triều luật pháp dưới tình huống, không phản quốc, không nặng tội. Nhưng hôm nay, lệnh Hồ gia muốn mưu sát trọng thần con trai, đây là tội lớn, tội nặng. Vì lẽ đó, Thái Tổ Hoàng đế che chở cũng không toán. Lạc Hà nói, lệnh Hồ gia chủ, ngươi làm lựa chọn đi. Lựa chọn? Ta có lựa chọn sao? Lệnh Hồ Trọng Minh nở nụ cười, lấy Lý Vân Phi cùng bệ hạ quan hệ, coi như chúng ta vô tội, cũng đều sẽ lấy được tội. Đã như vậy, vậy ta lệnh Hồ gia, cần gì phải bó tay chịu trói? Lệnh Hồ gia chủ. Lạc Hà ngữ khí chìm xuống, ta là phủ có thể mang ngươi một câu nói này cho rằng ngươi muốn kháng mệnh. Kháng mệnh thì lại làm sao? Lệnh Hồ Trọng Minh quát to, lệnh Hồ gia con cháu, phân tán thoát đi. Bằng không, chắc chắn chết thảm trong lao, mọi người động thủ. Rào. Lệnh Hồ gia nhất thời có không ít người động lên tay đến, từng cái hướng về bốn phương tám hướng thoát đi mà đi. Từ Lý Vân Phi, Lạc Hà đám người đến, liền sinh ra một luồng hơi thở sát phạt, khiến người ta không rét mà run, rõ ràng đối phương là muốn đẩy lệnh Hồ gia vào chỗ chết. Hơn nữa lệnh Hồ Trọng Minh. Lại để cho bọn họ tin mấy phần. Đã như vậy, vậy thì thoát đi. Bắt bọn hắn lại, nếu là cãi lời người, giết. Lạc Hà lạnh lùng nói. Đại nội thị vệ cũng dồn dập động lên tay đến. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn lên. Lệnh Hồ Trọng Minh lui về phía sau một bước, liếc nhìn này cục diện hỗn loạn, mở miệng nói. Chắc nhì, mấy người chúng ta đi hấp dẫn Lý Vân Phi, Lạc Hà sự chú ý của bọn họ, ngươi tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Đại bá. Lệnh Hồ Trác ánh mắt từng đỏ. Ngươi là ta lệnh Hồ gia thiên phú cao nhất, như có hướng một ngày ngươi trở thành thượng nhân, nhất định phải vì ta lệnh Hồ gia báo thủ. Giết Lý Vân Phi, Lý Mục, diệt đại sở Vương Chiêu. Lệnh Hồ Trọng Minh hung ác nói. Là, đại bá. Lệnh Hồ Trác hung tợn cắn răng, lướt nhanh một chút Lý Mục, Lý Vân Phi. Liền hai người này. Thách ra đi. Lệnh Hồ Trọng Minh khẽ quát một tiếng. Lệnh Hồ Trọng Trì, lệnh Hồ Thư, lệnh Hồ Giã, lệnh Hồ Dung đẳng nhân, dồn dập hướng về tứ phương thoát đi. Động thủ. Lạc Hà nói rằng. Dứt tiếng, Lạc Hà thân hình loáng một cái, chắn lệnh Hồ Trọng Minh trước mặt, ngăn trở hắn thoát đi. Lệnh Hồ gia chủ, vẫn là buông tha đi. Lạc Hà lạnh nhạt nói. Lạc Hà, nếu bệ hạ đợi tin lời gièm pha, ta lệnh Hồ gia chỉ có thể liều mạng một lần, hy vọng có thể giành được nhất tuyến sinh cơ. Lệnh Hồ Trọng Minh nói qua, thân thể bỗng nhiên động tác, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lạc Hà công kích mà đi. Tay phải hắn duỗi một cái, ra mua khô mục bàn tay lớn, giống như là mất đi lượng nước cành cây. Có thể ở khí huyết gồ lên trong lúc đó, giống như quỷ trảo giống như vậy, từ ung tùn quỷ ngục bên trong nhanh tìm mà ra, chụp vào Lạc Hà. Cực phẩm công pháp, quỷ hồ linh trảo. Lạc Hà sắc mặt vi ngưng, cái này lệnh Hồ gia gia chủ, sống 70, 80 năm, một thân tu vi tinh thâm cực kỳ. Ngay cả là hắn, đều phải cẩn thận đối xử. Lạc Hà nắm đấm vừa nhấc, một quyền bỗng nhiên nổ ra, quyền phong bá đạo cực kỳ, mênh ngông cuồn cuộn, phảng phất phải đem đại hà đều bắn cho thành hai nửa. Một quyền đập về phía quỷ kia hồ linh móng, quân lệnh Hồ Trùng Minh bước cho lui. Một bên khác, lệnh Hồ Trọng Chỉ cũng lên đường rồi, trực tiếp bị Triều Chỉ cho ngăn lại. Cho tới lệnh Hồ gia cung phụng cũng bị đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hạo cho ngăn lại, có điều hai người cũng không có giao thủ, mà là lẫn nhau nhìn đối phương. Lệnh Hồ gia cung phụng chỉ là cung phụng thôi, không có cần thiết vì lệnh Hồ gia liều mạng, vì vậy chỉ là đứng nhìn, cùng đợi cuối cùng kết quả. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người nhưng là không hề động thủ, hai người hướng về lệnh Hồ Trác nhìn lại. Lệnh Hồ Trác cũng không có hành động, hắn đang tìm kiếm cơ hội, một có thể cơ hội thoát đi. Cho tới lệnh Hồ Thư, lệnh Hồ Dã, lệnh Hồ Dũng này ba cái thần tư cảnh võ giả, đều bị đại nội thị vệ bên trong thần tư cảnh võ giả cho ngăn lại, lâm vào trong khổ chiến. Đảo mắt công phu. Chuyện máu me xuất hiện, không ít lệnh Hồ Gia người bị đại nội thị vệ cho đánh chết. Đương nhiên, đại nội thị vệ cũng tổn thất không ít. Mục Nhi, nhìn cái này lệnh Hồ Trác. Lý Vân Phi nói, chỉ sợ bọn họ là muốn để lệnh Hồ Trác thoát đi. Yên tâm đi, cha, ngươi ngay ở bên cạnh lực trận, lệnh Hồ Trác giao cho ta là được. Lý Mục cười cợt. Đối phó thiên nhân cảnh võ giả, hắn có 10 phần tự tin. Ở còn chưa tu luyện hỏa luyện chân thân cùng hỏa diễm kim mâu trước, hắn là thuộc về đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả, cơ hồ là quét ngang hết thể thiên nhân cảnh võ giả. Đang tu luyện linh quyết, thần thông sau khi, thiên nhân cảnh võ giả căn buồn không có bị hắn để vào trong mắt. Lệnh Hồ Trác ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lập loè ánh sáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi. Nhưng là, Lý Mục, Lý Vân Phi hai người tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn, để hắn dường như phong mang sau lưng, khó có thể hành động. Chết tiệt Lý Mục, Lý Vân Phi, nếu để cho ta cơ hội thoát đi, ta ổn thỏa diệt Lý gia cả nhà. Lệnh Hồ Trác liếc nhìn xa như vậy nơi một lệnh Hồ gia chi thứ, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Chập ngón tay như kiếm, lặng yên một chỉ điểm ra, nhất đạo sắc bén vô cùng kình khí bảng bắn mà ra, bắn về phía cái kia lệnh Hồ gia chi thứ. Tên kia thần tư cảnh lệnh Hồ gia chi thứ trong mắt dần dần hiện ra máu đỏ ánh sáng, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít gào. Đấm ra một quyền, đem thần tư cảnh đại nội thị vệ trực tiếp cho đấm một nhát chết tươi, ngay sau đó, hoành trung vô kỵ, sức mạnh kinh người, không có một thần tư cảnh võ giả có thể cản đến dưới hắn. Kích phát sinh mệnh chi hỏa. Hắn kích phát sinh mệnh chi phát hỏa, giết hắn. Cẩn trọng một chút. Đại nội thị vệ dồn dập mở miệng, cẩn thận một chút. Hả? Bạch Kinh Hạo hướng về này thần tư cảnh lệnh Hồ gia chi thứ nhìn lại, khẽ cau mày. Không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy một biến số. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, kích phát trong cơ thể tiềm năng, có thể để cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, cuối cùng cũng sẽ bởi vì ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, nhẹ thì suy lão, nặng thì tử vong, người bình thường sẽ không vận dụng thủ đoạn như vậy. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, thật ác độc thủ đoạn. Lý Vân Phi con mắt hơi lạnh lẽo, vốn tưởng rằng lệnh Hồ Trác thời gian dài bế quan, ở lệnh Hồ gia bên trong được cho một thiện tâm người. Không nghĩ tới, thủ đoạn của hắn cũng là như thế tàn nhẫn, vì chạy trốn, không chừa thủ đoạn nào. Cha, không ngăn cản hắn, đại nội thị vệ nhưng là cũng sẽ tử thương không ít. Lý Mục nói. Ta đi là được. Lý Vân Phi bước chân một điểm, thời gian trong chớp mắt chính là đi tới cái kia cuồng bạo lệnh Hồ gia chi thứ trước mặt. Một trường xuyên qua lệnh Hồ gia chi thứ công kích, rơi vào trên lồng ngực của hắn, trưởng kình trong nháy mắt buộc phát ra, quân lệnh Hồ gia chi thứ đánh bay mà ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, máu tươi phun mạnh mà ra, ngực càng là ao hãm, xương sườn toàn bộ bị Lý Vân Phi cho làm vỡ nát. Bị lệnh Hồ Trác triển khai thủ đoạn đặc thù, thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh lệnh Hồ gia chi thứ đích thật là mạnh mẽ. Nhưng là, cũng chỉ là vượt qua thần tư cảnh võ giả thôi, đối mặt cao thủ hàng đầu Lý Vân Phi, liền một chiêu chi địch cũng không bằng. Nhưng ngay khi Lý Vân Phi lên đường, chuyển động thân thể, trước mắt, lệnh Hồ Trác đã hành động, thân hình như mị, hơi điểm nhẹ, hướng về chéo phía bên trái hướng về thoát đi mà đi. Tốc độ thật nhanh, thân hình bí ẩn, thi triển chính là một môn vô cùng không được cực phẩm công pháp cấp bậc thân pháp, so với Lý Mục tu luyện Du Long thân pháp, Thiên Lý Tật Phong hành đều phải tới thần bí huyền bí. Rời đi. Chỉ cần rời đi lệnh Hồ gia, bọn họ sẽ không có biện pháp. Lệnh Hồ Trác động tác rất nhanh, lựa chọn thời cơ cũng rất tốt, cho là mình có cơ hội chạy trốn. Có thể một bóng người chắn hắn nhi trước mặt, chính là một mặt bại hoại dáng dấp Lý Mục. Cút cho ta. Lệnh Hồ Trác hét lớn một tiếng, chập ngón tay như kiếm, khí huyết lực lượng rót vào kiếm chỉ bên trên, xúc động này một cổ vô hình sát lục chi khí. Một chỉ điểm ra, giống như lợi kiếm bình thường giết hướng về Lý Mục. Cực phẩm công pháp, phá sát chỉ. Chính là lệnh Hồ Trác chuyên tâm tu luyện một môn công pháp, cực kỳ tuyệt vời. Bình thường thiên nhân cảnh võ giả, liền hắn nhất chỉ chi lực đều không thể chống đối hạ xuống. Quá yếu. Lý Mục nhẹ giọng phun một cái, tùy ý lệnh Hồ Trác nhất chỉ điểm ở trên người. Lệnh Hồ Trác thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Sức mạnh bắn ra, muốn nhất chỉ đem Lý Mục cho trực tiếp đánh chết, có thể phát hiện, hắn tất cả sức mạnh tiến vào Lý Mục thân thể, giống như bùn vào biển rộng, biến mất không còn tăm tích. Xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Trác trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Là ngươi quá yếu. Lý Mục giơ tay, một quyền trực tiếp đánh vào lệnh Hồ Trác trên ngực. Không có bất kỳ đẹp đẽ động tác, cũng chưa vận dụng bất kỳ võ đạo công pháp, chỉ là thuần túy một quyền thôi. Một quyền đập vào lệnh Hồ Trác trên ngực, sức mạnh kinh khủng quân lệnh Hồ Trác ngực suýt nữa cho đánh xuyên qua, này dọa người sức mạnh xuyên thấu lệnh Hồ Trác trái tim, đưa hắn trái tim cho làm vỡ nát. Lệnh Hồ Trác thân thể càng là dường như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, mạnh mẽ đập vào phía bên phải trên vách tường, toàn bộ vách tường hét lên rồi ngã gục. Lệnh Hồ Trác ngã xuống sụp đổ trong vách tường, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, hơi run run thân thể dần dần ngừng lại, một quyền chết rồi. Lệnh Hồ Trác vừa chết, toàn trường chấn động. Dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Lệnh Hồ Trác chính là Lệnh Hồ gia trung niên đồng lứa nhân vật thiên tài, thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng là như vậy, bị Lý Mục một quyền cho đánh chết. Một quyền. Đây chính là chết rồi. Lệnh Hồ Trác quá yếu, vẫn là Lý Mục quá mạnh mẽ. Chương 84, nổi giận đùng đùng. Lạc Hà cùng Lệnh Hồ Trọng Minh đều ngừng lại, liếc nhìn này chết đi Lệnh Hồ Trác, lại nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục. Lệnh Hồ Trọng Minh tức giận nhìn kỹ lấy Lý Mục, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên thấy lạnh cả người, Lý Mục thực lực dĩ nhiên đến nơi này giống như mức độ, thực sự mạnh mẽ quá đáng rồi. Ngay cả là chính mình, chỉ sợ cũng không phải Lý Mục một chiêu chi địch. Lý Mục thiếu gia. Lạc Hà trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Làm Hoàng cung võ đạo cung giáo viên, Lạc Hà đã từng giáo dục quá Lý Mục tu luyện võ đạo. Nhưng là Lý Mục hết sức bại hoại, hoàn toàn không tu luyện võ đạo, năm ngoái càng bị một ba tuổi công chúa cho dạy dỗ một trận. Nhưng hôm nay, đạt đến kinh khủng như vậy trình độ kinh người, một quyền đánh giết một thiên nhân cảnh viên mãn võ giả. Không có kinh thế công pháp, không có tuyệt thế thần binh. Chỉ là đơn giản một quyền mà thôi, thì có kinh khủng như thế uy lực kinh người, thật sự là đáng sợ. Chiêu trì, Bạch Kinh Hạo đều nhìn về Lý Mục, trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đối với Lý Mục thực lực mạnh mẽ cảm giác được khiếp sợ, liền Lệnh Hồ Trác đều là một quyền truy chết, thực lực như vậy quá mức kinh khủng. Lệnh Hồ Trọng Trì, Lệnh Hồ Gia Cung Phụng, Lệnh Hồ Thường, Lệnh Hồ Giã, Lệnh Hồ Dũng đẳng nhân câm như hến, bọn họ biết được Lệnh Hồ Trác mạnh mẽ, cũng chính bởi vì vậy, mới hoảng sợ với Lý Mục đáng sợ. Cũng chỉ là một quyền công phu, liền đem Lệnh Hồ Trác bắn cho giết. Tiểu tử này. Lý Vân Phi nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Mới công phu mấy ngày, thực lực lại mạnh rồi. E là cho dù là ta, cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Lệnh Hồ Gia mọi người, lòng sinh sợ hãi. Người khác cái chết cũng không đáng sợ, nhưng là thiên nhân cảnh Lệnh Hồ Trác chết, giống như khối đá lớn đặt ở mỗi người ngực. Dần dần, đều buông tha cho chống lại. Ở Lệnh Hồ Gia dần dần nổi lên chống lại thời điểm. Lệnh Hồ Trọng Minh khỏe mắt dư quang quét qua, trong mắt chạy bắn ra một vệ tinh mang. Trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt buộc phát ra, quỷ hồ linh trảo hóa thành từng đạo móng phong triều Lạc Hà đánh giết mà đi, đem Lạc Hà phong tỏa ở trong công kích. Cùng lúc đó, bước chân hắn một điểm, hướng về cửa lớn một bên tường vây lao nhanh mà đi. Còn chưa lao ra bao xa cự ly, Lý Vân Phi liền đứng ở trước mặt hắn. Lý Vân Phi. Lệnh Hồ Trọng Minh căm tức Lý Vân Phi. Buông tha đi, Lệnh Hồ Trọng Minh. Lý Vân Phi bình tĩnh nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lệnh Hồ Trọng Minh nghiến răng nghiến lợi. Tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn biết Lý Vân Phi nói tới chính là thật sự. Tại sao? Tại sao ngươi sẽ đối phó Lệnh Hồ Gia? Ngươi cùng Đồng Nhi là vợ chồng, Lệnh Hồ Gia cùng ngươi là người thân quan hệ, ngươi tại sao phải đối phó Lệnh Hồ Gia? Lệnh Hồ Trọng Minh nhìn chằm chằm Lý Mục, trầm giọng hỏi. Người thân? Tại sao? Lý Vân Phi giễu cợt một tiếng, năm đó, Lệnh Hồ Gia là vì muốn có được truyền thừa của ta, mới có thể để Đồng Nhi tới gần ta. Chỉ là... Chuyện kế tiếp vượt ra khỏi các ngươi dự liệu thôi, cho nên mới phải để Đồng Nhi gả cho ta. Cho tới nếu nói người thân, những năm này các ngươi Lệnh Hồ Gia hành động có cân nhắc đến điểm này. Mượn ta Lý Vân Phi danh tiếng, ở vương đô bên trong làm sàng làm bậy, vơ vét lợi ích. Những này, ta có thể nhịn, nhưng là các ngươi không nên nghĩ thương tổn Mục Nhi, muốn độc sát hắn, đồng thời phái người ám sát hắn. Lệnh Hồ Trọng Minh trầm mặc. Nếu nói người thân, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lệnh Hồ Trọng Minh muốn là Lý Vân Phi lấy được truyền thừa, chỉ có chân chính nắm giữ ở đồ vật trong tay của chính mình, mới phải thuộc về mình. Nếu là chuyện ngày hôm nay bị Đồng Nhi biết, ngươi nên làm gì bàn giao? Lệnh Hồ Trọng Minh nói. Ta tự nhiên có biện pháp. Lý Vân Phi nói. Lệnh Hồ Trọng Minh không lên tiếng nữa, buông tha cho chống lại. Lệnh Hồ ra tất cả mọi người buông tha cho chống lại, từng cái bị đại nội thị vệ cho buộc chặt lên, đưa vào trong thiên lao. Lý Mục thiếu gia, lần này nhờ có ngươi. Lạc Hà đi tới Lý Mục bên người, cười cợt, nếu không phải ngươi một quyền đánh chết Lệnh Hồ Trác, e sợ trận chiến này cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Đột nhiên, Lý Mục, Lý Vân Phi, Lạc Hà, Triều Trì, Bạch Kinh Hạo năm người hướng về Thanh Long phố phương hướng nhìn sang, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Có thượng nhân ở giao thủ. Lạc Hà trầm giọng nói. Thanh Long phố. Lý Vân Phi sắc mặt khẽ thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Mục đột nhiên cảm giác được trong lòng hết sức khó chịu. Đi. Lý Vân Phi khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về Thanh Long Phố chạy đi. Lý Mục không nói hai lời, cũng nhanh chóng đi theo. Thanh Long Phố. Bùi Minh Nhi, Hàn Yên Tuyết hai người từ Hàn Cắt này, thợ cắt may đi rồi thô đến. Ngươi vừa nãy tuyển vải vóc rất tốt, hơn nữa Hàn Cắt này, thợ may tay nghề, ngày mai nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Hàn Yên Tuyết lặng lẽ không nói. Yên Tuyết, bên kia có rất tiện dụng son bột nước, chúng ta qua xem một chút đi. Bùi Minh Nhi liếc nhìn ngũ quan đó tinh xảo, da bạch dung mạo xinh đẹp Hàn Yên Tuyết, quên đi, lấy dung mạo của ngươi, ngay cả là không cần bất kỳ son bột nước đều đủ để phong hoa tuyệt đại. Son bột nước, chỉ thích hợp ta đây loại già đi nữ nhân. Phu nhân không có chút nào lão, vẫn là rất đẹp. Hàn Yên Tuyết mở miệng nói. Thật sao? Bùi Minh Nhi cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Yên Tuyết. Không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Hai người đi tới son quán trước mặt. Đột nhiên, một luồng sát ý kéo tới. Hàn Yên Tuyết, Bùi Minh Nhi hai người biểu hiện đều là biến đổi, quay đầu nhìn lại, phát hiện hai bóng người hướng về bọn họ vồ giết mà tới. Nương theo lấy mà hai bóng người vồ giết mà đến, một trận sương mù xuất hiện, bao phủ. Hai người hô hấp đến sương mù, trong nháy mắt cảm giác được khốn đốn dâng lên trong lòng, dần dần hôn mê đi. Mang đi. Lữ Thanh thấp giọng quát lên. Ở nhìn thấy Hồng Lư tự bén lửa sau khi, bọn họ liền lựa chọn động thủ. Ừ Lao Vô Thương gật gật đầu. Ở hai người trộm tới Hàn Yên Tuyết cùng Bùi Minh Nhi thời gian, hai đạo kinh người chỉ mạnh mẽ bay vụt mà đến, xuyên thủng thời không giống như vậy, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lữ Thanh, Lao Vô Thương sắc mặt đống nhiên biến đổi, lăng không vỗ một cái, dựa vào lực phản chấn trốn ra này kinh người chỉ mạnh mẽ. Một vươn mình, rơi vào trên đất, ngẩng đầu lên hướng về trong đám người dần dần đi ra ông lão nhìn lại, mang theo một phần vẻ nghiêm túc. Nếu là Lý Phủ người ở đây, liền biết ông lão này chính là Lý Phủ một tên quét đất lão nhân, được gọi là Phúc Bá. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nhìn kỹ lấy Phúc Bá, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Chu Phúc, nguyên lai ngươi không chết. Lao Vô Thương nhìn thấy Phúc Bá, ánh mắt nhất động. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, hai người các ngươi đại tần tu sĩ, đi tới đại sở làm cái gì? Phúc Bá hướng về Lữ Thanh, Lao Vô Thương nhìn lại, biểu hiện có mấy phần ngưng trệ. Chu Phúc, ngươi lựa một cái mạng nên hảo hảo, không muốn đi ra quản việc không đâu. Lao Vô Thương trầm giọng nói. Lý Lao gia đối với ta có đại ân, ta nhất định phải báo lại. Phúc Bá nói. Được, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lao Vô Thương dứt tiếng, điểm xuống mặt đất, lướt ầm ầm ra, thân hình chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Phúc Bá trước mặt. Năm ngón tay thành quyền, một quyền ầm ầm đập ra, bạo phát ra mấy chục đạo nắm đấm tàn ảnh, như bẻ cành khô giống như vậy, muốn đem Phúc Bá một lần đánh giết. Phúc Bá ánh mắt lóe lên, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, trưởng phân thiên địa, một tướng đầy trời quyền phong cho ung dung hóa giải. Cùng lúc đó, tay phải thành chỉ, một chỉ điểm ra, xuyên thủng vạn vật. Lao Vô Thương trở tay một chỉ điểm ra, hai đạo sắc bén chỉ mạnh mẽ bỗng dưng đụng vào, hóa thành một cơn chấn động, hướng về bốn phương tám hướng mà ra. Này gợn sóng bao phủ trên mặt đất, thâm hậu mặt đất từng tấc nứt ra, này đến gần son quán, càng là trực tiếp nổ bể ra đến. Lúc này, Lữ Thanh động thủ. Hắn cũng không phải là công kích Phúc Bá, mà là trực tiếp cầm lên Hàn Yên Tuyết, chạm đích bỏ chạy. Phúc Bá thấy thế, muốn truy kích. Đừng hỏng. Lao Vô Thương khẽ quát một tiếng, thiên địa chi lực hội tụ đến, một quyền mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, bá đạo thiên hạ. Nắm đấm nổ ra trong nháy mắt, hóa thành một con rít gào thần long, vồ giết về phía Phúc Bá. Nộ Long Quyền. Phúc Bá hướng về này thần long quyền kinh nhìn lại, liên tục điểm ra 13 chỉ, mỗi một đạo chỉ mạnh mẽ đều điểm vào đầu rồng vị trí. Đem Nộ Long Quyền quyền kình cho làm vỡ nát. Lao Vô Thương muốn lần thứ hai công kích, nhưng nhận biết được hoàng cung phương hướng chuyển tới kinh người khí thế, đó là thượng nhân khí tức. Chu Phúc, có cơ hội ta ổn thỏa lấy tính mạng của ngươi. Lao Vô Thương trong cơ thể sức mạnh như vỡ đê hoàng hà, mãnh liệt mà ra, hai tay đan sen trong lúc đó, bạo phát ra từng đạo long hình kình khí, quét ngang tám phát. Mặt đất, quầy hàng. Ở long hình kình khí xung kích bên dưới, ầm ầm vỡ vụn, dương lên đẩy trời bụi trần. Bụi trần bên trong Lao Vô Thương bước chân một điểm, càng bay lên trời, thoát đi mà đi. Rất nhanh công phu. Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người cũng đến, nhìn thấy một chỗ tàn tạ, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hướng về xa xa này nhanh chóng biến mất bóng người nhìn lại, mang theo vài phần nghiêm nghị. Ta đi nhìn. Hạng Trường Vĩ nói một tiếng, như thế bay lên trời, hướng về này Lao Vô Thương biến mất phương hướng đuổi đi. Hạng Trường Quan nhưng là đánh giá Phúc Bá, từ Phúc Bá trên người cảm nhận được thuộc về tu sĩ khí tức. Nhưng là tu sĩ này chưa từng gặp. Ngươi là Lý Phủ một quét đất hạ nhân thôi. Phúc Bá nhẹ nhàng nói một câu, đem Bùi Minh Nhi cho đỡ lên, nhất chỉ điểm ở Bùi Minh Nhi huyệt đạo bên trên, Bùi Minh Nhi xà xôi tỉnh lại. Phúc Bá. Bùi Minh Nhi một mặt mê hoặc. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người tới Thanh Long Phố. Minh Nhi.
Nương.
Nhìn thấy Bùi Minh Nhi tình huống khác thường, hai người chậm chậm khá cao. Đại phu nhân không ngại, chỉ là chúng rồi khói mê thôi. Phúc Bá nói rằng.
Yên Tuyết đây.
Lý Mục ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện Hàn Yên Tuyết tung tích. Phúc Bá, Yên Tuyết đây.
Phúc Bá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lý Vân Phi hỏi.
Là Đại Tần Lữ Thanh cùng Lao Vô Thương ra tay.
Phúc Bá chậm rãi nói, ta xem mục đích của bọn họ là vì cướp đi Hàn Yên Tuyết cô nương. Hàn Yên Tuyết cô nương đã rơi vào Lữ Thanh trong tay. Lấy Lữ Thanh, Lao Vô Thương thân phận của hai người, toàn bộ Đại Tần cũng là Đại Tần Hoàng đế doanh bản có thể làm cho hai người động thủ. Vì lẽ đó, Hàn Yên Tuyết cô nương phải làm bị mang về Đại Tần.
Lữ Thanh, Lao Vô Thương.
Hạng Trường quan sầm mặt lại, đều là tu sĩ, tự nhiên là rõ ràng Lữ Thanh, Lao Vô Thương thân phận.
Lữ Thanh,
Lao Vô Thương.
Đại Tần doanh bản.
Lý Mục đọc từng chữ nén giận, trong ánh mắt lửa giận tiêu đốt, nổi giận đùng đùng. Bước chân một điểm, lướt ầm ầm ra, rất nhanh biến mất ở Thanh Long Phố.
Chương 85, Tiên Vân 18 kỵ.
Mục Nhi.
Mục Nhi.
Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi la hét lên. Có thể Lý Mục động tác quá nhanh, thời gian trong chớp mắt chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là dưới bóng đêm, càng là không cách nào nhìn thấy tung tích vị trí. Mỗi một bước, đều ở mặt đất để lại dấu chân thật sâu. Coi như là Thanh Long Phố cứng, dán mặt đất, đều trực tiếp bị một cước cho đạp vỡ.
Ta đi đuổi theo đại thiếu gia.
Phúc Bá nói một câu, thân hình dương ra, như một con chim lớn bay lên trời, đảo mắt công phu chính là biến mất rồi. Ở Phúc Bá sau khi rời đi không lâu, Hạng Trường Vĩ trở về.
Chạy.
Hạng Trường Vĩ nói, tốc độ rất nhanh, là một gã tu sĩ. Khí tức trên người có mấy phần quen thuộc địa phương, hẳn là chúng ta đã gặp tu sĩ.
Là Đại Tần Lao Vô Thương.
Hạng Trường Vĩ nói.
Lao Vô Thương.
Hạng Trường Vĩ ánh mắt nhất động, chẳng trách khí tức quen thuộc như vậy, chính là hắn, nhưng là hắn làm sao đi tới Đại Sở Vương Đô rồi hả? Hạng Trường Vĩ ánh mắt dần dần lạnh xuống, Đại Tần, muốn phá hoại giữa các tu sĩ ước định sao? Các quốc gia tu sĩ có ước định, tu sĩ không được tham dự tầm thường chiến tranh, trừ phi là sắp diệt quốc.
Hạng Trường Quan nói đơn giản dưới.
Hàn Yên Tuyết. Hạng Trường Vĩ trong mắt lộ ra suy tư vẻ, hai người bọn họ đều gặp Hàn Yên Tuyết. Đối với Hàn Yên Tuyết đích tình huống có một chút hiểu rõ.
Đặc thù, hết sức đặc thù, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh huyết thống, cũng không phải là người bình thường.
Có thể Đại Tần dĩ nhiên biết rồi Hàn Yên Tuyết tồn tại, còn phái ra hai tên tu sĩ tới bắt Hàn Yên Tuyết, hiển nhiên trước thì có tiếp xúc.
Này vừa nãy tu sĩ đây.
Hắn là ai?
Hạng Trường Vĩ hỏi lần nữa.
Vậy thì cần hỏi Lý Thái Úy rồi.
Hạng Trường Quan nói.
Lý Vân Phi chính đang an ủi Bùi Minh Nhi, nghe được Hạng Trường Quan câu hỏi, nhẹ giọng nói. Hắn tên là Chu Phúc, đã từng là Đại Tần một tên thiên nhân cảnh võ giả. Một lần hắn trọng thương sắp chết bị ta cứu lại, chính là vẫn đi theo ở bên cạnh ta, trở thành trong nhà của ta một tên quét đất hạ nhân. Mặc dù là hắn đột phá trở thành thượng nhân, như thế ở lại Lý Phủ.
Đại Tần Chu Phúc.
Hóa ra là hắn.
Hạng Trường Quan bừng tỉnh, nếu là hắn, sẽ không có vấn đề.
Lại qua một chút thời gian.
Phúc Bá trở về.
Phúc Bá, tình huống làm sao?
Lý Vân Phi nhìn về phía Phúc Bá.
Bùi Minh Nhi cũng là ánh mắt nhấp nháy hướng về Phúc Bá nhìn lại.
Đại thiếu gia tốc độ rất nhanh, coi như là ta đều không đuổi kịp.
Có điều, từ hắn rời đi tung tích đến xem, hắn hẳn là muốn đi tới Đại Tần, muốn đoạt về Hàn Yên Tuyết cô nương.
Phúc Bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng.
Đi tới Đại Tần.
Lý Vân Phi hơi nhướng mày.
Vân Phi, Mục Nhi, ta muốn Mục Nhi trở về.
Bùi Minh Nhi hai mắt đấm lệ nói.
Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Mục Nhi mang về.
Lý Vân Phi trầm giọng nói rằng. Chợt hướng về Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ nói câu, hai vị vương gia, ta có chuyện xử lý, nên rời đi trước rồi.
Nói qua, mang theo Bùi Minh Nhi rời đi, Phúc Bá cũng theo sát rời đi.
Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người nhìn kỹ lấy Lý Vân Phi bóng lưng, trầm mặc không nói.
Trường Quan, Lý Vân Phi trên người bí mật cũng thật là nhiều.
Hạng Trường Vĩ nói, hắn năm đó lấy được truyền thừa, rốt cuộc là cái gì truyền thừa?
Chúng ta nếu quyết định không động thủ, vậy dĩ nhiên không cần để ý truyền thừa của hắn rồi.
Có điều, để ta cảm giác được giật mình là Lý Mục, tốc độ nhanh chóng liền tu sĩ đều không thể đuổi theo.
Hạng Trường Quan hướng xuống đất Lý Mục vết chân nhìn sang, vết chân vị trí tảng đá hóa thành mị phấn.
Cái này Lý Mục xác thực tuyệt vời.
Hạng Trường Vĩ nói, thiên tài như thế, quyết không thể để hắn bỏ mạng ở Đại Tần Vương Triều.
Đi tìm Hoàng Huynh, hay là hắn có quyết đoán?
Hạng Trường Quan suy nghĩ một chút, nói.
Tốt.
Hạng Trường Vĩ gật đầu.
Hai người cấp tốc rời đi.
Lý Phủ.
Lệnh Hồ Đồng đã làm xong thức ăn, cùng đợi Lý Vân Phi đến. nhưng là, đợi được cũng không phải là Lý Vân Phi, mà là một hạ nhân, hướng về nàng hồi báo lệnh hồ gia đích tình huống. Lệnh hồ gia. Lệnh hồ đồng sắc mặt đống nhiên biến đổi, cấp tốc rời đi biệt viện, đi tìm Lý Vân Phi. Đi tới phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Phi đỡ Bùi Minh Nhi, một mặt âm trầm ngưng trọng đi trở về, ở bên cạnh họ còn có Phúc Bá. Một chút, cũng cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Vân Phi. Lệnh hồ đồng nhìn về phía Lý Vân Phi. Đồng nhi, lệnh hồ ra chuyện tình nói vậy ngươi cũng nhận được tin tức, ta thật có tham dự. Ta hiện nay còn có việc gấp cần xử lý, nếu là ngươi đồng ý tin tưởng ta, sẽ chờ ta trở về, ta tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Lý Vân Phi trước tiên mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Lệnh hồ đồng nói. Tốt. Lý Vân Phi để Bùi Minh Nhi ngồi xuống, đồng thời để hạ nhân dâng trà. Minh Nhi, ngươi liền cẩn thận ở nhà bên trong, tin tưởng ta nhất định sẽ đem Mục Nhi mang về. Vân Phi, ta muốn Mục Nhi. Bùi Minh Nhi ngẩng đầu lên nhìn kỹ lấy Lý Vân Phi. Ừ, ta hiểu rồi. Lý Vân Phi cầm thật chặt Bùi Minh Nhi tay, chợt hướng về Phúc Bá nói rằng, Phúc Bá, Lý Phủ liền giao cho ngươi, ta đi đem Mục Nhi mang về. Lao ra yên tâm, ta nhất định bảo vệ Lý Phủ chu toàn. Phúc Bá trầm giọng nói. Lý Vân Phi rời đi phòng khách, trở lại trong thư phòng lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng màu đen chiến giáp, mang tới mũ bảo hiểm, lộ ra một đôi nuốt sống người ta ánh mắt. Một luồng khí tức sát phạt từ trên người hắn hiện lên mà ra. Hắn không còn là có chút trêu so với Lý Phủ Lý Thái Úy, mà là này trong quân sắt thần Lý Vân Phi. Lão bằng hữu, đã lâu không có cùng nhau. Lý Vân Phi lấy ra một thanh trường thương, mũi thương có một vệt đỏ như máu, trong mắt lộ ra một tia cảm khái. Chật, hào khí đột ngột sinh ra, bá đạo mười phần. Sau ngày hôm nay, nếu để cho thiên hạ nhớ lại ngươi và ta huy danh. Lý Vân Phi một thân một mình rời đi Lý Phủ, rời đi Vương Đô. Ở Vương Đô ở ngoài trên đất trống, Lý Vân Phi phóng thích một đạn tín hiệu. Qua một phút thời gian, tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, đầy trời bụi trần trong lúc đó, một đám màu đen chiến giáp kỵ sĩ cưỡi bảo mã, bị em đút, mà tới. Ở màu đen bên dưới, lúc gần lúc hiện, giống như quỷ mị như thế. Từ mỗi một người bọn hắn trên người tản mát ra khí huyết lang yên, đều là thiên nhân cảnh võ giả, tổng cộng có 18 người. Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! Mọi người cùng kêu lên hô. Thanh như hồng lôi, chấn động cửu tiêu. Chào các vị huynh đệ, những năm này để các vị huynh đệ vẫn trốn đi, cho tới bây giờ mới triệu tập các ngươi, đây là ta Lý Vân Phi lỗi. Hôm nay, ta Lý Vân Phi có việc cần cầu viện với các vị. Lý Vân Phi trầm giọng nói. Chúng ta làm tướng quân thủ hạ binh, tất cả nghe tướng quân dặn dò chính là. Tướng quân, mời nói. Một tên kỵ sĩ mở miệng nói. Con trai của ta Lý Mục Lý Vân Phi đem tình huống thoáng nói một lần, hiện tại. Ta cần các vị huynh đệ theo ta giết vào Đại Tần, các vị có bằng lòng hay không? Chúng ta đồng ý. Mọi người cùng hô lên. Được, đi. Lý Vân Phi hét lớn một tiếng, trước tiên ngự mã mà đi, 18 tên kỵ sĩ, dồn dập đi theo, mênh mông cuồn cuộn, khí thế như long. Vương Đô trên thành tường. Đương triều hoàng đế Hạng Thiên Minh nhìn này Lý Vân Phi bóng lưng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, năm đó trong quân sát thần, lại một lần xuất hiện. Lần này, không biết sẽ nhấc lên cỡ nào phong lãng. Lý Thái Úy thân binh, Yến Vân thập bát kỵ, mỗi cái sức chiến đấu tuyệt vời, cùng cấp bậc sự tồn tại vô địch. Bây giờ 18 người đều đạt đến thiên nhân cảnh cảnh giới, càng thêm đáng sợ. Nếu là phối hợp với bọn họ hợp kích chi thuật, ngay cả là đối mặt thượng nhân đều có sức đánh một trận. Lao Thái giám triều chỉ cung kính đứng Hạng Thiên Mệnh bên người. Đúng vậy, này Yến Vân thập bát kỵ nhưng là Lý Vân Phi một tay bồi dưỡng lên. Nếu không phải bọn họ, năm đó chấm khả năng sẽ chết ở Đại Tần trong tay. Bây giờ gặp lại được Yến Vân thập bát kỵ, thực sự là cảm khái, đây mới thật sự là vô địch chi sư. Hạng Thiên Mệnh nói. Bệ hạ, Lý Thái Úy thật sự có thể mang về Lý Mục Thiếu ra sao? Dù sao, Đại Tần nhưng là tồn tại thượng nhân, số lượng không ngừng một. Triều Trì do dự nói. Phu Hoàng đã tự mình xuất phát, hơn nữa Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ, hẳn là không vấn đề quá lớn. Hạng Thiên Minh nói qua, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, có điều, chúng ta còn có sự tình cần xử lý, đó chính là lệnh hồ gia. Nô tỳ vậy thì đi khiến người ta chuẩn bị. Triều Trì cung kính nói. Ừ, Hạng Thiên Minh nói, đại sở, đối với những này nếu nói võ đạo thế gia đều quá khoan dung, thậm chí có đối phó trong triều mệnh quan cử động. Nếu không cho bọn họ một khắc sâu giáo huấn, bọn họ vẫn đúng là không nhớ được, đại sở là của ai thiên hạ. Đại sở, tự nhiên là bệ hạ thiên hạ. Triều Trì nói. Chúng ta đi thôi. Hạng Thiên Minh nói, Triều Trì, để đại sở ở Đại Tần mật thám. Bất cứ lúc nào báo cáo Lý Mục cùng Lâm Vân Phi thông tin, thông điệp là, nô tỳ rõ ràng. Triều Chí nói, đại sở cùng Đại Tần giáp giới tích rất lớn,
có thể đại đa số thị sử với rừng sâu núi thẳm cùng gồ ghề bên trong dãy núi, chân chính có tiếp xúc bình địa, cũng không toán nhiều lắm. Hai nước Bắc Phương cách một cái to lớn sơn mạch, tên là Trường Thanh Sơn Mạch, điều này sơn mạch chính là Thanh Vân Sơn Mạch một chi nhánh mà thôi. Nhưng này một nho nhỏ chi nhánh, liền đem hai cái vương triều cho cô lập ra đến. Mà có thể làm cho đại quân hành động, chính là Nam Phương Xích Lĩnh một vùng. Trường Thanh bên trong dãy núi, một bóng người lao nhanh, này gồ ghề sơn đạo, quái dị cảnh cây, đối với hắn căn buồn không có nửa điểm ngăn cản khoảng trường, trái phải. Bất kỳ ngăn cản đồ vật, trực tiếp lấy cường hãn sức mạnh thân thể đấu đá lung tung. Đá tảng, một quyền nổ nát. Cành cây, sông thẳng đánh gãy. Sông nhỏ, thả người phong qua. Đối với người thường mà nói, rất khó hành động Trường Thanh Sơn Mạch, đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Yên Tuyết. Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Ở Hoàng Cung kho vũ khí bên trong mới đáp ứng rồi Hàn Yên Tuyết, phải bảo vệ nàng. Có thể đảo mắt công phu, nàng đã bị Đại Tần Thượng Nhân cho bắt đi. Đại Tần. Lý Mục trong giọng nói mang theo một chút un tùm ý lạnh. Hắn không rõ ràng Hàn Yên Tuyết bị mang đi chính là người nào phương hướng, nhưng là chỉ cần biết rằng một điểm đã đủ rồi, đó chính là biết Hàn Yên Tuyết cũng bị mang tới Đại Tần, mang tới doanh bàn trước mặt. Trong đầu của hắn hồi tưởng đến Đại Tần cùng Đại Sở bản đồ, hai người vương đô đều ở Bắc Phương, thế nhưng cách Trường Thanh Sơn Mạch. Lý Mục bằng ngắn cự ly tiến lên, trực tiếp đi ngang qua Trường Thanh Sơn Mạch. Giống. Gào thét tiếng vang lên, một con thể trạng cường tráng, hổ móng sắc bén, khí tức cường đại mãnh hổ xuất hiện. Đông nhiên hướng về Lý Mục vồ giết mà đi. Khí thế mạnh, tốc độ nhanh chóng, công kích chi lợi, hoàn toàn không thua gì một thiên nhân cảnh võ giả. Lý Mục lãnh đạm liếc mắt này mãnh hổ, tiện tay vừa nhấc, đấm ra một quyền, trực tiếp đem mãnh hổ bắn cho bay. Ở mãnh hổ bay ngược trong quá trình, dĩ nhiên chết đi. Lý Mục ngay cả xem cũng không nhìn mãnh hổ một chút, tiếp tục hướng về Đại Tần phương hướng phóng đi. Chương 86, đấu đá lung tung. Một buổi tối công phu, Lý Mục bắt đầu từ mãnh thu đông đảo Trường Thanh Sơn mạch vọt ra. Ở trên người hắn, nhuộm đầy máu tươi, những máu tươi này, đều là manh thú máu tươi. Một buổi tối công phu, hắn đánh chết manh thú không xuống trăm con, trong đó có một nửa đều là đạt đến cương nhu cảnh bên trên manh thú, không có một con manh thú có thể bù đắp được ngụ ở Lý Mục một quyền. Tu luyện hỏa luyện chân thân Lý Mục, một thân sức mạnh khủng bố phi thường, siêu việt 10 vạn cân sức mạnh. Kinh khủng như vậy sức mạnh, ngay cả là thiên nhân cảnh viên mãn cũng có thể một quyền đánh giết, chớ nói chi là càng yếu hơn rồi. Từ Trường Thanh Sơn Mạch sau khi rời đi, Lý Mục tốc độ cũng không có dừng lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Trở về đỉnh cao. Hắn hơi suy nghĩ, tiêu hao tinh thần lực, khí huyết, thể lực lần thứ hai khôi phục được tột cùng trạng thái. Một bước bước ra, như tật phong, như buôn lôi, nhanh chóng ở trên đường chạy trốn. Bất quá là một hồi thời gian, hắn chỉ thấy đến một tòa thành thị xuất hiện tại mi mắt bên trong. Hàn Sơn Thành. Hàn Sơn Thành là Đại Tần Vương Triệu Bắc Phương một đại thành. Nằm ở Trường Thanh Sơn Mạch bên dưới, chủ yếu là vì phòng bị này đến từ chính Trường Thanh Sơn Mạch bên trong manh thú. Thần hy tảng sáng. Một tia ánh mặt trời phá tan mấy ngày liên tiếp lạnh giá, dần dần chiếu vào Hàn Sơn Thành trên thành tường. Hàn Sơn Thành mấy người lính ăn mặc hậu hậu thật thật, hô xương trắng đứng ở trên thành tường. Đáng chết, khí trời lạnh như vậy, còn muốn thủ thành. Một lông mày rậm binh lính mắng to một tiếng. Nói không sai. Một cái khắc mắt nhỏ binh lính nói rằng, cũng đã là đại mùa đông. Coi như là Trường Thanh Sơn Mạch bên trong mãnh thú, cũng phần lớn mới tiến vào ngủ đông, hoặc là rùa rụt cổ ở trong sơn động, nơi nào sẽ đi ra. Chờ chút, bên kia thật giống có một bóng người. Lông mày rậm sĩ binh hướng về Trường Thanh Sơn Mạch phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bóng người. Người sẽ không nhìn lầm đi. Mắt nhỏ sĩ binh cũng quay đầu nhìn sang, phát hiện thật có một bóng người đến, tốc độ cực kỳ nhanh, so với Hàn Huyết Bảo Mã càng nhanh hơn, hình như là thật sự có người, tốc độ rất nhanh. Hắn làm sao không dừng lại? Lông mày rậm sĩ binh nghi ngờ nói, cửa thành nhưng là không mở a. Yên tâm đi. Hắn đến trước cửa thành, nhất định sẽ dừng lại. Mắt nhỏ sĩ binh cười nói. Đảo mắt công phu. Hai người bọn họ chính là nhìn thấy này một bóng người vọt tới Hàn Sơn Thành bên dưới thành, tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ hai người đều không thể nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Nhưng là, ngay sau đó bọn họ liền nghe đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Hai người lẫn nhau liếc nhìn đối phương. Dồn dập hướng về dưới thành tường đi đến. Hàn Sơn Thành này cao to, này dày nặng, này đủ để phòng ngự hung mãnh dã thú sắt lá cửa thành, xuất hiện một lỗ to lớn. Vô số thiết phiến cùng một đầu, chiếu xuống bốn phía, có mấy cái thiết phiến càng là lâm vào trong tường thành, hết sức kinh người. Lông mày rậm sĩ binh, mắt nhỏ sĩ binh lẫn nhau liếc nhìn, đều nuốt nước miếng một cái. Đây là thật. Mắt nhỏ sĩ binh lẩm bẩm nói. Là thật. Lông mày rậm sĩ binh dùng sức gật đầu.
Hàn Sơn Thành cửa thành bị phá hỏng rồi. Nhanh, nhanh lên một chút thông báo tướng quân cùng thành chủ. Mắt nhỏ sĩ binh điên cuồng hô lên. Chuyện gì xảy ra? Một bóng người nhanh chóng mà đến, là một chiều rộng của vai thể rộng người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ màu trắng chiến giáp, khí thế kinh người. Người này chính là Hàn Sơn Thành thủ tướng, Hàn Duyệt. Hàn tướng quân, vừa nãy có người đem cửa thành đánh nát. Mắt nhỏ sĩ binh nói. Có người đánh nát cửa thành. Hàn Duyệt nghe vậy ngẩn ra. Hắn nhưng là rõ ràng này một tấm cửa thành mức độ kiên cố, bên trong là thật một kết cấu, mà là một loại tương đối cứng, rắn đồng mục. Mà mặt ngoài, càng là dùng nhất chỉ độ dày sắt lá, cũng hoặc là nói khối thép bao bọc lấy. Coi như là thiên nhân cảnh võ giả, muốn đánh nát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, hắn chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, chính là đến rồi. Lẽ nào, đối phương chỉ cần một quyền liền đánh nổ cửa thành? Vẫn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Là ai? Hàn Duyệt hỏi. Người kia quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Mắt nhỏ sĩ binh nói, có điều, hắn là từ trường Thanh Sơn mạch tới. Từ trường Thanh Sơn mạch tới. Hàn Duyệt xuyên thấu qua cửa thành miệng lớn, hướng về trường Thanh Sơn mạch phương hướng nhìn lại, con mắt hơi lập lòe ánh sáng. Trường Thanh Sơn mạch bắc phương vì là đại đường Vương Triều, trường Thanh Sơn mạch đối diện nhưng là đại sở Vương Triều. Cho tới Hàn Sơn Thành người, nên hiểu được Hàn Sơn Thành quy củ, sẽ không như vậy sang vậy. Chẳng lẽ là đại đường Vương Triều cùng đại sở Vương Triều người? Lập tức chuyện báo các thành, nói rõ Hàn Sơn Thành đích tình huống, đồng thời khiến người ta tra một chút thân phận của người kia. Hàn Duyệt phân phó nói, là, Hàn Tướng Quân. Mắt nhỏ sĩ binh lĩnh mệnh hành động. Hàn Duyệt trong lòng cảm giác nặng nề, đánh giá này phá vụn cửa thành, trong lòng nổi lên không ổn cảm giác. Tựa hồ, Đại Tần chọc giận không nên dây vào nhân vật. Theo hắn phân phó, lại nghe được một tiếng nổ mạnh, từ một cái khác cửa thành chuyển tới. Một cái khác cửa thành, như thế bị đánh nổ, Hàn Duyệt thân hình hơi động. Hướng về Tây Thành môn phóng đi. Đúng như dự đoán, cửa thành bị đánh nát. Lý Mục đấu đá lung tung đánh nổ Hàn Sơn Thành, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Không quá nửa canh giờ công phu, hắn đi tới thứ hai thành trì, Hồ Lớn Thành. Hồ Lớn Thành đã mở ra cửa thành binh lính chính đang kiểm tra lui tới bách tính. Lý Mục chỉ là nhàn nhạt quét mắt cửa thành đích tình huống, thả người nhảy một cái, từ mọi người trên đỉnh đầu nhảy tới, tiến vào hồ lớn trong thành. Bước chân lao nhanh, triển khai du long thân pháp, cấp tốc cực kỳ. Tình huống thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy thật giống có một người vọt tới. Có người tự tiện xông vào hồ lớn thành, nhanh. Nhanh nắm lấy hắn. Cửa thành binh lính cuối cùng là phản ứng lại, dồn dập hô lên. Một tín hiệu, truyền khắp toàn bộ hồ lớn thành. Hồ lớn thành bốn cái cửa thành lập tức cảnh giác lên, đề phòng nghiêm ngặt. Làm tín hiệu vang lên thời điểm. Hồ lớn thành tây diện thủ thành sĩ binh dồn dập nắm lên vũ khí, cảnh giác nhìn. Hướng về trong thành con đường nhìn lại, một trận náo loạn. Chính là gặp được một người hướng về bọn họ chạy như điên tới. Dừng lại cho ta. Người đến dừng lại cho ta. Không dừng lại, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ thành sĩ binh dồn dập hô to lên, nhưng là Lý Mục như cũng là không thèm để ý thủ thành sĩ binh, hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn này thủ thành sĩ binh, trong cơ thể khí huyết run lên, hóa thành một luồng cực kỳ cường hãn kinh khí, quét ngang bát phương, trực tiếp đánh vào những này thủ thành sĩ binh trên người. Vành! Dường như bảo đảm linh cầu giống như vậy. Thủ thành sĩ binh bị Lý Mục khí huyết lực lượng bắn cho bay. Chật, vọt thẳng ra hồ lớn thành, tiếp tục đi tới cái kế tiếp thành thị. Hồ lớn thành tây môn bách tính, dồn dập hướng về Lý Mục phương hướng ly khai nhìn lại, tâm thần rung động, đây là người sao? Lý Vân Phi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ rời đi vương đô, bởi nhân số đông đảo, hơn nữa lúc trước làm lỡ, tốc độ đương nhiên không có Lý Mục tới cũng nhanh. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai lúc, bọn họ mới từ trường Thanh Sơn mạch giết hạ xuống. Một đám 13 người hướng về Hàn Sơn Thành mà đi. Hàn Sơn Thành bởi cửa thành bị Lý Mục làm hỏng, chính đang sửa chữa cửa thành. Hàn Sơn Thành thủ tướng, Hàn Duyệt, ở trên thành tường tuần tra, phòng bị trường Thanh Sơn mạch có manh thú tiến công. Nhưng là, hắn cũng không có nhìn thấy manh thú, mà là gặp được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Những thứ kia là, Hàn Duyệt hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ nhìn lại, sắc mặt lập tức đọc lại. Địch tấn công. Chuẩn bị chiến. Hàn Duyệt gầm lên. Hàn Sơn Thành quân coi giữ trong nháy mắt chuyển động. Trên thành tường, cung tiễn thủ chuẩn bị, từng cái sĩ binh chuẩn bị. Phía dưới, những kia sửa chữa cửa thành binh lính, từng cái cầm trong tay vũ khí, ngay ngắn có thứ tự đứng, quay mắt về phía Lý Vân Phi đẳng nhân. Bởi Lý Mục xuất hiện, hơn nữa Hàn Sơn Thành cửa thành bị phá. Hàn Duyệt liền đem binh lính thủ thành tăng lên tới 3 vạn, bất cứ lúc nào phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn cùng thú triều, không nghĩ tới, sự tình thật sự đã xảy ra. Lý Vân Phi mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đến rồi, mặc dù không có thừa mã,
từng cái khí thế phi phàm, tuyệt không phải người thường. Lý Vân Phi. Hàn Duyệt ánh mắt đông nhiên biến đổi, nghĩ được một truyền thuyết, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, lúc trước chiến trường thần thoại cùng ác ngộng. Đại Tần quân đội, ở Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trước mặt, cơ hồ là không hề chống đỡ lực lượng. Năm đó, cũng là Thượng Quan Vũ xuất lĩnh quân đội, có thể miễn cưỡng đối phó Lý Vân Phi, những tướng quân khác không có một có thể chống lại Lý Vân Phi thế tiến công. Yến Vân Thập Bát Kỵ càng là mỗi người cao thủ, thực lực phi phàm, nghe đồn, chỉ có Đại Đường Vương Triều Vô Danh 13, mới phải Yến Vân Thập Bát Kỵ đối thủ. Có thể không tên 13 là Đại Đường đặc thù quân đội, cũng không phải là Đại Tần quân đội. Lý Vân Phi, ngươi đây là muốn nhắc lên Đại Tần cùng Đại Sở chiến tranh toàn diện sao? Hàn Duyệt la lớn. Mở cửa thành ra, để ta thông hành, ta không muốn giết lục nhiều lắm. Lý Vân Phi đáp lại. Âm thanh cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào đến trong thai mỗi một người. Thô bạo. Ngay cả là đối mặt 3 vạn quân đội, như cũng là thô bạo 10 phần. Lý Vân Phi, đây là ta Đại Tần Hàn Sơn Thành, ngươi đừng hơi quá đáng. Hàn Duyệt nói. Lý Vân Phi giơ tay lên đến, đông nhiên vạch một cái. Giết. Tiếng giết hạ xuống, Yến Vân Thập Bát Kỵ từng cái xông ra ngoài, mỗi người cũng như đồng nhất chỉ mánh hổ xuống núi, xuất động tiềm long, kinh động cửu tiêu, hướng về Hàn Sơn Thành giết đi. Hàn Duyệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới Lý Vân Phi liền lời thừa thãi đều không có nói, trực tiếp động thủ. Giết bọn họ cho ta, cung tiễn thủ, bán cung. Hàn Duyệt lớn tiếng dặn dò. Từng cái cung tiễn thủ nhanh chóng bắn tên, nhưng là không có một mũi tên có thể bắn trúng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ rất nhanh xông vào phía dưới 3 vạn binh lính bên trong. Mỗi người sử dụng vũ khí cũng là lớn đao, ánh đao sắc bén, đoạt tính mạng người. Ánh bạc hiện ra, giống như ban ngày lôi đình giống như vậy, thu cắt từng cái tính mạng. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Ngăn ngắn thời gian một chén trà, chính là có mấy ngàn người chết ở Yến Vân Thập Bát Kỵ trong tay. Nhưng là 18 người như cũng là thần thái lãnh khốc, dưới mặt nạ một đôi mắt ẩn chứa hung quang, hàn ý, tiếp tục giết chóc. Hàn Duyệt nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ. Đây chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây thật sự là nhân loại sao? Lý Vân Phi bước chân một điểm, thân thể cơ hồ cùng mặt đất ngang hàng, nhanh chóng hướng về tường thành mà tới. Đặt đến dưới tường thành, bước chân hắn một điểm, bay lên trời, cao mấy chục mét tường thành ung dung nhảy lên. Hào quang đỏ ngầu thương xoay một cái, giống như ngân long phá không, chớp mắt mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng Hàn Duyệt ngực, liền một tia phản ứng đều cơ hội đều không có. Hàn Duyệt trợn to hai mắt, cảm thụ lấy sinh mạng trôi qua. Đại Tần, nguy hiểm. Chương 87. Cửu Nguyên Thành, Đại Tần Vương Triều Bắc Phương trọng thành một trong. Ngư Mộ Sùng, Cửu Nguyên Thành thủ tướng, thiên nhân cảnh võ giả. Thế nhưng, tại thiên nhân cảnh bên trong, thực lực của hắn chỉ có thể coi là giống như vậy, thuộc về thiên nhân cảnh tiền kỳ. So với Hoắc Cốt Nhị đều phải yếu hơn một cấp độ. Ngư Mộ Sùng nhìn phong thơ trong tay, khẽ cau mày. Tự Trường Thanh Sơn mạch hạ xuống, liền quá Hàn Sơn Thành, Đại Hồ Thành, Vân Trung Thành, đồng thời ở Hà Lạc Trạm Dịch, cướp giật Hãn Huyết Bảo Mã 2 con. Hàn Sơn Thành đến Hà Lạc Trạm Dịch có 500 dặm con đường, nay liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới, liền từ Hàn Sơn Thành đến Hà Lạc Trạm Dịch, chẳng lẽ là một tên thiên nhân cảnh võ giả? Nhưng là, thiên nhân cảnh võ giả tại sao lại có hành động như vậy? Ngư Mộ Sùng buông xuống thư, suy tư về. Rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ngư Mộ Sùng đứng dậy, đi tới bản đồ trước mặt, tìm kiếm lấy mấy cái thành thị vị trí, gần như một đường thẳng. Nếu là thẳng tắp vậy hắn mục tiêu là... Ngư Mộ Sùng liếc nhìn bản đồ, ánh mắt khẽ biến, Vương Đô. Lẽ nào hắn là muốn đi Vương Đô? Nếu là trải qua Vương Đô, tất nhiên sẽ đến Cửu Nguyên Thành. Ngư Mộ Sùng con mắt đột nhiên một tấm, nếu thật sự là như thế, bất kể là ai, ta nhất định phải đưa hắn ngăn ở Cửu Nguyên Thành ở ngoài. Ngư Mộ Sùng lập tức truyền lệnh xuống, đóng cửa Cửu Nguyên Thành, điều động quân đội, trấn thủ Cửu Nguyên Thành Đông Thành Môn. Ánh mắt viễn vọng, hướng về này quan đạo phương hướng nhìn lại. Một phút. Nửa canh giờ. Một canh giờ trôi qua rồi. Giữa lúc Ngư Mộ Sùng có chút hoài nghi mình ý nghĩ thời điểm, từ quan đạo xa xa có một thất Hãn Huyết Bảo Mã chạy nhanh đến, ở Hãn Huyết Bảo Mã bên trên có một người thanh niên. Người thanh niên kia dài đến. Bởi trên người nhuốm máu. Khó có thể nhìn ra lớn lên là hình dáng gì, đúng là thân hình cao to, thể trạng tinh trắng. Là ai? Ngư Mộ Sùng đánh giá Hãn Huyết Bảo Mã bên trên thanh niên, nhưng lại không biết thân phận của đối phương là cái gì. Hãn Huyết Bảo Mã rất nhanh sẽ đến rồi. Người đến dừng lại. Ngư Mộ Sùng cao giọng hô. Lý Mục hoàn toàn không có thời gian để ý, như cũng là cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã xông về cửa thành. Một đường lao nhanh, đối với thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn, mặc dù có cường điệu phản đỉnh cao cái này thần kỹ, nhưng vẫn cần tiêu hao tinh thần lực.
một khi tinh thần lực tiêu hao quá độ, đối với thực lực bản thân cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn mới có thể đạt đến Hà Lạc Trạm Dịch, cướp giật Hãn Huyết Bảo Mã. Hãn Huyết Bảo Mã tốc độ tuy rằng không kịp hắn toàn lực chạy trốn tốc độ, nhưng vẫn cực kỳ kinh người. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngư Mộ Sùng phất tay nói, bắn cung. Từng người cung tiễn thủ thả cung tên giống như giày đặc vũ, phát tiết mà xuống. Lý Mục chỉ là thản nhiên nhìn mắt những kia cung tên, hơi suy nghĩ, lấy ra Hắc Sát Kiếm. Dùng cổ tay, ánh bạc lưu chuyển trong lúc đó, sử dụng tới Bắc Đấu Kiếm Pháp, đem tất cả cung tên đều cho hết mức chống đối hạ xuống. Đảo mắt công phu, chính là đi tới cửa thành. Liệt Hỏa Lưu Tinh Kiếm. Một chiêu kiếm giống như lưu tinh từ trên trời mà đến, đồng nhiên chém xuống, này dày nặng cửa thành trực tiếp xuất hiện một xuyên qua mà qua vết kiếm. Lý Mục lần thứ hai vung chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều là phá tan sắt lá, xuyên qua dày nặng thiết môn, đem cửa thành trực tiếp cho phá tan rồi một lỗ to lớn. Hãn Huyết Bảo Mã, nhảy một cái tiến vào, đi vào trong đó. Ngư Mộ Sùng nghe được này tiếng vang ầm ầm, lập tức đi tới tường thành mặt khác, nhìn về phía Cửu Nguyên Thành bên trong. Rất nhanh, chỉ thấy đến Lý Mục tiến vào Cửu Nguyên Thành bên trong, đồng thời hướng về Tây Thành môn phương hướng phóng đi. Này! Ngư Mộ Sùng trợn mắt ngoác mồm. Hắn đúng là thiên nhân cảnh võ giả. Ngư Mộ Sùng làm thiên nhân cảnh võ giả, để hắn dễ dàng như thế, nhanh chóng như vậy xuyên qua dày đặc như thế cung tên, đồng thời vung kiếm chặt đứt dày nặng cửa thành, hắn không cách nào làm được. Nếu để cho hắn thời gian, hắn tự nhiên có thể làm được, có thể cùng Lý Mục so với, cách biệt quá xa rồi. Khó trách hắn có thể nhanh chóng như vậy từ Hàn Sơn Thành đạt đến Cửu Nguyên Thành, lấy thực lực của hắn, e sợ chỉ có Vân Xuyên Thành thủ đem Mông tướng quân mới có thể ngăn lại hắn. Vân Xuyên Thành thủ tướng, tên là Mông Thâm, chính là một tên thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại, vũ lực kinh người. Một tay đoạn thần thương pháp, uy lực tuyệt luân, hiếm có địch thủ. Ngay cả là Thượng Quan Vũ, cũng không phải Mông Thâm đối thủ. Ở Lý Mục rời đi Cửu Nguyên Thành một quãng thời gian, Ngư Mộ Sùng lấy được một phần khác thư tín. Mở ra thư tín, kiểm tra một hồi nội dung, Ngư Mộ Sùng sắc mặt đột nhiên kinh biến, thấy lạnh cả người xông lên trán. Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Vân Phi Yến Vân Thập Bát Kỵ lại xuất hiện sao? Cái kia ác mộng một loại quân đội. Lý Vân Phi Yến Vân Thập Bát Kỵ tuy rằng chỉ có 18 người, có thể sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, giống như thiên quân vạn mã. Dù cho gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần với Yến Vân Thập Bát Kỵ quân đội, đều không thể ngăn lại Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Nhưng vì cái gì Lý Vân Phi muốn dẫn Yến Vân Thập Bát Kỵ mà đến? Ngư Mộ Sùng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng hắn càng thêm rõ ràng, hắn sau đó phải đối mặt chính là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, cái thứ ở trong truyền thuyết ác ngộng quân đội. Vân Trung Thành. Thủ tướng Lâm Ba Thính nhìn trước mắt giết chóc, này máu đỏ tươi, cùng nhuốm máu đại đao, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn. Đây chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây chính là ác ngộng quân đội. Lý Vân Phi. Lâm Ba Thính quát to. Lý Vân Phi trường thương bay lượn, hóa thành một con nộ long gào thét mà ra, nhất thời đem trước mắt hơn 10 sĩ binh hết mức đánh bay. Không ít người toàn thân xương đập vỡ tan, còn chưa ngã trên mặt đất đã chết rồi. Hắn nghe được âm thanh, hướng về Lâm Bá Thính nhìn sang. Lâm Bá Thính. Lý Vân Phi biểu hiện lãnh đạm. Cái này Lâm Bá Thính, hắn cũng không có nghe nói qua. Đối với hắn mà nói, cũng không phải đại tần hết thể tướng lĩnh đều đáng giá ghi nhớ, cũng không đủ thực lực, căn bản cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Sở dĩ biết Lâm Bá Thính tên, chính là ở vừa nãy hắn ngăn cản Yến Vân Thập Bát Kỵ, bảo là muốn đem Yến Vân Thập Bát Kỵ ở lại Vân Trung Thành. Hiện tại, Vân Trung Thành 50.000 quân coi giữ, chỉ còn dư lại khoảng 3 vạn người rồi. Ngưng tay, ta đầu hàng, Vân Trung Thành đầu hàng, đồng ý hiến cho ngươi. Lâm Bá Thính lớn tiếng nói. Vậy thì thả xuống binh khí đi. Lâm Vân Phi lạnh lùng nói. Tốt. Lâm Bá Thính hô lên, tất cả mọi người thả xuống binh khí, đầu hàng. Theo Lâm Bá Thính thanh âm của chuyên gia, Vân Trung Thành quân coi giữ từng cái buông vũ khí xuống. Mỗi người trong mắt ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, còn có một chút vui mừng, cuối cùng là không cần động thủ. Nay 18 bóng người giống như ác ma giống như vậy, dễ dàng thu cắt từng cái tính mạng, không ai có thể chống đỡ được bọn họ một đao. Lính mới, lão binh, thống lĩnh, thậm chí phó tướng đều là như vậy, mỗi một người đều bị chém giết với Yến Vân Thập Bát Kỵ một đao bên dưới. Hai vạn người. Ngay cả là đứng ở đàng kia mặc cho người ta chém, đều sẽ khiến người ta cánh tay tê, mệt mỏi không thể tả đi. Nhưng là này 18 ác ma, giống như là không biết mệt mỏi, không biết dừng cỗ máy giết chóc như thế, một đao đao thu cắt từng cái tính mạng. Ác ma. Những người này là chân chính ác ma. Nếu đầu hàng, vậy thì tránh ra đi. Lý Vân Phi nói. Ta dẫn ngươi đi phủ tướng quân. Lâm Bá Thính nói. Không cần, ta chỉ là mượn đường mà thôi.
Lý Vân Phi lần thứ hai cưới lên mã. Từ dẹp xong Hàn Sơn Thành sau khi, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ chính là mang tới trong quân chi mã, hóa thành chân chính kỵ sĩ. Tuy rằng những này ngựa cùng bọn họ ban đầu mã có chênh lệch không nhỏ, có thể dù sao cũng hơn hai chân bước đi phải tới thuận tiện hơn nhiều. Thật sự chỉ là mượn đường. Lâm Bá Thính nghe vậy ngẩn ra. Hắn lúc trước là nghe được Lý Vân Phi bảo là muốn mượn đường thông qua, nhưng là cảm nhận được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trên người sát ý cùng sát khí, tự nhiên không thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Huống chi, chỉ cần giết bọn họ, cái này nhưng là một cái công lớn, đủ khiến thanh danh của hắn vượt qua Thượng Quan Vũ, từ một không có tiếng tăm gì thủ tướng, trở thành uy chấn đại tần tướng quân. Nhưng là kiến thức Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực sau khi, mới rõ ràng ý nghĩ của chính mình là bực nào buồn cười, cỡ nào hấu trĩ. Lý Vân Phi căn bản cũng không để ý tới Lâm Bá Thính, dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đi ngang qua Vân Trung Thành, hướng về cái kế tiếp thành thị mà đi. Ra Vân Trung Thành, Lý Vân Phi nhìn trước mắt quan đạo, trong mắt ánh sáng hơi lập lòe, tiểu tử này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta đã đuổi lâu như vậy, lại vẫn không có nhìn thấy tung tích của hắn. Lẽ nào, tìm lộn phương hướng? Không đúng, từ một ít mặt đất dấu vết cùng cửa thành tình hình, hẳn là Mục Nhi xông qua được. Tiếp tục đổi tới. Đại sở Ngự Thư Phòng. Đại sở Hoàng đế Hạng Thiên Minh phê duyệt tấu chương. Có thể có Lý Vân Phi cùng Lý Mục tin tức. Hạng Thiên Minh buông xuống tấu chương, hỏi. Bệ hạ, lúc trước có tin tức truyền đến, Lý Mục đã qua Cửu Nguyên Thành rồi. Lao Thái giám Triều Trí thấp giọng nói. Cửu Nguyên Thành. Hạng Thiên Minh hơi run run, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tốc độ cũng thật là nhanh, không ngờ trải qua Cửu Nguyên Thành. Vậy kế tiếp bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Xuyên Thành Mông Thâm khả năng ngăn trở hắn đi. Ừ, Mông Thâm thực lực phi phàm, so với Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân cũng bất quá là cách biệt một chút thôi. Triều Trì hồi đáp. Không biết Lý Mục có hay không có thể qua Cửu Nguyên Thành. Hạng Thiên Minh lại hỏi, Lý Vân Phi đây. Hắn cùng với Yến Vân Thập Bát Kỵ lại đến nơi nào? Từ lấy được tin tức xem, qua Vân Trung Thành. Triều Trì nói. Vân Trung Thành, tốc độ cũng thật là bất mãn. Hạng Thiên Minh khẽ mỉm cười, xem ra người này, một thân võ công đều không có hạ xuống. Vậy hạ. Vân Trung Thành một trận chiến, Yến Vân Thập Bát Kỵ với trong nửa canh giờ đánh giết 20.000 đại tần sĩ binh. Làm cho Vân Trung Thành thủ tướng Lâm Bá Thính, không thể không đầu hàng, thả Lý Thái Úy đoàn người thông hành. Triều Trì lại nói. Hạng Thiên Minh ánh mắt lóe lên, nói, không hổ là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Vân Phi, Lý Mục cũng thật là để ta kinh ngạc, không biết bọn họ có thể đạt đến nơi nào. Đại tần đây, bọn họ có phản ứng gì? Đại tần hiện nay khắp nơi điều binh khiển tướng. Muốn ngăn cản Lý Mục thiếu gia cùng Lý Thái Úy. Triều Trì thấp giọng nói qua, nô tỳ cả gan suy đoán, vì ngăn lại Lý Thái Úy, Đại Tần chỉ sợ sẽ làm cho Thượng Quan Vũ lên đường, chuyển động thân thể. Thượng Quan Vũ sao? Hạng Thiên Minh nhẹ nhàng gõ bàn, trong ánh mắt có một vệt ánh sáng xẹt qua, năm đó, chính là hắn mưu kế khốn trụ chớm. Hắn, xác thực có chút thủ đoạn. Nhưng là, lấy hiện tại Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trạng thái, Thượng Quan Vũ luôn chống đối, khó. Bệ hạ cao kiến. Triều Trí nói, ngươi cái này lão cẩu, dĩ nhiên cũng học được lính hót. Hạng Thiên Minh cười lớn, tâm tình vô cùng sung sướng. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, nôn tình tiểu thuyết lưới điện thoại di động hay xem địa chỉ mạng. Chương 88. Đại Tần Vương Triều, Lâm Triều. Quân thân đến. Toàn bộ Lâm Triều đều ở một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong tiến hành, từ mấy cái thành trì chuyển tới thông tin, thông điệp, để Đại Tần mặt mũi tối tăm. Một người, liên tiếp xông qua 13 thành. Không người có thể chống đối hạ xuống. Sắp sửa đến Đại Tần yếu địa, Vân Xuyên Thành. 19 người, liên phá 7 thành, không có một thành chỉ có thể chống đối hạ xuống, thậm chí một lựa chọn đầu hàng. Đây là cỡ nào xỉ nhục? Các khanh thấy thế nào? Doanh bàn ánh mắt hoàn quét, không giận mà uy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Người thần bí cùng Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ, này thế như trẻ che tư thế, không người chống đối. Ta Đại Tần nhân tài đông đúc. Lẽ nào sẽ không có người biết làm sao ngăn trở bọn họ sao? Doanh bàn tầng tầng vỗ một cái long ỷ, nặng nề thanh âm của vang dội toàn bộ đại điện. Bệ hạ. Một chút sau khi, một tên thần tử đi ra. Từ người bí ẩn kia hành động con đường đến xem, người này hẳn là muốn xông vào vương đô bên trong. Nếu là muốn xông vào vương đô, tất nhiên sẽ trải qua Vân Xuyên Thành. Vân Xuyên Thành thủ đem Ngông Thâm Ngông tướng quân chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể cùng Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân chống lại tồn tại. Có hắn ở, nhất định có thể chống lại người thần bí. Ngông Thâm. Doanh bàn nói nhỏ một tiếng, người này thật là trong tay hắn đại tướng, vì hắn khai cương khoách thổ, lập được không ít chiến công hiển hách. Vậy như thế nào chống đối Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ? Doanh Bàn hỏi lần nữa. Cái này này thần tử không biết nói như thế nào rồi. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, chính là trên chiến trường ác ngộng quân đội, quét ngang bát phương, dũng mãnh vô địch. Không có bất kỳ quân đội có thể chống lại Lý Vân Phi cùng hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ. Trong khi nghe đồn, Đại Đường Vương Triều có vô danh 13, có thể cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tranh tài một phen. Nhưng là, này dù sao cũng là Đại Đường đặc thù đội ngũ, cũng không phải là Đại Tần. Phu Hoàng. Đại Hoàng tử Doanh Tô đứng dậy. Nhi thần cho rằng có thể lần thứ hai thỉnh cầu Thượng Quan Vũ tướng quân, tại quá khứ Đại Tần cùng Đại Sở trong khi giao chiến. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đích thật là Đại Tần ác ngộng, nhưng cũng không phải là không cách nào chống đối. Thượng Quan Vũ tướng quân là hơn lần ngăn cản Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Thượng Quan Vũ. Doanh Bàn lông mày nhíu lại, nói, vậy thì hạ lệnh đi, để Thượng Quan Vũ đến, cùng Mông Thâm đồng thời, trấn thủ Vân Xuyên Thành, chống lại Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Vâng. Doanh Tô gật đầu. Vô sự, vậy thì dưới hướng đi. Doanh Bàn phất phất tay. Bệ hạ vạn tuế. Các vị thần tử cung kính mà rời đi. Doanh Bàn rời đi đại điện, đi trở về ngự thư phòng. Trên đường, Doanh Bàn đột nhiên mở miệng, có thể có nhị hoàng tử tin tức. Hồi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử dùng hắc điểu truyền đến thông tin, thông điệp. Lữ Thanh cùng Lao Vô Thương hai vị đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, chính đang trở về trên đường. Mà này Lý Mục trong cơn giận dữ, cũng tiến vào Đại Tần bên trong. Nô tỳ suy đoán, này liên tiếp xông qua 13 thành người thân bí, chính là Lý Mục. Từ một bên truyền đến một thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Lý Mục. Cái kia ở Xích Huyết Thành lịch chuyển cuồng lang người. Doanh Bàn lông mày nhíu lại. Vâng. Có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra xem hắn có thể không đạt đến vương đô. Doanh Bàn hừ nhẹ một tiếng, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người đây. Bọn họ đã đạt đến nơi nào? Đối với Hàn Yên Tuyết, Doanh Bàn nhưng là hết sức muốn có được. Lúc trước nhìn thấy Hàn Yên Tuyết thời gian, chính là cảm giác được trên người nàng vẻ này đặc thù sức mạnh, nếu như có thể hấp thu nguồn sức mạnh này, đối với hắn thực lực sẽ có lớn lao ảnh hưởng. Đến thời điểm, cố gắng tiến lên một bước. Đại Tần quét ngang Thanh Vân Thập Nước, cũng chưa chắc không thể làm đến. Từ có được tin tức, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người đại nhân đã đạt đến Bách Hòa Thành, ít ngày nữa liền muốn đến Vương Đô. Ừ, rất tốt. Doanh Bàn thỏa mãn gật đầu, cuối cùng là có một việc để hắn hài lòng. Vân Xuyên Thành. Chính là Đại Tần một trọng thành, muốn thành, nơi đây giao thông tiện lợi, kinh tế phồn vinh, vị trí địa lý càng là trọng yếu nhất, hắn chấn giữ Đại Tần Bắc Phương cùng Đông Phương nơi, là Đại Tần Vương Đô Bắc Phương một cánh cửa. Một khi Vân Xuyên Thành bị công hãm, chính là thẳng khu Đại Tần Vương Đô rồi. Mông Thâm, chính là Vân Xuyên Thành thủ tướng, cũng là Đại Tần Vương triều tiếng tăm lừng lây tướng lĩnh, kỳ danh khí không kém gì Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ tiếng tăm chủ yếu ở chỗ trí tuệ của hắn, năm đó ở Nam Phương chống lại rồi Lý Vân Phi, thậm chí có nhốt lại Đại Sở Hoàng đế ngạo nhân chiến tích. Bây giờ ở Bắc Phương, chống lại rồi Đại Đường, đem Đại Đường đông đảo danh tướng từng cái ngăn ở Bắc Phương bên trên. Mông Thâm tiếng tăm ở chỗ thực lực mạnh mẽ. Tại thiên nhân cảnh bên trong, hắn thuộc về tuyệt đối đứng đầu tồn tại, ngay cả là Thượng Quan Vũ, ngay cả là Ưng Vương Triệu Sức cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thiên hạ, chỉ có Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân, có thể vượt qua hắn một bậc. Có thể nói, Mông Thâm chính là thượng nhân bên dưới gần như sự tồn tại vô địch. Liên Ngọc Hải Quan Đô bị xông qua rồi. Mông Thâm từ lấy được tin tức xem, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Liên tiếp xông qua 13 thành, áp sát Vân Xuyên Thành, đây bất quá là một ngày một đêm thời gian thôi. Tốc độ như thế, thật sự chỉ là một tên thiên nhân cảnh võ giả, mà không phải thượng nhân. Như vậy sự chịu đựng, thực lực như vậy, e là cho dù là ta, cũng không cách nào chống lại hắn. Mông Thâm tự lẩm bẩm. Hắn tin tưởng mình thực lực, nhưng cũng có tự mình biết mình. Người đến, truyền lệnh xuống, tam quân đề phòng, đóng giữ Đông Thành Môn. Thân Tiễn Doanh, trấn thủ Đông Thành Môn tường thành. Vân Xuyên trong thành, trong vòng 3 ngày, thực hành ngày cấm cùng cấm đi lại ban đêm, bất luận người nào không được vi phạm. Bằng không coi như làm tội phản quốc xử lý. Mông Thâm truyền lệnh nói. Vâng. Một tên lính liên lạc lập tức xuyên ra lệnh. Toàn bộ Vân Xuyên Thành quân đội chuyển động. Mông Thâm nhưng là tự mình đến Đông Thành Môn bên trên, bất cứ lúc nào phòng bị Lý Mục đến. Mênh mông quần cuộn quân đội, không dưới 300.000 đại quân cứ như vậy trấn thủ ở Vân Xuyên Thành Đông Thành Môn ở ngoài, đem toàn bộ Đông Thành Môn đều cấp bao vây chặt chẽ, coi như là một con ruồi, đều không thể thông qua, tiến vào Đông Thành Môn bên trong. Thời gian chuyển rời. Lúc này mới một ngày công phu, khí trời lại lạnh xuống. Vân Xuyên ngoài thành này Mông Xuyên quân như cũ là đứng yên bất động, giống như pho tượng. Từng mảng thật nhỏ hoa tuyết từ bầu trời bay xuống, còn chưa rơi vào trên người bọn họ, đã bị vô hình sát khí cho tan rã rồi. Mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt chức vị, xin nghe quân lệnh, cho thấy kinh người quân đội kỷ luật, so với Xích Huyết quân cũng không hoàng nhiều để.
Này Mông Xuyên quân, cũng là Mông Thâm thành danh một trong những nguyên nhân. Mông Thâm ở trên tường thành tuần tra, ánh mắt hơi lưu chuyển ánh sáng, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên một tấm, hướng về quan đạo xa xa nhìn lại, một bóng người dần dần xuất hiện. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Mông Thâm trực tiếp xuống mệnh lệnh. Ào ào rào. Trên thành tường cung tiễn thủ, dồn dập chuẩn bị lên. Lý Mục càng ngày càng gần, liên tiếp xông qua 13 thành, đối với hắn áp lực rất lớn. Loại áp lực này, cũng không phải là đến từ chính mỗi cái thành trì áp lực, mà là đến từ chính tự thân thể lực, khí huyết lực lượng, tinh thần lực tiêu hao. Hắn còn không phải thượng nhân, không cách nào từ thiên địa trong lúc đó hấp thụ đặc thù năng lượng đến bổ sung thân thể hao tổn, tất cả chỉ có thể dựa vào đan dược. Cũng may, khí huyết đan, luyện khí đan cũng có thể quần quận không ngừng luyện chế, để hắn tiêu hao cũng nhận được giải quyết. Thế nhưng tinh thần lực tiêu hao, không phải là đơn giản như vậy là có thể khôi phục. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, ký ức trong địa đồ, phía trước hẳn là Đại Tần Muốn Thành, Vân Xuyên Thành. Chỉ cần trải qua Vân Xuyên Thành, Đại Tần Vương Đô chính là gần trong gang tấc rồi. Thật là nhiều người, Đại Tần kịp phản ứng. Lý Mục nhìn về phía trước này mênh mông quần quận binh lính, số lượng so với phía trước mấy cái thành chỉ phải nhiều trên rất nhiều. Chỉ ít, 200.000 người. Đối với Đại Tần phản ứng lại, Lý Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Tần, cũng là một cực kỳ cường thịnh quốc gia, có quét ngang bát phương, thôn phệ lục hợp kinh người khí thế. Bất kể là triều đình danh thần, hay là đang ở ngoài dũng tướng, số lượng cũng không đoạn tăng cường. Hơn nữa, Đại Tần có một loại thông tin loài chim, tên là Hắc Điểu. Hắc Điểu tốc độ phi thường nhanh, chỉ cần thời gian một ngày, chính là có thể mang Đại Tần Vương Đô thông tin, thông điệp chuyển tới các đại yếu thành. Mặc dù là một ít xa xôi thành trì, như Nam Phương Vân Sơn Thành, cũng chỉ là cần 2 ngày thời gian thôi. Bất kỳ quân đội điều động, đều cực kỳ cấp tốc. Vân Xuyên Thành. Lý Mục cảm thụ lấy phía trước này phả vào mặt khí thế, như cũng là ngự trước ngựa được. Vân Xuyên Thành thủ đem hẳn là gọi là Mông Thâm gia hỏa, thực lực mạnh mẽ, thuộc về thượng nhân bên dưới người tài ba. Hơn nữa, lớn như vậy quân tụ tập, cũng thật là để mắt ta. Lý Mục nhanh chóng tới gần, rất nhanh đi tới Vân Xuyên Thành trước mặt, quay mắt về phía này mênh mông quần quận Mông Xuyên quân. Một người một con ngựa, không ý kỵ tí nào. Được làm thiếu niên. Mông Thâm ánh mắt viễn vọng, rơi vào Lý Mục trên người, than thở một tiếng. Vẻ này giết chóc khí tức, vẻ này không sợ tư thái, không phải là ai cũng có thể làm được. Người tới người phương nào? Mông Thâm quát to, đây là Đại Tần Vân Xuyên Thành, không được tự tiện xông vào. Đại sở Lý Mục, chỉ vì tìm người. Lý Mục trầm giọng nói, vì ta cho đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đại sở Lý Mục, là hắn. Mông Thâm nhớ tới trước đoạn thời gian chuyện tình, Đại Tần ở Xích Huyết Thành một hồi đánh bại, kết nối với Quan Vũ đều phát động rồi, giống nhau là thất bại. Hơn nữa, liên ẩn giấu hồi lâu Ưng Vương Triệu Sước, cũng đều chết ở Lý Mục trong tay. Tìm người? Tìm kiếm người nào? Điểm này Mông Thâm cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, Vân Xuyên Thành là Đại Tần yếu địa, há có thể để một sở người cứ như vậy xông vào quá khứ? Nếu như truyền ra ngoài, Đại Tần danh tiếng đem xuống dốc không thanh. Lý Mục, ngươi tự trói buộc hai tay, bé ngoan xuống ngựa đầu hàng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm người. Mông Thâm nói. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lý Mục lẫm liệt một tiếng, hai chân một kẹp mã cái bụng, hãn huyết bảo mã lao nhanh mà ra. Trong tay xuất hiện tử kim thiết truy đối mặt loại này thiên quân vạn mã là dùng tốt binh khí, so với hắc sát kiếm càng thêm dùng tốt. Múa tung tử kim thiết truy, Lý Mục xông vào Mông Xuyên quân bên trong, song truy múa trong lúc đó, dễ dàng đánh bay này Mông Xuyên quân, giết mở ra một con đường máu. Cho ta bắt giữ hắn. Mông Thâm quát to. Hắn cũng không có động thủ, rõ ràng lấy thực lực của tự thân khó có thể là Lý Mục đối thủ. Mông Xuyên quân hướng về Lý Mục giết đi, Lý Mục cấp bao vây. Một chết rồi. 10 cái vây quanh đi tới. 10 cái chết rồi. 100 cái vây quanh đi tới. Đem Lý Mục nhốt ở bên trong. Lý Mục cầm trong tay tử kim thiết truy, múa tung hung mãnh, giống như một con tuyệt thế manh thú. Mỗi một cây búa xuống, đều là mang đi rất nhiều cái tính mạng, không có một người có thể chống đỡ được hắn một búa tử. Bị cây búa đụng tới, toàn thân xương đập vỡ tan, hóa thành một bãi bùn nhão. Nhiều hơn Mông Xuyên quân xông tới. Mông Xuyên quân ý chí nhưng so với Vân Sơn quân đều phải tới kiên cường, đủ để chứng minh Mông Thâm huấn luyện là bực nào cao minh. Lý Mục quay người lại, đem vật cầm trong tay tử kim thiết truy đem ném đi rồi đi ra ngoài. Hai thanh nặng đến vạn cân tử kim thiết truy, ở Lý Mục chiêu thức ấy ném ra thời điểm, trực tiếp giết ra hai hàng. Ven đường qua người, tất cả đều bị tử kim thiết truy bắn cho giết. Nhưng từ những phương hướng khác Mông Xuyên quân hướng về Lý Mục đánh tới, khí thế như hồng. Huy hoàng thiên hà, vỡ đẳng nhi đến. Lý Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, khí huyết lực lượng tuôn trào ra, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay bùng nổ ra kinh người sát ý, một chiêu kiếm bỗng nhiên đâm ra, kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành mười mấy trượng kiếm khí. Một chiêu kiếm đột giết, trăm mét sĩ binh, từng cái dừng lại thân thể. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ gãy vỡ ra, mấy ngàn tên lính, tất cả đều tử vong. Mặt đất, càng là xuất hiện nhất đạo vết kiếm, khuyết tán mà đi. Toàn trường chấn động. Ngông Thâm trố mắt ngoác mồm, một luồng hoảng sợ xông lên đầu. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, nôn tình tiểu thuyết lưới điện thoại di động hay xem địa chỉ mạng. Chương 89, một người một kiếm, không thể chống đối. Đây là người sao? Một chiêu kiếm chém giết mấy ngàn tên lính, đây cũng quá quá kinh khủng. Kiếm khí. Ngông Thâm trợn to hai mắt, Lý Mục dĩ nhiên thi triển ra kiếm khí. Kiếm khí, hắn chỉ là ở đại đường kiếm thánh Bùi Mân trên người từng thấy, này kinh lôi kiếm pháp, xúc động cửu tiêu lôi đỉnh lực lượng, hóa thành lôi đỉnh kiếm khí phá hủy tất cả. Kiếm kia nói, chính là đứng đầu kiếm đạo, là thiên truy bách luyện kiếm đạo. Không nghĩ tới, ở Lý Mục trên người lại có thể nhìn thấy kiếm khí tồn tại. Sợ hãi. Ngông Thâm trong lòng lại có một tia sợ hãi sản sinh. Là một tên chinh chiến xa trường tướng quân, là một người giết chóc vô song tướng quân, Ngông Thâm tâm tính cứng cỏi, ít có gần sóng, chớ nói chi là sợ hãi rồi. Nhưng là thấy được Lý Mục cử động sau khi, chân chính sinh ra sợ hãi. 200.000 đại quân, không cách nào bắt được Lý Mục. Có thể đảo mắt công phu, chính là gần như một vạn người chết ở Lý Mục dưới kiếm cùng Tử Kim Thiết Truy bên dưới. Liên tiếp xông qua 13 thành, Ngông Thâm cuối cùng là rõ ràng vì sao Lý Mục có thể liên tiếp xông qua 13 thành. Thực lực như vậy, lại có ai có thể chống đối hạ xuống. Bởi phía dưới Mông Xuyên quân số lượng rất nhiều, phía trên cung tiễn thủ cũng không lại bắn tên, mà là chú ý phía dưới địch tình huống. Nhưng thấy đến Lý Mục này vô song chi tư, trong lòng đều nổi lên một vẻ hàn ý. Lý Mục cầm trong tay hắc sát kiếm, trường kiếm vung vẩy trong lúc đó, giống như thiên thượng thiên sông giống như vậy, vỡ đẳng không thôi, mỗi một kiếm đều là ẩn chứa kinh người kiếm khí, hoành đãng bát phương, đem những kia đánh giết mà đến Mông Xuyên quân, từng cái cho chém xuống. Thiên Hà kiếm quyết, là Lý Mục từ trong game mua kiếm quyết. Thuộc về cực phẩm công pháp, có thể Thiên Hà kiếm quyết cần thiết cống hiến trị đạt đến 300.000 cống hiến trị, không phải là tầm thường cực phẩm công pháp có thể so sánh với. Ngay cả là Liệt Hỏa Lưu Tinh kiếm, ở trong game cũng chỉ là 80.000 cống hiến trị thôi, hai người chênh lệch rất lớn. Mua kiếm quyết sau khi, liền đem kiếm quyết đạt đến này quy chân cảnh giới, mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra Thiên Hà kiếm quyết khủng bố uy năng. Ở liên tiếp xông qua 13 thành trong quá trình, Lý Mục đối mặt Đại Tần quân đội càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đích thật là vận dụng Tử Kim Thiết Truy sức mạnh, nhưng là Tử Kim Thiết Truy cần rất lớn khí lực, hành động không bằng Hắc Sát kiếm tới thuận tiện. Hắc Sát kiếm chính là linh khí, sắc bén cực kỳ, sát ý 10 phần. Mỗi một kiếm cũng có thể dễ dàng thu gặt, căn bản không cần phát huy quá nhiều khí lực, vì phát huy ra Hắc Sát kiếm uy lực, Lý Mục mới có thể mua Thiên Hà kiếm quyết. Lấy Thiên Hà kiếm quyết uy năng, phối hợp với Hắc Sát kiếm, mạnh mẽ vô cùng. Kiếm khí, thông thường mà nói là thượng nhân thủ đoạn. Chỉ có thượng nhân có thể mượn thiên địa chi lực, đồng thời thu nạp thiên địa linh khí, hóa thành chân khí trong cơ thể sau khi triển khai kiếm quyết, hóa thành vô biên kiếm khí, giết người từ ngoài ngàn dặm. Nhưng là một ít đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả, như thế có thể làm được sử dụng tới kiếm khí. Chỉ là như vậy hàng đầu thiên nhân cảnh võ giả, hiếm như lá mùa thu. Lý Mục, chính là một người trong đó. Một bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Lý Mục bước chân một điểm, hắc sát kiếm giống như một con đoạt tính mạng người rắn độc giống như vậy. Thật nhanh dễ chóc. Đảo mắt, chính là đã tới dậy nặng Vân Xuyên thành cửa thành trước mặt. Một người một chiêu kiếm, không gì địch nổi. Thiên Hà kiếm quyết. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bắn ra, mạnh mẽ đụng vào dậy nặng cửa thành bên trên, trực tiếp đem cửa thành bắn cho bạo. Vô số một đầu thiết phiến hướng về bốn phương tám hướng bay đi, mà Lý Mục trực tiếp xuyên qua cửa thành, tiến vào Vân Xuyên trong thành. Mông Xuyên quân không ngừng truy sát hướng về Lý Mục, đây là mệnh lệnh. Nhưng là Lý Mục biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Một lát sau, Ngông Thâm từ trên tường thành hạ xuống, nhìn này bị phá hỏng cửa lớn, nặng nề không nói. Quay đầu nhìn Ngông Xuyên quân, chính mình nhọc nhằn khổ sở huấn luyện ra Ngông Xuyên quân, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thương vong hơn vạn. Một thiên nhân cảnh võ giả, thật sự có thể làm được mức độ này. Hắn vốn định phải ra khỏi tay, nhưng là nhìn thấy Lý Mục Thiên Hà kiếm quyết sau khi, càng sinh ra lùi bước. Đây là hắn sỉ nhục. Ngông tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một tên phó tướng tiến lên hỏi dò. Đi đầu chữa trị cửa thành, tam quân tạm thời giải lao. Ngông Thâm phân phó nói, La Bình, ngươi đem nơi đây đích tình huống báo cáo đi tới. Đồng thời khiến người ta quan tâm một hồi Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cử động, xem bọn họ đã đến nơi nào. Là, tướng quân. Lúc trước phó tướng mở miệng nói. Ngông Thâm liếc nhìn bị phá hỏng cửa lớn, ánh mắt ngưng chìm tới cực điểm.
một người liền cho Ngông Xuyên quân, cho Vân Xuyên thành tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nếu là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đến đây, này chính là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng, hắn nhất định phải đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đỡ được. Bằng không, Đại Tần còn gì là mặt mũi? Đại Tần. Lâm Triều. Đại Tần Hoàng đế doanh bàn ngồi cao, ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, không giận mà uy. Chúng thần trầm mặc không nói, run run rẩy rẩy. Lý Mục Đích tình huống làm sao? Doanh bàn mở miệng hỏi, âm thanh ở an tĩnh bên trong cung điện, có vẻ càng vang dội. Hồi bẩm bệ hạ. Một tên thần tử tiến lên, đã qua Vân Xuyên Thành, Phi Dương Thành. A, qua Vân Xuyên Thành, Phi Dương Thành. Doanh bàn trong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh, ta Đại Tần dũng sĩ đông đảo, cao thủ như mây, nhưng ngay cả một nho nhỏ Lý Mục đều ngăn cản không được, như vậy truyền đi, ta Đại Tần có gì bộ mặt đứng ở thiên hạ. Bệ hạ, này Lý Mục thực lực kinh người, không mà khi làm người bình thường tới đối xử. Thần tử nói, được lắm không mà khi làm người bình thường. Doanh bàn nhìn chằm chằm tên kia thần tử, nói như thế, là có thể lơ là ta Đại Tần thảm bại sao? Báo. Lại có cấp báo đến. Doanh bàn phất phất tay, một tên quan truyền lệnh nhanh chóng tới, cung kính cúi đầu, tham kiến bệ hạ. Doanh bàn hỏi, chuyện gì? Lý Mục đã qua Hồng Sơn Thành. Quan truyền lệnh nói. Hồng Sơn Thành. Doanh bàn con mắt đột nhiên lóe lên. Hồng Sơn Thành. Hồng Sơn Thành cự ly Vương Đô có điều 300 dặm đường. Vậy không phải nói, Lý Mục e sợ không đủ thời gian một ngày, là có thể đi tới Vương Đô. Người này thực sự là đáng sợ. Đông đảo thần tử thấp giọng trao đổi, từng cái trong lòng sợ hãi, này Lý Mục thực lực dĩ nhiên như thế khủng bố mà kinh người. Doanh bàn sắc mặt âm trầm như nước, một Lý Mục dĩ nhiên để hắn bộ mặt bị hao tổn, một nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả thôi. Báo. Lại là cấp báo đến. Doanh bàn lần thứ hai để quan truyền lệnh tới. Lý Mục đã qua Sơn Dương Thành. Sơn Dương Thành. Đây không phải là nhanh hơn. Từ Sơn Dương Thành đến Vương Đô trên đường, tựa hồ không có xuất sắc danh tướng. Liên Ngông tướng quân đều không chống đỡ được Lý Mục, những người này chớ nói chi là rồi. Doanh bàn vẻ mặt khó coi, trong tay sức mạnh tăng thêm mấy phần, cổ mục long ỉ tay vịn trực tiếp bị bóp nát, hóa thành bột phấn. Ánh mắt vừa nhấc, hướng về phía trước nhìn lại, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, để pháp gia luật giả hành động, cho ta ngăn trở Lý Mục. Vâng. Trong lòng mọi người chìm xuống, liên pháp gia luật giả đều phát động rồi. Bệ hạ, là thật tức giận. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tin tức làm sao? Doanh bàn nhẹ nhàng gõ một bên khác tay vị. Sắp tới Vân Xuyên Thành. Có thần tử nói. Thượng quan Vũ đây. Đã đến Vân Xuyên Thành an bài. Đại hoàng tử Doanh Tô đứng dậy, phu hoàng, nói vậy có Ngông Thâm tướng quân cùng Thượng quan Vũ tướng quân, tất nhiên có thể đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ Vân Xuyên ngoài thành, thậm chí đưa bọn họ toàn bộ chém giết, hoàng ta Đại Tần uy danh. Hy vọng như vậy. Doanh bàn nói. Bệ hạ, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai vị đại nhân trở về. Chỗ tối, nhất đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào doanh bàn trong thai. Doanh bàn trong mắt chợt lóe sáng, rộng mở đứng dậy, nói, bái triều. Chúng thần thấy thế đều là ngẩn ra, không nghĩ tới bệ hạ sẽ nhanh như vậy bái triều. Thế nhưng, mỗi người đều là cung kính cực kỳ. Nô hoàng vạn tuế. Mỗi một người đều rời đi. Từ trên triều đình lui ra, doanh bàn bước nhanh đi tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người từ lâu đang đợi. Gặp bệ hạ. Gặp bệ hạ. Ừ, doanh bàn khoát tay háo một cái, người đâu? Ở bên trong thất. Lữ Thanh nói rằng, bên trong ngự thư phòng thất, có một cái giường, trên giường, đang nằm Hàn Yên Tuyết. Giống nhau Đại Tần Thanh Long phố thời điểm dáng dấp, xuất trần thoát tục, giống như tiên nhân. Bởi mê dược tác dụng, Hàn Yên Tuyết nằm ở trên giường, hai con mắt khép hở, bình tĩnh hô hấp, giống như là một ngủ say ngàn năm mỹ nhân. Doanh bàn tới gần Hàn Yên Tuyết, cảm thụ chân khí trong cơ thể gợn sóng, chân khí chậm rãi vận chuyển, vô kỳ trải qua bát mạch bên trong vận hành, vô cùng thần bí. Quả nhiên, doanh bàn trong mắt chợt lóe sáng. Doanh bàn cảnh giới không yếu, thực lực mạnh mẽ, có thể nói phải Đại Tần cường giả số 1. Nhưng là, hắn vẫn không cách nào vượt qua tu hành ràng buộc, không cách nào đột phá đến khai nguyên cảnh giới. Khai nguyên cảnh giới, chính là tu sĩ cảnh giới thứ 2. Đạt đến cảnh giới thứ 2, tu sĩ tuổi thọ lại một lần được tăng nhiều, đồng thời thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bệ hạ. Lữ Thanh muốn mở miệng. Các ngươi làm được rất tốt. Doanh bàn tiện tay vung lên, một lệnh bài xuất hiện trôi nổi ở Lữ Thanh, Lao Vô Thương trước mặt hai người. Đây là Đại Tần Long Mạch mật lệnh, các ngươi cầm mật lệnh tiến vào tu hành một tháng. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Lữ Thanh, Lao Vô Thương trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Đại Tần Long Mạch, cỡ nào quan trọng chỗ tu hành, trong đó càng là ẩn chứa linh khí tồn tại. Đối với bọn hắn những tu sĩ này, có trợ giúp lớn lao.
Lúc trước nhị hoàng tử Doanh Hợi nhắc tới vì bọn họ chờ lệnh tiến vào Đại Tần Long Mạch tu hành, hai người liền khá là vui mừng, không nghĩ tới, lần này đem Hàn Yên Tuyết mang đến, Doanh Bàn dành cho thưởng là để cho hai người tiến vào Đại Tần Long Mạch bên trong tu hành, hơn nữa còn là thời gian một tháng, thực sự là niềm vui bất ngờ. Đối với Hàn Yên Tuyết đặc thù, bọn họ cũng lúc gần lúc hiện có cảm giác được. Đang đến gần thời điểm, bọn họ tu hành tốc độ so với Di Vãng sẽ tăng cường không ít. Hơn nữa, Hàn Yên Tuyết trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ mà sức mạnh kinh người, nguồn sức mạnh này ngay cả là bọn họ những tu sĩ này đều cảm giác được chấn động. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu những sức mạnh này, đối với bọn họ tu hành sẽ có trợ giúp lớn lao. Thế nhưng, bọn họ không dám làm như thế. Một mặt, sợ hãi với Đại Tần Doanh Bàn thực lực. Một mặt, không cách nào khống chế Hàn Yên Tuyết trong cơ thể sức mạnh, nếu để cho nguồn sức mạnh này bạo phát, bọn họ vô cùng khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Đi xuống đi. Doanh Bàn khoát tay háo một cái. Đa tạ bệ hạ. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người cung kính nhất đạo, chợt rời đi ngự thư phòng. Doanh Bàn chậm rãi đi tới bên giường, lặng lặng ngồi ở trên giường, nhìn này một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế gian, lại có như vậy tuyệt sắc. Nếu là trẻ hơn một chút, hắn có lẽ sẽ vì là mỹ nhân khí thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn cần chính là thực lực mạnh mẽ. Hay là, nên tìm biện pháp, triệt để đem Hàn Yên Tuyết trên người năng lượng cho hấp thu mới đúng. Hàn Yên Tuyết mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu xanh lam nhìn Doanh Bàn. Cao quý. Thần bí. Chương 90, Pháp gia luật giả. Rộng rãi trên quan đạo, Lý Mục cưỡi ngựa bay nhanh. Hắn cả người nhuốm máu, ánh mắt có một chút hề bài. Mấy ngày liên tiếp truy kích, mấy ngày liên tiếp xung thành, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng là cho tới bây giờ, như cũng là không có đuổi theo Hàn Yên Tuyết. Thượng nhân tốc độ, quả nhiên không hề tầm thường. Hắn hiện tại cần phải làm là, tiếp tục tiến lên, mãi đến tận Đại Tần Vương Đô. Phía trước chính là Quan Thành, qua cửa Hải Thành chính là đạt đến Đại Tần Vương Đô. Lý Mục nhìn phía trước, rất nhanh thấy được Quan Thành tường thành cùng cửa thành. Cùng một trên đường bản thân nhìn thấy thành chỉ không giống nhau. Quan Thành trên tường thành xác thực đứng đông đảo Đại Tần sĩ binh, cửa thành cũng là đóng chặt, đề phòng cảnh giác. Nhưng là, không có vẻ này sát phạt khí tức. Ở Quan Thành trước cửa thành, đứng một đám người, nhân số không coi là nhiều, tổng cộng có 6 người. 6 người trên người mặc màu đen trang phục, mang theo một mặt nạ màu trắng, mặt nạ bên trên viết pháp một chữ này, làm cho người ta một loại cực kỳ nghiêm túc cảm giác. Từ nơi này 6 người trên người tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh, mỗi người đều thuộc về thiên nhân cảnh tồn tại, mà là thiên nhân cảnh bên trong hàng đầu tồn tại, không kém gì Mông Thâm. Pháp gia luật giả. Lý Mục nhìn thấy 6 người kia, ánh mắt hơi chìm xuống. Đại đường vô danh 13. Đại sở Yến Vân thập bát kỵ. Đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, uy chấn thiên hạ, chuyển khắp các nước. Có thể không tên 13, Yến Vân thập bát kỵ đều là tư nhân đội ngũ, dốc hết đại lượng tài lực, vật lực bồi dưỡng lên, dùng để phá thành giết địch tác dụng. Đại Tần, đồng dạng có kinh người tồn tại, đó chính là pháp gia luật giả. Pháp gia luật giả không giống với vô danh 13, Yến Vân thập bát kỵ tư nhân chế, là do Đại Tần hoàng đế Doanh Bàn một tay bồi dưỡng lên, nắm trong tay Đại Tần giới luật, bất kỳ vi phạm Đại Tần giới luật, chắc chắn chịu đến pháp gia luật giả trừng phạt. Nếu là kẻ phản quốc, sẽ chịu đến pháp gia luật giả tàn sát, mặc dù là chạy ra Tần quốc, cũng khó trốn pháp gia luật giả truy sát. Pháp gia luật giả, mỗi một người đều thuộc về cường giả đứng đầu, mà mỗi người đều nhận lấy nghiêm ngặt huấn luyện, cực kỳ mạnh mẽ, cực nhỏ vận dụng. Lý Mục tới gần. Một tên pháp gia luật giả di chuyển, tay phải hắn nhẹ nhàng loáng một cái, một thanh phi đao bắn ra, giống như ngân long phá tan phía chân trời giống như vậy, khiến thiên địa biến sắc. Tốc độ nhanh như chớp giật, kinh thế hai tủ. Lý Mục ánh mắt vi ngưng, thân thể hơi động, bay lên trời. Phi đao từ Lý Mục vị trí bay qua, nhấc lên sắc bén ánh đao, đem Hãn Huyết Bảo Mã đầu lâu cho tách ra. Hãn Huyết Bảo Mã ngã xuống đất bỏ mình. Lý Mục rơi xuống đất hướng về pháp gia luật giả nhìn lại, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng không sợ hãi. Mấy cái này, đích thật là hắn dọc theo đường đi nhìn thấy tối cường giả. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả thôi, cũng không phải là thượng nhân. Lý Mục dưới chân hơi động, giống như mũi tên rời cùng bắn ra, trong tay vỗ giữa không trung, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm rung lên, giống như lưu hành xẹt qua phía chân trời, giấy lên ngọn lửa hừng hực, giết hướng về phía pháp gia luật giả. Liệt hỏa lưu tinh kiếm. Pháp gia luật giả cũng chuyển động, trong tay bọn họ vũ khí là giới xích, mỗi một cái giới xích đều là sử dụng đặc thù kim thuộc chế tạo thành, cứng rắn cực kỳ, ngay cả là lấy hắc sát kiếm sắc bén, đều khó mà chặt đứt những kia giới xích. Sáu tên pháp gia luật giả phối hợp không kẽ hở, cầm trong tay giới xích, hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Hoặc là chém thẳng vào, hoặc là quét ngang, hoặc là đánh ra, công kích ác liệt phi thường, bình thường võ giả nếu là đụng phải, e sợ liền một chiêu đều không thể đón lấy. Bắt đầu kiếm quyết. Kiếm khí giống như đầy sao tô điểm tinh không, mỗi một đạo ánh kiếm đều vừa vặn chống lại rồi 6 tên pháp gia luật giả công kích. Pháp gia luật giả động tác càng nhanh hơn, giới xích giống như cánh tay kéo dài, tạo thành phong tỏa tư thế, đem Lý Mục vây ở 3 mét bên trong phạm vi. Trên thành tường, quan thành thủ tướng Trần Vạn, phó tướng Chu Chí, Mã Truyện Thiên dồn dập hướng về phía dưới nhìn lại. Đó chính là đại tần pháp gia luật giả sao? Thực sự là mạnh mẽ. Chu Chí lẩm bẩm nói. Pháp gia luật giả chính là từ quân đội bên trong chọn lựa ra, không chỉ là có cực cao thiên phú, còn có cực kỳ xuất chúng chiến đấu ý thức. Bọn họ trải qua hoàng cung cường giả huấn luyện, càng là có bệ hạ tự mình tôi luyện. Người như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ. Trần Văn Đạo. Có những này pháp gia luật giả, chúng ta đại tần không phải vô địch thiên hạ. Mã Truyện Thiên cười nói. Ngươi làm pháp gia luật giả bồi dưỡng dễ dàng như vậy sao? Trần Vạn liếc mắt Mã Truyện Thiên, mở miệng nói, pháp gia luật giả là tài lực, vật lực xây ra tới, trên người bọn họ giới xích là thuộc về đặc thù kim thuộc chế tạo thành, so với một loại cực phẩm vũ khí cũng đắt hơn trùng. Trên người màu đen trang phục, nhìn như khinh bạc, nhưng đều chọn dùng hắc tàm ti luyện chế mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bồi dưỡng một tên pháp gia luật giả, cần thiết tài nguyên nhiều lắm. Ngay cả là chúng ta đại tần, ta chỉ nghe nói bồi dưỡng được 15 tên pháp gia luật giả. 15 tên pháp gia luật giả. Chu Chí nói, số lượng này có chút thiếu. Nhưng là bọn họ mỗi một cái đều đủ mạnh, một tên pháp gia luật giả cũng đủ để đánh hạ chúng ta quan thành. Trần Văn Đạo. Tướng quân, ta từng nghe đã nói đại tần võ đạo tông môn bên trong thánh đao môn chính là bị pháp gia luật giả cho hủy diệt, không biết có phải hay không là thật sự. Mã Truyện Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Này đích thật là thật sự. Trần Văn ánh mắt hơi chìm xuống. Thánh đao môn năm đó nhưng là đại tần tiếng tăm lừng lây võ đạo tông môn, thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc, bọn họ vì là làm trái bệ hạ mệnh lệnh. Cuối cùng, bệ hạ để 3 tên pháp gia luật giả đi tới thánh đao môn, đem thánh đao môn cho trực tiếp phá hủy. Năm đó thánh đao môn nhưng là đại tần ngũ tông một trong, không nghĩ tới bị 3 tên pháp gia luật giả cho hủy diệt. Chu Chí thở dài nói, có pháp gia luật giả ra tay, cái này Lý Mục e sợ muốn đầu ở chỗ này rồi. Mã Truyện Thiên nói, đó là tự nhiên. Trần Văn Đạo, có pháp gia luật giả ra tay, coi như Lý Mục mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể có thể chống đối hạ xuống. Tướng quân, ngươi xem. Chu Chí hô lên. Cái này ba. Trần Vạn trợn to hai mắt. Phía dưới. Lý Mục quay mắt về phía 6 cái pháp gia luật giả vây công, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ. Bắt đầu kiếm quyết, ẩn chứa vô cùng tính toán, dễ dàng ngăn cản 6 tên pháp gia luật giả công kích. Thực lực chỉ đến như thế. Lý Mục khinh bỉ một tiếng, kiếm trong tay chiêu, khai biến đổi. Một luồng quần cuộn chạy trồm kiếm khí mãnh liệt mà ra. Thiên hạ kiếm quyết, bá đạo vô song. Quần cuộn kiếm khí bỗng nhiên xung kích hướng về phía một tên pháp gia luật giả. Tên kia pháp gia luật giả bị đột nhiên xuất hiện kiếm chiêu biến hóa kinh đến, nhưng rất nhanh phản ứng lại, trong tay giới xích vừa nhấc, đột nhiên đánh về này quần cuộn kiếm khí, muốn đem kiếm khí cho chống đối hạ xuống. Có thể thiên hạ kiếm quyết hóa thành kiếm khí là bực nào kinh người, cỡ nào mênh mông. Vành. Giới xích vỡ vụn. Quần quận kiếm khí đụng vào tên kia pháp gia luật giả trên người, đưa hắn bắn cho bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm trên thành tường, máu tươi từ mặt nạ màu trắng trong khe hở chảy ra. Thân thể run rẩy mấy lần, chính là triệt để ngừng lại. Một tên pháp gia luật giả, chết. Đối với một tên pháp gia luật giả chết, Lý Mục có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá là một tên thiên nhân cảnh võ giả thôi, cũng không tính là gì. Cái khác 5 tên pháp gia luật giả cũng biểu hiện vô cùng bình thản, đối với bọn họ mà nói, chỉ có nghiêm ngặt nhiệm vụ. Một người cái chết, cũng không tính là gì. Có một tên pháp gia luật giả động thủ, hắn tay trái hóa trưởng, trưởng phong ác liệt bá đạo, ẩn chứa một chút hàn khí. Hàn khí lướt qua, khiến người ta không rét mà run, phảng phất thân rơi hầm băng hàn trong động. Lý Mục dư quang của khỏe mắt quét qua, đại la trưởng một trưởng vỗ ra, này vô cùng mạnh mẽ nhục thân, vượt qua 10 vạn cân sức mạnh sử dụng tới đại la trưởng. Liền không khí đều không thể chịu đựng ngụ ở Lý Mục một trưởng, trong nháy mắt bị áp xúc, cô đọng. Một trưởng cùng pháp gia luật giả mạnh mẽ va chạm vào nhau, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phát tiết mà ra, đem pháp gia luật giả cánh tay cho cắt nát. Ngay sau đó, Lý Mục trường kiếm vẩy một cái, hắc sát kiếm giống như một cái quỷ dị vô cùng rắn độc xẹt qua nhất đạo độ cong, xẹt qua tên kia pháp gia luật giả cuống họng, cướp đi tính mạng của hắn. Đệ nhị danh pháp gia luật giả, chết. Hoan Hoan Thiên Hà, băng đẳng nhị trí. Lý Mục kiếm chiêu lại một lần biến hóa, hóa thành thiên hà giống như vậy. Đồng nhiên đụng vào một tên pháp gia luật giả trên người, đưa hắn xương ngực toàn bộ đánh gãy, toàn bộ cũng bắn cho bay. Ngã trên mặt đất, khí tức dần dần tàn đi. Cùng với những cái khác võ giả so với, Lý Mục có điểm này được trời cao chăm sóc, đó chính là đối với công pháp lĩnh ngộ.
những võ giả khác, tu luyện một môn công pháp, muốn đạt đến quy chân cảnh giới cực kỳ khó khăn. Nhưng là, đối với Lý Mục mà nói đó cũng không phải một việc khó khăn. Bình thường công pháp, chỉ cần ở trong game tiến hành nhiều lần nhiệm vụ, thường thường luyện tập là có thể chậm rãi tăng lên tới quy chân cảnh giới. Từ trong game mua được công pháp, trực tiếp quy chân cảnh giới. Như thích khách một chiêu kiếm, như thiên hà kiếm quyết, đều là như vậy. Võ giả đem công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, là có thể triệt để phát huy ra này một môn công pháp kinh người cùng chỗ cường đại. Chớ nói chi là đạt đến quy chân cảnh giới, chính là đem một môn công pháp hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn khống chế, đạt đến từng chiêu từng thức tiếp, đón có sức mạnh to lớn. Đối với công pháp triển khai, cũng không ở chỗ câu nệ với đặc biệt chiêu thức, như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành. Thiên hà kiếm pháp bên dưới, không có một pháp gia luật giả có thể chống đỡ được này quần quận kinh khủng kiếm khí. Chiêu kiếm này uy năng, coi như là so với thượng nhân công kích, cũng không hoàng nhiều để cho. Vâng! Một chiêu kiếm tầng tầng chụp ngang hướng về này pháp gia luật giả, sức mạnh to lớn, khiến không khí vỡ ra được. Hắc sát kiếm còn chưa đạt đến pháp gia luật giả trên người, nhấc lên mạnh mẽ chảy liền để pháp gia luật giả hành động khó khăn, bị Lý Mục một chiêu kiếm cho đánh bay mà ra, trên mặt đất xẹt qua nhất đạo thật dài dấu vết, mới ngừng lại. Mà thân thể đã sớm vặn vẹo ở cùng nhau. Bất quá là một khắc đồng hồ. Sáu tên thiên nhân cảnh viên mãn pháp gia luật giả, tất cả đều thua ở Lý Mục một người trong tay. Lý Mục đứng quan thành bên dưới, ngẩng đầu lên hướng về phía trên thủ tướng Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên nhìn sang, biểu hiện lãnh đạm, rồi lại ẩn chứa một luồng kinh người sát ý. Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên ba người sợ đến run rẩy đau lòng, lui về phía sau một bước. Liên để cung tiễn thủ công kích mệnh lệnh, đều không có dưới. Lý Mục nhưng là đi tới quan thành cửa, một chiêu kiếm thiên hà, đem cửa thành phá hủy, tiến vào bên trong. Rất nhanh thông qua quan thành, tiếp tục đi tới Đại Tần Vương Đô. Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên ba người mãi đến tận Lý Mục rời đi quan thành, vừa mới phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn thấu đối phương hoảng sợ. Liên pháp gia luật giả, cũng không phải Lý Mục đối thủ. Đây chính là Đại Tần bệ hạ bồi dưỡng cường giả tuyệt đỉnh A. Sáu tên cường giả đủ để quét ngang Đại Tần bên trong tất cả võ đạo thế gia cùng võ đạo tông môn, tất cả đều chết ở Lý Mục một người trong tay. Thực lực này, kinh khủng cỡ nào kinh người. Đang lúc hoàng hôn, Lý Mục đi tới Đại Tần Vương Đô. Chương 91, cạm bẫy. Vân Xuyên Thành. Đề phòng nghiêm ngặt, toàn thành cấm chế, bất luận người nào cũng không đến rời đi Vân Xuyên Thành. Phủ tướng quân bên trong. Ngông Thâm cùng Thượng Quan Vũ hai người nhìn xa bàn, biểu hiện có một tia nghiêm nghị. Thượng Quan Vũ tướng quân. Ngươi cùng Lý Vân Phi giao thủ nhiều lần, bất phân thắng bại, không biết làm sao chống đối Lý Vân Phi cùng hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ. Ngông Thâm hỏi. Bất phân thắng bại là cất nhắc ta. Thượng Quan Vũ than nhẹ một tiếng, dị vãng ta cùng với Lý Vân Phi trong khi giao chiến, thắng thiếu bại nhiều, thắng lợi đều là Lý Vân Phi không có điều động Yến Vân Thập Bát Kỵ thời điểm. Yến Vân Thập Bát Kỵ thật sự như thế đến. Ngông Thâm kinh ngạc nói. Yến Vân Thập Bát Kỵ là Lý Vân Phi tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc thù đội ngũ. Mỗi một người bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, học tập đều là giết chóc thủ đoạn. Đồng nhất cái cảnh giới bên trong, cơ hồ không có bất kỳ địch thủ. 18 người, phối hợp không kẽ hở, giống như một thể, vô cùng mạnh mẽ. Thượng Quan Vũ giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị. Bọn họ sở học vô cùng đơn giản, chính là chiến trường chém giết, không có dư thừa đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ tu vi võ đạo hết sức thuần túy, chính là giết người. Đao pháp của bọn họ hết sức cao minh, tuyệt đối là đứng đầu cực phẩm công pháp. Mỗi người đều sẽ công đao pháp dung nhập vào bình thường nhất cử nhất động bên trong, đặt đến quy chân cảnh giới, cường hãn vô cùng. Ta đã từng phái ra 10.000 tinh anh, muốn đem Yến Vân Thập Bát Kỵ lưu lại. Kết quả, 10.000 tinh anh toàn quân bị diệt, Yến Vân Thập Bát Kỵ nên ngang rời đi, chỉ là trong đó 3 người bị thương thôi. Lẽ nào những người này đều cùng Lý Mục như thế? Ngông Thâm trầm giọng nói. Không, từ lời ngươi nói Lý Mục tình huống, nên còn chưa đạt đến trình độ như thế này. Thượng Quan Vũ nói. Trong mắt của hắn bên trong hội xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Đi tới Vân Xuyên Thành, từ Mông Thâm trong miệng biết được Lý Mục tình huống, đồng thời gặp được này bị phá hủy cửa thành, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lý Mục thực lực càng đạt đến nơi này giống như trình độ kinh khủng. Lúc trước Lý Mục ở Xích Huyết Thành trên chiến trường xác thực có sức một người nghịch chuyển cuồng lan biểu hiện kinh người, có thể này tựa hồ lợi dụng công pháp tuyệt diệu cùng vô nhân thao khống đại pháo. Nhưng bây giờ, thuần túy thực lực đạt đến bây giờ trình độ quả thực là khủng bố. Thiên nhân, chỉ đến như thế đi. Lý Vân Phi, thật là có một hảo nhi tử. Này hai phụ tử đều là quái vật. Lúc này mới bao nhiêu người, liền xông vào Đại Tần bên trong. Nhưng có một chút để ta hết sức lo lắng. Thượng Quan Vũ nói, từ các đại thành trì đích tình huống đến xem, Yến Vân thập bát kỵ vô cùng có khả năng đều là thiên nhân cảnh võ giả.
Thiên nhân cảnh võ giả.
Ngông Thâm ánh mắt nhất động.
Thiên nhân cảnh võ giả, thuộc về các quốc gia cao thủ hàng đầu.
Số lượng ít, cũng không đại biểu không có, mỗi một quốc gia gần như 100 tên thiên nhân cảnh võ giả, đại đa số đều nắm giữ ở trong hoàng thất.
Muốn từng cái đối phó bọn họ, trừ phi chúng ta cũng có thể điều động nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ.
Thượng quan Vũ liếc nhìn Ngông Thâm, đại tần bên trong, chỉ có bệ hạ pháp gia luật giả mới có như vậy năng lực.
Pháp gia luật giả chính là bệ hạ khuynh lực bồi dưỡng, chỉ nghe bệ hạ mệnh lệnh, chỉ sợ sẽ không tùy ý điều động.
Trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chúng ta.
Ngông Thâm nói,
điểm này ta đã hiểu, vì lẽ đó chúng ta muốn đối phó Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, chỉ có thể dựa vào dùng trí.
Thượng quan Vũ một loại nào đó lập lòe ánh sáng trí tuệ.
Dùng trí.
Ngông Thâm mang theo vài phần nghi hoặc.
Chỉ cần như vậy Thượng quan Vũ nói tường tận.
Vân Xuyên Thành, khua chuông gõ mõ địa an bài.
Thượng quan Vũ, Ngông Thâm hai người đứng trên thành tường, xa xa ngắm nhìn quan đạo phương hướng, tìm kiếm lấy Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tung tích.
Bọn họ tới chỗ nào rồi hả?
Thượng quan Vũ nhẹ giọng vừa hỏi.
Từ tin tức mới vừa nhận được, bọn họ đã sắp đến Vân Xuyên Thành, muộn nhất không vượt qua nửa canh giờ.
Ngông Thâm nói.
Nửa canh giờ sao?
Thượng quan Vũ suy nghĩ một chút, nói, thời gian này không đúng, muộn nhất có điều thời gian một chén trà.
Thời gian một chén trà.
Ngông Thâm ngẩn ra.
Báo.
Một tên lính liên lạc lên đây.
Ngông Thâm từ lính liên lạc trong tay nhận lấy thư tín.
Đơn giản nhìn xuống, biểu hiện kinh biến.
Chuyện này.
Đã xảy ra chuyện gì?
Thượng quan Vũ hỏi.
Lý Mục ở quan thành ở ngoài đánh chết 6 tên pháp gia luật giả, hiện đã tới Vương Đô.
Ngông Thâm ngưng thanh đạo.
Đánh giết 6 tên pháp gia luật giả.
Thượng quan Vũ con mắt đột nhiên một tấm, trầm giọng nói, hắn hiện tại, thật sự khủng bố như vậy.
Hơn nữa, dĩ nhiên đạt đến Vương Đô.
Này Lý Mục đích thật là mạnh mẽ.
Ngông Thâm hồi tưởng lại lúc trước Lý Mục này mạnh mẽ biểu hiện, trong lòng vẫn có một tia e ngại.
Hắn thật là mạnh mẽ, đáng tiếc, hắn không nên một người độc sấm Vương Đề.
Vương Đô bên trong, nhưng là tồn tại không ngừng một thượng nhân.
Thực lực của hắn có thể quét ngang thiên nhân cảnh, so với đại đường kiếm thánh Bùi Mân đều phải tới mạnh mẽ.
Nhưng là, muốn đối phó thượng nhân, vẫn là trên lệch chút.
Thượng quan Vũ lắc đầu nói, đáng tiếc một thiên tài.
Đúng vậy, đáng tiếc một thiên tài.
Ngông Thâm đồng ý nói.
Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến.
Ngông Thâm, Thượng quan Vũ hướng về phía trước nhìn lại.
Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cưỡi ngựa đến, đến rồi, dương lên đầy trời bụi trần, mơ hồ có sát lục chi khí ngưng tụ giống như vậy, ngay cả bầu trời đều là một mảnh mây đen theo bọn họ hành động, tràn đầy trời đất mà đến, khí thế kinh người cực kỳ.
Đây chính là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ.
Này giết chóc khí thế đã ảnh hưởng đến khí trời.
Lý Vân Phi.
Thượng quan Vũ lớn tiếng nói.
Lý Vân Phi ngừng lại, nhìn phía trên thành tường Thượng quan Vũ, Ngông Thâm.
Thượng quan Vũ, ngươi không trấn thủ Bắc Phương, tới nơi này làm gì?
Ngươi nếu là thối lui, ta tự nhiên trở lại Bắc Phương.
Thượng quan Vũ nói.
Ta muốn mang về Mục Nhi.
Lý Vân Phi nói.
Lý Vân Phi, ngươi nếu là lui về, ta lập tức đăng báo bệ hạ, để Lý Mục an toàn trở lại đại sở, làm sao?
Thượng quan Vũ nói rằng.
Lý Vân Phi nhìn thẳng Thượng quan Vũ, chợt lắc lắc đầu, nói.
Thượng quan Vũ, ta tin được cách làm người của ngươi, nhưng là ta tin có điều Đại Tần Hoàng đế doanh bản.
Ta cùng với Mục Nhi những việc làm, để Đại Tần mặt mũi tối tăm, Đại Tần không thể cứ như vậy dễ dàng để chúng ta rời đi.
Thật sự không cách nào điều tiết.
Thượng quan Vũ hỏi.
Thượng quan Vũ, chúng ta hồi lâu chưa từng giao thủ, vậy thì để ta kiến thức một hồi, những năm này ngươi có cái gì tiến bộ đi.
Lý Vân Phi nhếch miệng nở nụ cười, trong tay hào quang đỏ ngầu thương nắm chặt nơi tay.
Lý Vân Phi. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí.
Thượng quan Vũ giơ tay lên, đồng nhiên cắt xuống, bắn cung.
Vạn mũi tên cùng phát, làm người chấn động cả hồn phách.
Vô số cung tên từ Vân Xuyên Thành bên trên bay vụt mà xuống, hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đánh giết mà đi.
Lý Vân Phi thấy thế, ánh mắt nhấp nháy, không sợ hãi chút nào.
Hai chân một kẹp mã cái bụng, tiếp tục hướng về Vân Xuyên Thành phóng đi, quay mắt về phía này đẩy trời cung tên, trong tay hào quang đỏ ngầu thường chuyển động trong lúc đó. Dễ dàng đem bắn giết mà đến cung tên đều ngăn cản rơi xuống.
Yến Vân Thập Bát Kỵ, cũng là như thế.
Giang giác.
Hả?
Lý Vân Phi dư quang của khỏe mắt cong lên, mặt đất xuất hiện một bộ thú giáp, ẩn giấu ở trong bụi đất bộ thú giáp.
Bộ thú giáp giáp tại sơ sót bên trên, suýt nữa đem sơ sót đều cho bấm gãy, nhưng là nguồn sức mạnh này, cũng đủ để cho chiến mã bị thương mà kinh động.
Hí!
Chiến mã đột nhiên ngã trồng vó.
Lý Vân Phi nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay lên trời.
Trường thương như long, chặn lại rồi trước mặt cung tên, cùng lúc đó một trường hướng về phía dưới tầng tầng vỗ tới.
Trường phong đông nhiên bắn trúng mặt đất, thổi bay đầy trời bụi bặm, lộ ra từng cái bộ thú giáp. Tại đây chút bộ thú giáp trong lúc đó, còn đan xen màu đen dây nhỏ. Những này bộ thú giáp đều chôn ở lòng đất, một chút nhìn lại căn bản không phát hiện được. Nhưng là chiến mã đập lên, chính là trực tiếp bị bắt bấy thú bắt lại rồi. Bộ thú giáp, như là thượng quan vũ thủ đoạn. Lý Vân Phi khỏe miệng một nít, lộ ra một vệt nụ cười. Không hổ là thượng quan vũ, cùng năm đó không có bao nhiêu biến hóa. Thượng quan vũ danh mãn thiên hạ, cũng không phải là hắn thực lực kinh người, mà là thiên mã hành không trí tuệ. Tầm thường tướng lĩnh, nơi nào sẽ đem bộ thú giáp đặt ở phía trên chiến trường. Nhưng là, thượng quan vũ liền dám làm như thế, hơn nữa hiệu quả cũng khá. Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ chiến mã, tất cả đều bị bộ thú giáp cho kẹp đến, từng cái rơi xuống chiến mã. Nhưng mỗi người cũng đều là thiên nhân cảnh võ giả, há có thể như vậy bị thương, một bên chống đỡ từ trên tường thành bắn xuống tới cung tên, một bên né tránh bộ thú giáp ung dung rơi xuống đất. Bộ thú giáp uy lực xác thực không tầm thường, thế nhưng đối với thiên nhân cảnh võ giả cũng đều không có bao nhiêu tác dụng. Thiên nhân cảnh võ giả thân thể nhận lấy nhất định khí huyết rèn luyện, cơ nhục, bắp thịt có thể cường có thể nhu, hơn nữa khí huyết lực lượng lưu chuyển, một loại bộ thú giáp cũng có thể dễ dàng chống lại. Tên lửa. Thượng quan vũ hét lớn một tiếng. Tất cả cung tên đều đổi lại tên lửa, ánh lửa ngút trời, bay vụt mà xuống, cắm vào mặt đất bên trong. Xì xì. Trên mặt đất hắc tuyến, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt đem phương viên 3.000 mét vị trí đều bao phủ ở trong đó, hóa thành hừng hực biển lửa. Lý Vân Phi sầm mặt lại, vừa nãy liền chú ý tới này bộ thú giáp trong lúc đó hắc tuyến rồi. Không nghĩ tới, những này hắc tuyến cũng không phổ thông, mà là một loại có thể bốc cháy lên hắc tuyến, đồng thời khó có thể tắt. Trường thương như long, nhấc lên một cơn gió mạnh, mắt thổi tan chu vi hỏa diễm, đồng thời chống lại rồi này từ trên trời giáng xuống tên lửa. Lý Vân Phi ánh mắt hơi động, quát to, cẩn trọng một chút, nơi này mặt đất khác thường hình. Cùng thượng quan vũ giao thủ nhiều lần, hắn biết người này, đi một bước toán ba bước. Tuyệt đối không thể liền bố trí như vậy đơn giản cả bấy. Đúng như dự đoán, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phun trào ra đầy trời bụi bặm. Tại đây lòng đất, không chỉ là bộ thú giáp, thiêu đốt hắc tuyến, còn có thuốc nổ tồn tại. Vành, vành, vành. Từng cái thuốc nổ muốn nổ tung lên, kinh thiên động địa. Lý Vân Phi hơi suy nghĩ, lập tức triển khai thiên địa đại thế, cảm thụ lấy bốn phía năng lượng biến hóa. Một bom ngay ở bên cạnh hắn không đủ một mét địa phương bỗng nhiên nổ tung, Lý Vân Phi khí huyết phun trào trong lúc đó, một trưởng tầng tầng đánh ra, hóa thành một con rít gào cựu thiên thần long, chống đôi hướng về này kinh người nổ tung, cả người nhanh chóng lùi về phía sau ra. Yến Vân thập bát kỵ dồn dập ra tay, hóa giải sức nổ. Lý Vân Phi, Yến Vân thập bát kỵ, mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh võ giả, tự nhiên có biện pháp chống lại những này kinh người thương tổn. Bọn họ thân hình như mị, ở biển lửa cùng nổ tung bên trong. Càng như cũng là xuyên qua 3.000 mét cạm bấy khu vực, đi tới cửa thành trước. Lý Vân Phi trường thương run lên, như tiềm long xúc động, xoay tròn đột thứ mà ra, đống nhiên đụng vào cửa thành bên trên. Doa người sức mạnh phát tiết mà ra, đem toàn bộ cửa thành đều bắn cho nát, dẫn theo Yên Vân 18 tiến vào Vân Xuyên Thành. Trên tường thành, Ngông Thâm ánh mắt trợn tròn, chấn động vạn phần. Thượng quan vũ bố trí xuống tới thủ đoạn, nếu là dùng để đối phó bình thường sĩ binh, chỉ sợ sẽ có lượng lớn sĩ binh bàn giao Vân Xuyên Thành ở ngoài. Nhưng là, Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ dĩ nhiên từ trong đó xông đi ra. Chỉ có 2-3 cái Yến Vân Thập Bát Kỵ bị thương, vẫn chỉ là vết thương nhẹ thôi. Đây chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ thủ đoạn sao? Chẳng trách, Thượng quan Vũ bố trí không chỉ là ngoài thành. Ngông Thâm trong lòng hơi động, còn có trong thành bố trí, nhất định phải đem Lý Vân Phi cho bắt. Chương 92, màu đỏ viên thuốc. Lý Vân Phi dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ xông vào Vân Xuyên Thành bên trong, Vân Xuyên Thành trên đường phố, người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố còn có tiểu thương quầy hàng tồn tại. Lý Vân Phi hơi nhướng mày. Cái này thượng quan vũ từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, cảnh tượng như vậy nhất định có nguyên nhân nào đó. Trên người hắn khí thế thả ra ngoài, một luồng sát ý bao phủ bát phương. Trên đường bách tính gặp được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, từng cái kinh hô lên, dồn dập hướng về hai bên tối lui, sợ hãi vạn phần. Lý Vân Phi thấy thế lông mày càng thêm ngưng tụ, lẽ nào thật sự chỉ là bách tính bình thường? Không cần phải để ý đến những người này. Hắn xuất linh Yến Vân Thập Bát Kỵ xông thẳng quá khứ. Các cạc. Thanh âm kỳ quái vang lên, mặt đất đột nhiên tách ra. Lý Vân Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân hơi điểm nhẹ, bay lên trời. Yến Vân Thập Bát Kỵ, giống nhau là như vậy. Nhưng mà những kia hoảng loạn trốn ở hai bên bách tính bên trong, đột nhiên có một đám người xông tới ra rồi, dồn dập hướng về bọn họ nhào tới. Lý Vân Phi con mắt ánh sáng lóe lên, hào quang đỏ ngầu thương xoay một cái. Đem vồ giết mà đến người đánh bay một.
một cái chân dẫm nát một người khác trên người, mượn lực tiếp tục bay lên trời. Ào ào rào. Hai bên nóc nhà bên trên, từng cái xích sắt, dây thừng lớn bay ra, bay về phía đối diện, tạo thành một tấm dày đặc vong lớn, bao phủ hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Phía dưới, hai bên trong dân chúng người từng cái vọt ra, không sợ sinh tử, nhất định phải đem Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ kéo vào phía dưới cái kia thật sâu địa trong hầm. Tử sĩ sao? Lý Vân Phi sầm mặt lại, cũng không có bất luận biện pháp gì. Hào quang đỏ ngầu thương một súng điểm vào đầu kia đỉnh xích sắt bên trên, tia lửa tung tóe. Có thể xích sắt bên trên chỉ là để lại điểm điểm dấu vết mà thôi, cũng không có bị đánh nát, hiển nhiên là đặc thù chế tạo xích sắt. Hơn nữa Lý Vân Phi làm thiên nhân cảnh võ giả, sức mạnh cỡ nào kinh người. Mặc dù giữa không trung khó có thể mượn lực, đủ để tiếp sơn liệt thạch. Nhưng là, hào quang đỏ ngầu thương sức mạnh chỉ là để xích sắt hướng lên trên gì, rời nửa thước cự ly, chính là lại áp bách xuống. Cương nhu cảnh. Lý Vân Phi ánh mắt còn tỏa ra bốn phía, mái hiên bên trên xuất hiện hơn 10 người, mỗi người đều là cương nhu cảnh võ giả. Thậm chí, có mấy người đạt đến thần tư cảnh. Chẳng trách, lúc trước vẫn chưa nhìn thấy phó tướng cấp bậc tồn tại, nguyên lai đều là trốn ở nơi này. Vụ. Ở tử sĩ cùng phía trên cao thủ liên hợp bên dưới. Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ dồn dập bị ép vào đến trong hố sâu. Xích sắt, dây thừng lớn, rất nhanh mà đem mặt đất đóng cửa lên. Đại lượng nước bùn từ bốn phía vách tường chảy xuống, những này trong nước bùn pha bén lửa dầu, mỡ lợn, dầu chè làm cho vách tường trơn tuột tuột, ngay cả là lấy mấy người thực lực trong lúc nhất thời đều không thể bay lên trời, mượn lực phá hoại phía trên xích sắt, dây thừng lớn. Rất nhanh, nước bùn cùng dầu hỏa, mỡ lợn chờ chất hỗn hợp, đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ địa hai chân không qua đầu gối, giống như hãm sâu vũng bùn bên trong. Thượng Quan Vũ, Mông Thâm từ bầu trời xuất hiện, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Mông Thâm nhìn thấy phía dưới Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, ánh mắt lập lòe, nói, Thượng Quan tướng quân quả nhiên túc trí đam mưu. Ngoài thành thủ đoạn dĩ nhiên ghê gớm, có thể trong thành thủ đoạn càng là lạ kỳ. Quả nhiên, là đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đều cho bị nhốt lên. Thượng Quan Vũ, mấy năm không gặp, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng hơn nhiều. Lý Vân Phi ngửa đầu nhìn phía trên Thượng Quan Vũ. Lý Vân Phi, ngươi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ nếu là bé ngoan bó tay chịu trói, ta có thể đăng báo bệ hạ, tha cho ngươi tính mạng. Thượng Quan Vũ nói. Thượng Quan Vũ, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào những thủ đoạn này là có thể nhốt lại ta đi. Lý Vân Phi hướng về bốn phía vừa nhìn, khóe miệng ngậm lấy một vẻ xem thường. Lý Vân Phi, ta biết tay ngươi đoàn phi phàm, cũng biết Yến Vân Thập Bát Kỵ mỗi cái tuyệt vời. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không đầu hàng, ta chỉ có thể lập tức giết ngươi. Thượng Quan Vũ dứt tiếng, một đám cung tiễn thủ tới, mỗi cái trong tay đều có bén lửa tiễn, hướng về phía dưới chỉ đi. Mặt nạ bên dưới, Yến Vân Thập Bát Kỵ thấy không rõ lắm sắc mặt biến hóa, thế nhưng bọn họ hô hấp cùng động tác đều không có quá nhiều biến hóa. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, chỉ có mệnh lệnh cùng tử vong. Chưa bao giờ sẽ cảm giác được sợ hãi. Lý Vân Phi ánh mắt hơi chìm xuống, hắn đúng là có chút xem thường Thượng Quan Vũ thủ đoạn cùng quyết tâm. Thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế đều không hữu dụng. Thượng Quan Vũ, ta thừa nhận của mạnh mẽ, ngươi cũng là ta kính trọng nhất đối thủ một trong. Lý Vân Phi trong tay xuất hiện một viên màu đỏ viên thuốc, một cái nuốt xuống, có điều, ta muốn đem ta nhi tử mang về, vì lẽ đó, xin lỗi. Thượng Quan Vũ nổi lên một luồng không ổn, quát to, bắn cung. Cung tiễn thủ lập tức bắn cung, tên lửa hướng về phía dưới vọt tới. Nhưng là ở trong hố sâu, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, phảng phất động lại thời không. Đem tất cả hỏa diễm đều đình trệ ở giữa không trung, ngay sau đó, một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, hóa thành kinh thiên cuồng phong, phóng lên trời. Không chỉ là đem xích sắt, dây thừng lớn cho thổi lên, càng là liền này hơn 10 tên cao thủ tất cả đều thổi lên. Nương theo lấy cuồng phong, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ bay lên không bay lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống mọi người. Bay. Người kia bay. Thần tiên, là thần tiên A. Bốn phía bách tính kinh hãi không thôi. Thượng nhân. Thượng Quan Vũ hướng về Lý Vân Phi nhìn lại, ánh mắt đầy dây vẻ nghiêm túc. Có thể bay trên trời, bên kia là thượng nhân tiêu chí. Ngay cả là thiên nhân cảnh đứng đầu võ giả, ngay cả là đại đường Bùi Mân đều không thể làm được mức độ này. Phi hành, chính là thượng nhân quyền lợi. Thượng nhân. Mông Thâm ngẩn ngơ, hướng về Lý Vân Phi nhìn sang. Cái này đại sở trong quân sát thần, dĩ nhiên là một tên thượng nhân. Thượng Quan Vũ, có cơ hội chúng ta giao thủ lần nữa. Lý Vân Phi lãnh đạm liếc nhìn Thượng Quan Vũ, trong mắt tất cả đều là bệ nghệ vẻ, khinh thường bắt phương. Anh hùng thiên hạ, ở trong mắt hắn, chỉ thường thôi. Giơ lên tay phải, một quyền đột nhiên nổ ra, xúc động thiên địa quần quận lực lượng, hóa thành dâng trào đi quyền phong, bá đạo cực kỳ. Một quyền lấy ra, tất cả đại tần sĩ binh đều bị đánh bay mà ra. Mặc dù là thiên nhân cảnh giới thượng quan vũ, Mông Thâm, cũng là như thế, căn bản không chịu nổi này cố cuốn mãnh, mà mãnh liệt quyền kình, bị đánh bay mấy chục mét có hơn. Đợi được bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đã biến mất không thấy. Lý Vân Phi. Thượng quan vũ nhìn phía xa xa, trong ánh mắt nghiêm nghị phi thường. Hắn lao lực thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, tướng quân bên trong tất cả cao thủ đều tụ tập, đồng thời an bài tử sĩ. Kết quả, vẫn bị Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cho đào tẩu. Lý gia phụ tử, lẽ nào thật sự chính là hắn khắc tinh? Thượng nhân. Thượng quan vũ nói nhỏ một tiếng. Tuy rằng hắn suy đoán Lý Vân Phi thượng nhân cảnh giới là cùng cái viên này màu đỏ đan dược có điều quan hệ, nhưng là không phải không thừa nhận thượng nhân mạnh mẽ. Chẳng trách, giữa các nước đều có quy định, chiến tranh cấm chế vận dụng thượng nhân sức mạnh. Ở trên nhân diện trước, thiên quân vạn mã đều mất đi tác dụng. Qua Vân Xuyên thành không xa. Một ngọn núi bên trên. Lý Vân Phi dẫn theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ hạ xuống, sắc mặt hắn đỏ chót, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Này màu đỏ khuôn mặt, lại cấp tốc trở nên trắng xám cực kỳ. Khí tức cũng nhanh chóng giảm xuống. Huyết sát đan, một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực đan dược. Lúc trước lấy được trong truyền thừa, hắn tổng cộng thu hoạch 3 viên huyết sát đan. Ở huyết sát đan bên dưới, Lý Vân Phi mạnh mẽ đem tự thân tu vi tăng lên tới thượng nhân cảnh giới. Đương nhiên, cùng bình thường thượng nhân vẫn là không cách nào so với, thế nhưng đầy đủ hắn dùng một ít thủ đoạn, thoát khỏi thượng quan vũ rồi. Nhưng huyết sát đan tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh. Tiếp tục đi tới Đại Tần Vương Đô. Lý Vân Phi rơi xuống một mệnh lệnh, trực tiếp ngã xuống một tên Yến Vân Thập Bát Kỵ trên người. Vâng. Yến Vân Thập Bát Kỵ lĩnh mệnh, liền thân trên cũng chỉ là đơn giản thu thập một hồi, vác lên Lý Vân Phi, tiếp tục hướng về Đại Tần Vương Đô mà đi. Đại Tần Vương Đô. Làm Lý Mục đi tới Đại Tần Vương Đô, phát hiện tất cả cùng hắn tưởng tượng ra có chút không giống. Cũng không có trọng binh canh gác, cũng không có cường giả ngăn cản, càng không có thượng nhân uy hiếp. Đại Tần Vương Đô, tất cả như thường. Người đến người đi. Mà chỉ là ở trên quan đạo có thêm một lao thái giám, này lao thái giám hơi không người, mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu răng rớp. Nhưng là từ trên người hắn cảm nhận được khí huyết lang yên, chính là một tên thiên nhân cảnh võ giả, thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại, hoàn toàn không kém gì đại sở lao thái giám triều trì. Là Lý Mục thiếu gia. Lao thái giám hướng về Lý Mục nhìn lại. Vâng. Lý Mục thần tình lạnh lùng, ngươi là. Ta chỉ là bên cạnh bệ hạ một tên thái giám thôi. Phụ bệ hạ lệnh ở chỗ này chờ Lý Mục thiếu gia. Lao thái giám nói. Nha. Lý Mục lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ đã ở trong hoàng cung cùng đợi Lý Mục thiếu gia, xin mời Lý Mục thiếu gia theo ta tiến vào hoàng cung đi. Lao thái giám nhấc lên xe ngựa mảnh. Lý Mục liếc mắt xe ngựa, cũng không có đi lên, nói rằng, trực tiếp đi thôi. Xin mời Lý Mục thiếu gia đi theo ta. Thấy Lý Mục không lên xe ngựa, Lao thái giám cũng không có nói thêm cái gì. Mà là hướng về phía trước đi đến. Lý Mục theo sát phía sau. Đại Tần Hoàng Cung, ngay cả là đầm rồng hang hổ, vì Hàn Yên Tuyết, Lý Mục cũng phải xông vào một lần. Nhưng là, hắn cũng không phải là ngốc nết ngu xuẩn, nếu là trong xe ngựa có cái gì cạm bẫy loại hình, vậy thì thật là hối hận không kịp. Có Lao Thái giám tồn tại, thủ thành sĩ binh căn buồn không có ngăn cản, trực tiếp để Lý Mục đi vào. Hai người ở trên đường phố đi tới, nhìn như chậm chậm, nhưng là tốc độ nhưng cực kỳ mau lẹ. Bất quá là thời gian một chén trà, bắt đầu từ cửa thành đến Đại Tần Hoàng Cung. Đại Tần Hoàng Cung khí thế bàng bạc cuồn cuộn, giống như một con to lớn mảnh thú chiếm giữ bên trong đất trời. Lý Mục theo lão thái giám tiến vào trong Hoàng Cung, dọc theo đường đi thông suốt, ngay cả là đại nội thị vệ gặp được, cũng đều là cung kính cho đi. Mọi người đối với Lý Mục đều mang theo vài phần hiếu kỳ, nhưng không có một người ngăn cản Lý Mục. Rất nhanh công phu. Lý Mục theo lão thái giám đi tới Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên một chỗ. Hàn Yên Tuyết bị ràng buộc ở trên một cái ghế, nhìn thấy Lý Mục đến, hai mắt đống nhiên một tấm, ánh sáng sáng sủa. Lý Mục. Yên Tuyết. Lý Mục la hét một tiếng. Ánh mắt từ trên người chuyển đến một bên Đại Tần Hoàng đế doanh bản trên người, khí vũ hiên ngang, uy mãnh bá đạo. Này mắt hổ nhìn quanh thời khắc, không giận mà uy, ngạo thị thiên hạ. Người chính là Lý Mục. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Doanh bản đánh giá mắt Lý Mục. Thả Yên Tuyết. Lý Mục trầm giọng nói. Thả ngươi rất đơn giản. Doanh bàn lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi giải quyết bọn họ là được rồi. Ba đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, mỗi một đạo khí tức đều là siêu việt thiên nhân cảnh võ giả, xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Chương 93, Chiến Thượng Nhân. Thượng Nhân, chính là mỗi cái vương chiêu bên trong tột cùng sức mạnh, số lượng cực kỳ ít ỏi. Đại đa số vương chiêu, chỉ có 2, 3 cái Thượng Nhân thôi. Mà Đại Tần,
tồn tại 4 cái thượng nhân. Đại Tần Hoàng đế Doanh Bản, Đại Tần một tên vương gia Doanh Tiểu Long, còn lại 2 vị chính là Lữ Thanh, Lao Vô Thương 2 người. Doanh Tiểu Long là một nhìn qua bề ngoài khá là nam tử trẻ tuổi, 45 tuổi răng dấp, dung nhan cực kỳ tuấn tú, giữ lại một chút dấu mép. Một đôi mắt sáng sủa, đánh giá Lý Mục. Lữ Thanh, Lao Vô Thương 2 người nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, đều mang theo không quen. Hai người bọn họ lẽ ra nên ở Đại Tần Long Mạch bên trong tu luyện, có thể bởi vì Lý Mục đến, không thể không rời đi Đại Tần Long Mạch, tới đối phó Lý Mục. Từ Lý Mục trên người, hai người vẫn chưa cảm ứng được thuộc về thượng nhân khí tức. Một thiên nhân cảnh võ giả thôi, lại có thể đáng là gì? Tuy tiện một người đều đủ để đối phó Lý Mục, không cần 3 người cùng ra tay. Lý Mục nhìn về phía Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương 3 người, trong lòng cảm giác nặng nề. 3 tên thượng nhân, hơn nữa Doanh Bản, đây chính là Đại Tần Vương triều tột cùng nhất sức mạnh. Bệ hạ, hà tất người khác ra tay, từ một mình ta động thủ cũng đủ để. Lao Vô Thương nói. Được, vậy thì giao cho ngươi. Doanh Bản lạnh nhạt nói. Lao Vô Thương tiến lên một bước, một luồng khí thế khổng lồ mãnh liệt mà ra, giống như thiên nộ, giống như thần uy. Khí thế kia trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vô hình áp lực hướng về Lý Mục chấn áp tới. Lý Mục dừng ở Lao Vô Thương, trong nháy mắt cảm giác được một luồng dâng trào sức mạnh chấn áp mà đến, cơ thể hơi một khúc, giống như là trên lưng một tòa thái sơn giống như vậy, nặng vô cùng. Đây chính là thượng nhân thực lực. Còn chưa chân chính động thủ, vậy do dựa vào khí thế gần đây tử quét ngang hết thảy thiên nhân cảnh võ giả. Lý Mục dọc theo đường đi, đụng tới mạnh nhất tồn tại bên kia là 6 tên pháp gia luật giả rồi. Có thể mặc dù là 6 tên pháp gia luật giả liên thủ, áp lực cũng không sánh nổi Lao Vô Thương một người. Hô! Hô! Lý Mục thở hổn hển, ở trên người hắn mơ hồ xuất hiện từng đạo hồng sắc quang mang, ánh sáng lưu chuyển toàn thân, dần dần hóa giải Lao Vô Thương vẻ này khủng bố mà khí thế kinh người. Thượng phẩm linh quyết, hỏa luyện chân thân. Lý Mục mặc dù chỉ là tu luyện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, nhưng là hỏa luyện chân thân mang đến hiệu quả nhưng cực kỳ rõ ràng. Ban về nhục thân khả năng, so với đại đa số thượng nhân đều phải tới mạnh mẽ. Thân thể, từ từ thẳng tắp, khí tức trên người cũng càng phát mạnh mẽ, giống như một vị chiến thần. Ồ! Doanh Bàn nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt lập lòe. Lao Vô Thương cũng nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, Lý Mục lại có thể phá tan khí thế của hắn áp bức. Khoe miệng cong lên, lộ ra một vệt cười gằn. Lao Vô Thương bàn tay lớn vồ một cái, thiên địa nguyên lực ngưng tụ đến, hóa thành một con lớn lên ứng chảo, hướng về Lý Mục đầu chụp tới, tựa hồ phải đem Lý Mục đầu cho lấy xuống. Huy Hoàng Thiên Hà, tuyên tiết nhi trí. Lý Mục hét lớn một tiếng, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay, một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, giống như Hoàng Hà vỡ đê, Thiên Hà chuốt xuống giống như vậy, mạnh mẽ đụng vào ứng chảo bên trên, đem ứng chảo cho làm vỡ nát. Ngay sau đó, trường kiếm bay lượn, ánh sao hiện ra, hóa thành vô số ánh kiếm tinh mang. Giết hướng về Lao Vô Thương. Lao Vô Thương ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Lý Mục lại có thể một kiếm phá mở ra hắn mong phong. Mắt thấy Lý Mục đánh giết mà đến, hắn biểu hiện như cũng là lạnh lùng, hai tay hóa móng trong lúc đó, từng đạo móng phong lấy ra, đem ánh kiếm tinh mang toàn bộ bắt lại rồi. Thiên Hà kiếm quyết, Bắc Đấu kiếm quyết, Liệt Hỏa lưu tinh kiếm. Lý Mục kiếm chiêu không ngừng biến hóa, hoặc là mênh mông cuồn cuộn, hoặc là tinh diệu tính toán, hoặc là mãnh liệt cực kỳ, tạo thành cuồng bạo mà mãnh liệt công kích. Lao Vô Thương hai tay giống như ưng chảo giống như vậy, cô động thiên địa nguyên lực, dễ dàng ngăn cản Lý Mục công kích. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, trong mắt hắn hung quang càng phát rõ ràng. Hán, một người tu sĩ, đại tần thượng nhân. Bị Lý Mục cái này hậu bối thiên nhân cảnh võ giả bức bách đến mức độ này, hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Chóe nu a toại. Khai bi sát quyền. Lao Vô Thương trong cơ thể khí tức xoay một cái, một luồng sát niệm xông lên đầu, điều động thiên địa linh khí. Một quyền nặng nề nổ ra. Phá sát bát phương, chấn động thương khung. Nồng nặc sát y dung hợp thiên địa linh khí, hóa thành nhất đạo kinh người quyền phong, đập vỡ tan Lý Mục thiên hà kiếm khí, giết hướng về phía Lý Mục. Ma Kha chỉ. Lý Mục ánh mắt từ từ không minh, một chỉ điểm ra, Ma Kha vô lượng, thiên địa linh khí hóa thành từng đạo phù văn thần bí quấn quanh với nhất chỉ bên trên, hóa thành trượng đại chỉ mạnh mẽ. Nhất chỉ chi lực, điểm vào Lao Vô Thương khai bi sát quyền bên trên. Vành. Hai cỗ sức mạnh kinh người ầm ầm va chạm. Hóa thành ngập trời sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Mặt đất đá hoa cương, đá cẩm thạch, từng mảng vỡ vụn ra đến, hất bay mà lên, hướng về tứ phương bay đi. Đảo mắt công phu, phương viên trong vòng trăm thước, khắp nơi bừa bộn, chỉ có Doanh Bản đẳng nhân vị trí vẫn duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Khai bi sát quyền sức mạnh kinh người để Lý Mục thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất để lại một thật sâu dấu vết. Lao Vô Thương thân hình loáng một cái, lui về sau ba bước, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt sát ý lưu chuyển, trầm giọng nói, được lắm Lý Mục, ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi rồi. Thân thể tố chất của ngươi cùng sức mạnh đã vượt qua bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, không thể đem ngươi cho rằng phổ thông thiên nhân cảnh võ giả đến xem. Có điều, thiên nhân cảnh chính là thiên nhân cảnh, mạnh hơn cũng chỉ là một tên võ giả thôi, cùng chân chính tu sĩ có lớn lao chênh lệch. Ta hiện tại, liền để ngươi nhìn chúng ta một chút sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Lao vô thương chân khí trong cơ thể chuyển động, khí thế trên người càng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng đến phương viên 30 mét phạm vi. Mặt đất, từng tấc nứt ra, một luồng vô cùng sức mạnh làm người ngơ ngác. Đột nhiên, Lao vô thương trong con ngươi ánh sáng lóe lên, thân thể động tác, một quyền đột nhiên ném tới, ẩn chứa vô thượng lực lượng, mơ hồ có vô số sóng biển bên trên mãnh liệt mà đến, bao phủ xung kích hướng về Lý Mục. Quần quận lang quyền, chính là Lao vô thương tu luyện căn bản công pháp, chính là một môn hạ phẩm linh quyết. Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh hai người đều là đang quan sát Lý Mục, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Cái này Lý Mục thực sự là bất phàm, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy. Doanh Tiểu Long kinh ngạc nói. Vương gia, từ lấy được tin tức, hai tháng trước Lý Mục, vẫn chỉ là một võ đạo ngớ ngẩn mà thôi. Lữ Thanh nói. Nha! Thật sự! Doanh Tiểu Long ánh mắt nhấp nháy, nếu là như vậy, hắn e sợ lấy được một phi phàm truyền thừa, có thể ở hai tháng bên trong từ một võ đạo ngớ ngẩn, trở thành không kém hơn thượng nhân tồn tại, không thể coi thường. Thật mạnh mẽ thể phách. Lữ Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục. Ừ, thân thể của hắn tố chất so với thượng nhân cũng mạnh hơn một ít, chí ít bằng vào ta tố chất thân thể, không cách nào vượt qua Lý Mục. Doanh Tiểu Long ánh mắt hơi chìm xuống, hắn, tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Một loại luyện thể công pháp, cấp bậc không thấp luyện thể công pháp. Doanh Bàn nói, bệ hạ, cùng ngươi đích thực Long thân thể so với làm sao? Doanh Tiểu Long dò hỏi. Hoàng thúc. Doanh Bàn liếc nhìn Lý Mục, nói rằng, chân Long chi thể bất quá là hạ phẩm linh quyết thôi, có thể Lý Mục tu luyện luyện thể công pháp e sợ đạt đến trung phẩm linh quyết trình độ, cực kỳ bất phàm. Trung phẩm linh quyết. Lữ Thanh kinh hô. Thanh Vân thập quốc tựa hồ không có trung phẩm linh quyết cấp bậc luyện thể công pháp mạnh nhất hẳn là Đại Hạ Vương triều trung phẩm linh quyết Vũ Hoàng Công đi. Cái khác hoàng triều, mạnh nhất cũng bất quá là hạ phẩm linh quyết. Bởi Vũ Hoàng Công tồn tại, Đại Hạ Vương triều chính là thập đại vương triều bên trong cường đại nhất một vương triều. Ngay cả là Đại Tần Vương triều, Đại Đường Vương triều so sánh cùng nhau, đều phải yếu hơn một chút. Thanh Vân thập quốc dựa vào Thanh Vân Tông mà tồn tại, dị vãng từ Thanh Vân Tông truyền lưu ra tới công pháp, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít cường đại công pháp tàn sách. Giống như chúng ta Đại Tần Vương triều đích thực Long khí mạnh mẽ, thuộc về trung phẩm công pháp tàn sách. Doanh Bàn nói rằng, cái này Lý Mục, được một môn trung phẩm công pháp tàn sách, cũng không ngoài ý muốn. Khó trách hắn có thể lấy sức lực của một người từ Đại Sở giết vào Đại Tần. Lữ Thanh nói, nhưng là giới hạn hơn thế rồi. Doanh Tiểu Long quét mắt Lý Mục, nhìn về phía Lao Vô Thương, Lao Vô Thương muốn chân chính động thủ, tu sĩ sở dĩ mạnh mẽ với võ giả. Ở chỗ có thể điều động thiên địa linh khí. Huống hồ, Lao Vô Thương ở quần quận lãng quyền bên trên đắm chìm hồi lâu, một quyền giống như vạn ngàn quần quận lãng vỡ đẳng, coi như là ta muốn chống đối đều khá là không dễ dàng. Ừ, Lao Vô Thương quần quận lãng quyền xác thực không tầm thường, đủ để đánh giết Lý Mục. Lữ Thanh tán thành gật đầu. Hắn cùng với Lao Vô Thương quan hệ thân mật nhất, đối với Lao Vô Thương thực lực biết sơ lược, tự nhiên rõ ràng Lao Vô Thương này quần quận lãng quyền chỗ cường đại. Kết thúc rồi à? Doanh Bàn nhìn về phía Lý Mục. Quay mắt về phía Lao Vô Thương một quyền, Lý Mục ánh mắt dần dần chìm xuống. Từ cú đấm kia bên trên, Lý Mục cảm thấy sức mạnh to lớn, trăm mét bên trong phạm vi tất cả đều bao phủ ở Lao Vô Thương khí thế bên trong. Sóng linh khí, cùng sức mạnh áp bức, để Lý Mục hành động đều có chút khó khăn. Hòa luyện chân thân vận chuyển, sức mạnh không ngừng từ trong cơ thể quần quận không dứt tuôn ra. Dừng ở mắt Lao Vô Thương công kích, Lý Mục trầm ngâm một tiếng, chân vũ quyền thức thứ nhất, thiên quân. Lý Mục trong cơ thể khí huyết phun trào. Sức mạnh hướng về một quyền rót vào mà đi. Một quyền bỗng nhiên nổ ra, mang hỗn tạp thiên quân lực lượng, xúc động thiên địa linh khí gọn sóng, hóa thành quần quần quyền kình. Một quyền lướt qua, không khí nổ tung, khí tức hỗn loạn. Nay quần quần một quyền, giống như thiên quân một búa, tầng tầng vung ra, phá tan tầng tầng sóng khí, mạnh mẽ đánh vào Lao Vô Thương nắm đấm bên trên. Vành! Nắm đấm ầm ầm va chạm. Kinh khủng mạnh mẽ chạy bao phủ bốn phương tám hướng, mặt đất bị vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo quyền phong kinh khí. Khắp nơi bừa bộn, nhấc lên tảng đá mảnh vỡ hướng về xa xa bắn ra, mạnh mẽ đâm vào trong vách tường. Phúc! Lao Vô Thương ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Ngay sau đó, cả người bay ngược mà ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường ầm ầm vỡ vụn. Hắn toàn bộ cánh tay xương đều gãy vỡ ra, mềm đạp đạp địa ngã trên mặt đất. Hắn nằm ở trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra,
con mắt trợn trừng lên, một mặt khó có thể tin. Hắn thất bại. Một quyền bị Lý Mục làm trọng thương. Sao có thể có chuyện đó? Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh hai người trố mắt ngoác mồm, hướng về Lao Vô Thương nhìn một chút, vừa nhìn về phía Lý Mục. Doanh Bàn trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, ánh mắt nhấp nháy. Chương 94, Chân Vũ Quyền. Chân Vũ Quyền, trung phẩm linh quyết, là Lý Mục từ cha Lý Vân Phi nơi lấy được công pháp. Tuy rằng chỉ có 3 chiêu, có thể trung phẩm linh quyết uy lực không phải hạ phẩm linh quyết có thể so sánh với. Ba quyền chia ra làm Thiên Quân, Dương Viêm, Lôi Âm Phá. Tự đắc đến Chân Vũ Quyền, Lý Mục ở trong game vẫn có tu luyện. Bây giờ, đã đem Chân Vũ Quyền ba quyền đạt đến viên mãn cảnh giới, uy lực không tầm thường. Lúc trước dọc theo đường đi, đụng tới Đại Tần võ giả, mặc dù là pháp gia luật giả cũng không đủ khiến hắn vận dụng Chân Vũ Quyền. Bây giờ, đụng phải thượng nhân Lao Vô Thương, lúc này mới để hắn chân chính vận dụng Chân Vũ Quyền sức mạnh. Lý Mục hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người hướng về này Doanh Bàn nhìn lại, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Chỉ là Lao Vô Thương một người thôi. Hắn còn cần đối phó Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Doanh Bàn. Tuy rằng mấy người đều là thượng nhân, có thể Lý Mục rõ ràng cảm ứng được Doanh Bàn thực lực chính là mạnh nhất, so với Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người đều cường đại hơn một cấp độ. Tiếp tục đi. Lý Mục trầm giọng nói. Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh hai người biểu hiện đều là chìm xuống. Lý Mục thắng. Lao Vô Thương trọng thương. Điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Vốn tưởng rằng Lao Vô Thương sắp thắng lợi, cũng không định đến nội dung vở kịch chuyển biến nhanh như vậy, Lao Vô Thương bị một quyền làm trọng thương rồi. Cú đấm kia lực lượng như vậy mãnh liệt, cường lực như vậy, ngay cả là hai người bọn họ muốn chống đối cũng không dễ dàng. Lại nhìn về phía Lý Mục, hai người đều không có đưa hắn cho rằng một tên thiên nhân cảnh võ giả, mà là đưa hắn cho rằng cùng đẳng cấp tồn tại, thậm chí đối với bọn họ sinh ra uy hiếp cùng đẳng cấp tồn tại. Vương gia. Lữ Thanh thấp giọng nói một câu. Ta rõ ràng. Doanh Tiểu Long nói, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, đơn độc nên chiến không hẳn có thể vượt qua Lý Mục, chỉ có liên thủ, mới có cơ hội đánh bại hắn. Vậy tại hạ trước hết động thủ. Lữ Thanh tiếng nói vừa dứt, bóng người bỗng nhiên kéo dài, hô hấp công phu chính là vượt qua hơn 30 mét phạm vi đi tới Lý Mục trước mặt. Một chỉ điểm ra, chỉ như tật phong, thế như chớp, cô động thành thần, hóa thành kinh thiên nhất chỉ. Lý Mục thấy thế ánh mắt đột lóe lên, biết được Lữ Thanh này nhất chỉ trô đáng sợ. Bước chân một điểm, cấp tốc lùi về sau mà đi, cùng lúc đó Ma Kha chỉ một chỉ điểm ra, hóa thành trượng đại phù văn chỉ mạnh mẽ đón nhận Lữ Thanh nhất chỉ chi lực. Song chỉ vai đụng vào nhau. Một nguồn sức mạnh quét ngang ra. Lý Mục thân thể loáng một cái, từ giữa ngón tay thượng chuyển tới chỉ mạnh mẽ để hắn lần thứ hai nhanh chóng lùi về phía sau. Hô! Đây là, một luồng hơi thở bá đạo từ phía trên chuyển đến. Xuất thủ là Đại Tần Vương gia Doanh Tiểu Long, hắn nắm đấm nắm chặt, một quyền ầm ầm đập ra, mơ hồ trong lúc đó nghe được tiếng rồng ngâm hổ gầm, rung động bát phương, kinh người cực kỳ. Huy Hoàng Thiên Hà, tuyên tiết nhi trí. Lý Mục hét lớn một tiếng, hắc sát kiếm bùng nổ ra kinh người oai, một luồng quần quận kiếm khí mãnh liệt mà ra, đẩy lui Doanh Tiểu Long công kích. Hóa thành như lao nhanh dòng lũ một loại kiếm khí, hướng về Lữ Thanh xung kích mà đi. Lữ Thanh thế tiến công động tác cũng không có dừng lại, chân khí của hắn lưu chuyển trong lúc đó, đầu ngón tay dần dần nhiễm phải màu bích lục vẻ. Một chỉ điểm ra, chỉ mạnh mẽ tạo thành màu xanh nhất chỉ, lưu ly lục sắc, mỹ lệ phi thường. Nhất chỉ phân lãng, trực tiếp phá tan rồi Lý Mục Thiên Hà kiếm khí, đặt đến trước người của hắn. Thiên Quân. Lý mắt ánh mắt dùng mình, quyền như Thiên Quân búa tạ, đống nhiên nổ ra, đánh vào lục sắc chỉ mạnh mẽ bên trên, đem lục sắc chỉ mạnh mẽ bắn cho tàn đi. Cùng lúc đó, hắc sát kiếm xoay một cái, như bác đấu thất tinh giống như vậy, cùng bầu trời xuất hiện, chặn lại rồi Doanh Tiểu Long cường hãn thế tiến công. Quay mắt về phía Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh hai tên thượng nhân vây công, Lý Mục trong lòng cảnh giác phi thường, mọi cử động không ngừng suy tư về, đối phó hai người. Dần dần đi vào hạ phòng, nhưng không có bị thương. Lữ Thanh, Lao Vô Thương trong lòng hai người đều nổi lên vẻ kinh dị. Lý Mục, thật sự chỉ là thiên nhân cảnh võ giả. Một tên thiên nhân cảnh võ giả có như thế sức chiến đấu, thực sự là làm người ngơ ngác không tên. E sợ, chỉ có đến từ chính Thanh Vân Tông thiên tài, mới có thể làm được trình độ như vậy đi. Loại thiên tài này, nếu đắc tội rồi, chỉ có đưa hắn bóp chết. Nếu để cho hắn trưởng thành, đừng nói bọn họ. Ngay cả là Đại Tần Vương Triều cũng có thể che diệt. Chân Long khí kình, quyền động sơn hà. Doanh Tiểu Long nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, trong lòng sát ý phun trào. Một luồng lực lượng tràn trề từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên, một quyền biến hóa trong lúc đó hóa thành rít gào thần long, đồng nhiên công kích mà đi, chấn động thiên địa. Liên mặt đất, đều trực tiếp nhấc lên một tầng. Hạo nhiên lực lượng không gì địch nổi. Chân Long quyền mạnh mẽ kéo tới,
Lý Mục con mắt hơi chìm xuống, ngưng trọng nhìn chằm chằm quyền kia mạnh mẽ trô đáng sợ. Xúc lực một quyền, mạnh mẽ tiến lên liên tiếp, vượt qua 10 vạn cân sức lực, trực tiếp đánh nổ liêu không khí, hóa thành thiên quân hung mãnh oai đập ầm ầm ở chân long trên đầu, đem chân long khí kình đập bể rồi. Bước chân một điểm, thiên lý tật phong hành, cấp tốc lùi về sau mà ra, tránh thoát Lữ Thanh công kích. Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh hai người lần thứ hai vây giết mà tới. Tiếp tục như vậy, ta khí huyết lực lượng căn bản không đủ để tiêu hao. Lý Mục ứng đối Lữ Thanh, Doanh Tiểu Long hai người công kích, không ngừng tự hỏi. Chỉ có thể như vậy. Con mắt của hắn đột nhiên một tấm, quay mắt về phía Lữ Thanh, Doanh Tiểu Long hai người cường lực công kích. Du Long thân pháp, dễ dàng dịch chuyển, tránh được Doanh Tiểu Long đích thực long khí mạnh mẽ. Cơ hội tốt. Lữ Thanh biểu hiện một bộ, nhất chỉ lấy ra, màu xanh biếc chỉ mạnh mẽ phá không mà tới, nhất chỉ rơi vào Lý Mục trên người, này sắc bén chỉ mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng Lý Mục vai, lưu lại một thật sâu lỗ máu. Hung mãnh sức mạnh, nhưng không có trực tiếp đem Lý Mục cho đánh bay, điểm này để Lữ Thanh lòng sinh cảnh giác, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Không tốt. Lữ Thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng là đã chậm. Dương Viêm. Thanh âm trầm thấp truyền đến, chính là cảm giác được một luồng luồng nước nóng mãnh liệt mà tới. Này bá đạo một quyền, mơ hồ nương theo lấy ngập trời lửa mạnh, nắm đấm giống như hạo thiên đại nhật, đống nhiên oanh kích ở Lữ Thanh trên người. Này cuồng bạo, sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt buộc phát ra, đưa hắn xương cũng không biết làm vỡ nát bao nhiêu cái, cả người càng là đánh bay mà đi, mạnh mẽ rơi vào trên mặt đất. Không rõ sống chết. Doanh Tiểu Long thấy thế, động tác đều dừng lại mấy phần. Lữ Thanh thất bại. Khi hắn cùng Lữ Thanh liên thủ lại, Lý Mục lại vẫn có thể đánh bại Lữ Thanh, thực lực của hắn đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Lý Mục liếc mắt Lữ Thanh, liền đem sự chú ý khóa chặt ở Doanh Tiểu Long trên người. Cùng Lữ Thanh một trận chiến, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, này nhất chỉ chi lực suýt nữa đưa hắn cánh tay cho làm vỡ nát, cũng may hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng thể phách phi phàm, xa không phải bình thường thượng nhân có thể so sánh với. Còn lại một. Lý Mục than nhẹ một tiếng. Doanh Tiểu Long nghe vậy, trong mắt hiện ra một vẻ tức giận vẻ, này Lý Mục lẽ nào chấn động cho rằng có thể thắng được chính mình, bằng vào hắn cái này bị thương thân thể. Lý Mục, ngươi cho rằng bằng vào cái này thương thế, có thể vượt qua ta. Doanh Tiểu Long vẫn cứ nói. Sao không thử xem? Lý Mục đạm mạc nói. Được, vậy ta liền đến thử một lần. Doanh Tiểu Long tức giận bốc lên, chân khí vận chuyển tới cực hạn, thiên địa linh khí hướng về hắn hội tụ mà đi, tạo thành một con chân long bóng mở, thần bí phi thường, vô cùng tôn quý. Hắn nhìn kỹ lấy Lý Mục, một bước bước ra, xông về Lý Mục, quanh thân mơ hồ có vẫn thần long vần quanh. Tay phải hóa móng, long văn long lân hiện hiện bên trên. Tuy rằng hết sức hư huyễn, nhưng làm cho người ta một loại bá đạo, uy nghiêm cảm giác. Chân long khí kình, long thần nhất trảo. Một móng lấy ra, phảng phất này cửu thiên thần long một móng, cào nát thiên địa, vồ nát tất cả. Thiên địa văn vật, đều trốn không thoát một trảo này. Lý Mục thấy Doanh Tiểu Long sử dụng tới một đòn phải giết, trong lòng trái lại chìm xuống. Hít một hơi thật sâu, trong mắt chợt lóe sáng. Trở về đỉnh cao. Tinh thần lực tiêu hao, một luồng huyền diệu lực lượng bao phủ toàn thân, thể lực, khí huyết lực lượng hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Trên bả vai hắn chỉ động, cũng đều khôi phục như thường, phảng phất căn buồn không có bị thương quá. Lôi âm phá. Than nhẹ một tiếng, Lý Mục trên người phảng phất dần hiện ra lôi điện ánh sáng. Thân thể động tác trong lúc đó, nên hướng Doanh Tiểu Long, cú đấm kia bá đạo tư thế, như là dẫn động cửu thiên lôi đỉnh chi lực. Mạnh liệt cực kỳ. Nhanh như chớp trong lúc đó, Lý Mục hóa thành một tia chớp tàn ảnh, chỉ nghe được tiếng xé gió vang. Cả người dĩ nhiên xuyên qua Doanh Tiểu Long, đứng ở Đại Tần Hoàng đế doanh bàn trước mặt. Doanh Tiểu Long thân thể run lên, chân khí tán loạn, này thần long bóng mở trong nháy mắt tiêu tan, gương mặt không cách nào tin tưởng. Vì sao Lý Mục trạng thái khôi phục hoàn chỉnh? Vì sao hắn một quyền như thế mãnh liệt, giống như lôi đỉnh? Có thể trên cánh tay nhất đạo cháy đen dấu vết, ngực một tun tùn quyền ấn, đều báo cho hắn. Hắn thất bại. Vành. Doanh Tiểu Long thân thể ầm ầm ngã xuống đất, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, không chỉ là chết rồi, vẫn là trực tiếp đã hôn mê. Doanh Bàn đứng dậy, nhìn về phía Lý Mục, cười nói, quả nhiên là tuyệt vời, có thể tại đây giống như số tuổi liền đạt đến cảnh giới như vậy. Chấm ở lúc còn trẻ, so với ngươi cũng là không bằng. Doanh Bàn, tuyệt đối là đại tần thiên tài. Khi hắn vẫn chỉ là hoàng tử thời điểm liền thể hiện rồi cực cao võ đạo thiên phú. Ở trở thành thái tử thời gian cũng đã là thiên nhân cảnh võ giả. Sau đó, một bước ra trở thành thượng nhân. Trở thành thượng nhân một ngày kia, cũng là hắn trở thành đại tần hoàng đế một ngày kia. Hào khí vạn trượng, khí thôn vạn dặm như hổ, muốn thống nhất thanh vân thập quốc, thành tựu vô thượng phách nghiệp. Hắn một mặt thống trị quốc gia, một mặt nâng lên võ đạo. Nhưng là theo đạt đến thượng nhân cảnh giới, hắn ở võ đạo bên trên tiến triển liền chậm lại,
thậm chí nửa bước khó tiến. Thẳng đến về sau, thiên hàng Hàn Yên Tuyết, từ Hàn Yên Tuyết trên người cảm nhận được đặc thù sức mạnh, để hắn võ đạo lại tăng lên nữa. Bởi vậy, hắn mới có thể hao hết thủ đoạn muốn lưu lại Hàn Yên Tuyết. Lại không nghĩ rằng, bị Hàn Yên Tuyết cho thoát đi, tiến vào đại sở hoàn cảnh. Lúc này mới có chuyện sau đó. Tiến công đại sở Xích Huyết Thành, muốn chiếm cứ Xích Lĩnh một vùng, tìm kiếm Hàn Yên Tuyết. Thượng nhân lẻn vào đại sở Vương Đô, trong bóng tối bắt về Hàn Yên Tuyết. Tất cả những thứ này, cũng là vì hắn cường đại tu vi võ đạo, có thể quét ngang lục hợp bát phương, trấn áp thanh vân thập quốc cảnh giới võ đạo. Lý Mục lặng lặng nhìn Doanh Bàn, không nói một lời, nhưng là tâm thần nhưng là vô cùng cảnh giác. Đây là Đại Tần cường giả số 1, Đại Tần Hoàng đế. Có thể đánh bại Hoàng Thúc, Lữ Thanh, Lao Vô Thường, thực lực của ngươi đang luyện khí cảnh bên trong đều xem như là cực kỳ tốt rồi. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, vẫn là quá yếu. Doanh Bàn một bước bước ra, giống như núi lửa bạo phát, vô cùng mạnh mẽ khí thế phóng lên trời, chấn động thiên hạ, khí cái thương cổ. Cảm tạ ai đem yêu cho ta vạn phần thưởng, ngày hôm nay năm canh. Chương 95, Hỏa Diễm Kim Mâu. Từ Doanh Bàn trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, không gì sánh được, ngay cả là Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người đều kém xa tít tắp. Ở Lý Mục nhận biết bên trong, đồng dạng vì là thượng nhân, Doanh Bàn tuyệt đối là vượt qua Doanh Tiểu Long ba người một cấp độ. Luồng khí tức kia, tuyệt đối không phải tầm thường. Thần phục với ta. Doanh Bàn con ngươi khẽ nâng, bệ nghệ thiên hạ. Lý Mục cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn, từng tòa núi lớn áp bức mà đến, để hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Lý Mục cắn răng, trong cơ thể khí huyết lực lượng điên cuồng lưu động, giống như dòng lũ ở trong kinh mạch vận hành, ngăn cản Lý Mục trên người vẻ này vô cùng to lớn áp lực. Hai tay nắm thật chặt, từng cây gân xanh xuống ra, thân thể dần dần đứng thẳng. Chỉ bằng ngươi. Lý Mục căm tức Doanh Bàn, lạnh lùng một tiếng. Chật, khí huyết lực lượng điên cuồng hướng về trên tay hội tụ mà đi, mơ hồ có lôi minh tiếng từ bên trong thân thể truyền đến. Một quyền ầm ầm đánh ra, giống như kinh lôi, giống như phẫn nộ, ẩn chứa khí thế bá đạo vô cùng áp bức. Lôi âm phá. Doanh Bàn lãnh đạm nhìn Lý Mục động tác, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một chưởng mềm nhẹ địa hóa giải Lý Mục công kích, đem Lý Mục cản lại. Sức mạnh không sai, đáng tiếc kém một chút. Doanh Bàn trên tay phát lực, một luồng lực lượng tràn trề từ trên người hiện lên mà ra, xuyên thấu qua bàn tay đụng vào Lý Mục nắm đấm bên trên, trực tiếp đưa hắn cả người bắn cho bay. Từ Doanh Bàn trên người, hắn cảm thấy một luồng cực kỳ thuần khiết, sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này cùng thượng nhân chân khí có chút tương tự, nói đúng ra chân khí chuyển hóa thành một loại càng tinh khiết hơn, càng cô đọng, cường đại hơn sức mạnh. Lấy Lý Mục thực lực, tại này cỗ sức mạnh bên dưới căn bản không hề sức chống cự. Đánh bay mấy chục mét có hơn, mạnh mẽ đập vào trong bồn hoa. Toàn bộ ngự hoa viên, theo Lý Mục cùng Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người chiến đấu đã khắp nơi bừa bộn rồi. Nay vẫn duy trì vô cùng tốt luống hoa, đã ở Lý Mục va chạm bên dưới, triệt để phá hủy. Lý Mục ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt. Doanh Bàn mạnh mẽ, vượt quá dự liệu của hắn. Thật không có biện pháp sao? Lý Mục ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm này đi dạo mà đến Doanh Bàn. Ngươi thật sự rất mạnh. E sợ luyện khí cảnh tu sĩ bên trong ít có đối thủ của ngươi. Nếu là trước ta, cũng chưa chắc có thể vượt qua ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ta đã đạt đến khai nguyên cảnh. Vừa vào khai nguyên, trong cơ thể lực lượng thì sẽ hoàn toàn khác nhau, xa không phải luyện khí cảnh có thể so sánh với. Doanh Bàn nhàn nhạt nhìn Lý Mục, thô bạo ngạo nghễ, thần phục với ta cùng chinh chiến thập nước. Ta cũng không có thần phục người khác ý nghĩ. Lý Mục cắn răng đứng lên. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ đạt đến 10 cấp. Có hay không tiến hành lựa chọn chủ chức nghiệp? Trong đầu đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm rất nhỏ. Ngay sau đó, Lý Mục cảm giác được thân thể như là đột phá ràng buộc, trên người vô hình màng mỏng biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời linh khí hướng về Lý Mục hội tụ mà đi, Lý Mục thương thế trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc khôi phục. Theo linh khí tràn vào trong cơ thể, Lý Mục khí thế càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người, từ thiên nhân cảnh khóa nhập tu sĩ cảnh giới, trở thành một tên thượng nhân. Ở đại sở Vương Chiêu thời điểm, Lý Mục cự ly 5.000 EXP, đạt đến cấp 10 cũng không có bao xa rồi. Mà đi sau phát hiện Hàn Yên Tuyết chuyện tình, hắn không được từ đại sở một đường giết tới Đại Tần Vương Đô. Thực tế thì cùng game giống nhau, một đường dũng sông, kinh nghiệm của hắn đang chậm chậm tăng cường. Cùng Doanh Tiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương một trận chiến, để kinh nghiệm của hắn trị triệt để vậy là đủ rồi, đột phá 5.000 điểm EXP, đạt đến 10 cấp. 10 cấp EXP chính là thượng nhân cảnh giới. Trong game nâng lên, làm cho thế giới hiện thực Lý Mục cũng phát sinh ra biến hóa. Thiên địa linh khí bay thẳng đến hắn hội tụ, để hắn tăng lên tới thượng nhân cảnh giới. Cảm nhận được thiên địa biến hóa, Doanh Bàn ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Lý Mục. Linh khí rót vào người, tinh khí thần biến hóa. Cái này quá mức rõ ràng, năm đó hắn đột phá thượng nhân cảnh giới thời điểm, cũng là như thế. Nhưng là, Doanh Bàn lúc trước trở thành thượng nhân, đã là hơn 30 tuổi thời điểm. Lý Mục, lúc này mới bao lớn, lại cũng là một gã thượng nhân. Nhất định phải đưa hắn bóc chết. Ý niệm trong lòng lóe lên, Doanh Bàn thân hình động tác, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện tại Lý Mục trước mặt, một trưởng hướng về Lý Mục vỗ tới, phải đem hắn một trưởng trưởng giết. Lý Mục ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn mắt Doanh Bàn, lúc trước Doanh Bàn trên người vẻ này vô cùng mạnh mẽ, không thể ngăn cản khí tức, vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất rồi. Trước mặt Doanh Bàn chỉ là một hơi hơi lớn mạnh một chút thượng nhân thôi, cũng không phải là không thể chống đối. Lôi âm phá. Một quyền sản sinh lôi minh tiếng, kinh động cửu tiêu, oanh kích ở Doanh Bàn trên lòng bàn tay. Sức mạnh mãnh liệt giống như dòng lũ bình thường phát tiết mà ra, đem Doanh Bàn cả người cho đánh bay mà ra, rơi trên mặt đất liên tục lui về phía sau mới ngừng lại. Theo Lý Mục đạt đến thượng nhân cảnh giới, hỏa luyện chân quyết, chân vũ quyền sức mạnh đều chiếm được tăng mạnh, sức mạnh của hôm nay càng là kinh người cực kỳ. Sức mạnh không sai, đáng tiếc kém một chút. Lý Mục lạnh nhạt nói. Doanh Bàn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một câu nói này là vừa rồi hắn đối với Lý Mục nói tới. Nhưng hôm nay, Lý Mục hoàn toàn nói rồi trở về. Lý Mục, đừng tưởng rằng ngươi trở thành tu sĩ, liền không coi ai ra gì rồi. Ngươi bất quá là luyện khí cảnh thôi, mà ta chính là khai nguyên cảnh tu sĩ. Ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút khai nguyên cảnh tu sĩ là bực nào mạnh mẽ. Doanh Bàn khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể chuyển hóa chân nguyên dũng động, tạo thành kình khí quét ngang bát phương, mặt đất đều bị nhấc lên một tầng. Một luồng hạo nhiên sức mạnh bá đạo từ trên người hắn hiện lên mà ra, trên người xuất hiện chân long bóng mờ. Này chân long bóng mờ so với Doanh Thiểu Long càng thêm ngưng tụ. Chân long chi thể, chân long khí kình. Ngang. Tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, một luồng bá đạo, cao quý, tuyên cổ khí tức từ Doanh Bàn trên người hiện lên mà ra, hóa thành long hình kình khí khinh thường thương khung. Doanh Bàn ánh mắt bệ nghễ, thiên địa sợ hãi, tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, bắn ra một vệ tinh mang. Quân lâm thiên hạ. Doanh Bàn thân thể đột nhiên hơi động, mang hôn tạp vạn ngàn khí thế bao phủ hướng về Lý Mục. Một quyền tầng tầng nổ ra, hóa thành một con thần long bóng mờ, này thần long bóng mờ thần bí mà mạnh mẽ, dương nanh múa vuốt, tựa như phải đem Lý Mục xé nát giống như vậy, khí thế kinh thiên động địa. Lý Mục khẽ ngẩng đầu nhìn Doanh Bàn, trong ánh mắt tất cả đều là lãnh đạm. Hỏa diễm kim mâu. Lý Mục đen kịt hai mắt từ từ nhiễm phải màu vàng, một luồng thần bí, chí cường khí tức xuất hiện, con mắt màu vàng nóng nơi sâu xa mơ hồ có một vệ hỏa diễm xuất hiện, này một vệ hỏa diễm càng phát rõ ràng, rồi rào mắt vàng, cuối cùng dâng lên mà ra. Hóa thành hai đạo kinh người hỏa diễm cây cột, phần thiên đốt địa, thiêu đốt tất cả. Này vô cùng mạnh mẽ hỏa diễm chi lực xuyên thủng tất cả, dường như muốn đem hư không đều cho đốt cháy. Chớp mắt công pháp, liền đem Doanh Bàn trên người thần long bóng mờ cho quét sạch, sức mạnh kinh khủng càng là bao phủ ở Doanh Bàn bên trên. Không thể. Nương theo lấy một tiếng tức giận không cam lòng cùng gào thét tiếng, Doanh Bàn thân thể bị ngọn lửa kia cây cột cho hoàn toàn tan rã rồi. Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, hô hấp trở nên hơi hỗn loạn rồi. Hỏa diễm kim mâu chính là hạ phẩm thần thông, có thể thần thông lực lượng xa không phải tầm thường công pháp có thể so sánh với, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Đơn giản tới nói, đơn giản nhất hỏa diễm kim mâu, đều cần 9 điểm đại cống hiến trị, không phải là những vật khác có thể so sánh với. Vô tận hỏa diễm, đốt sạch thương khung, đem Doanh Bàn triệt để giải quyết. Lý Mục cũng không có dừng lại, mà là thân hình loáng một cái đi tới Hàn Yên Tuyết bên người, cấp tốc giải khai trên người nàng cấm chỉ, lo lắng hỏi, Yên Tuyết, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hàn Yên Tuyết cười nhạt. Lao vô thương dãy rủa đứng lên, bị Lý Mục một quyền trọng thương, để hắn không thể nào tưởng tượng được. Một thiên nhân cảnh võ giả, dĩ nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy, cú đấm này không chỉ có để hắn toàn bộ cánh tay đều phế đi, càng là trực tiếp hôn mê đi. Mãi đến tận vừa nãy linh khí kịch liệt gợn sóng, lúc này mới để thăm thẳm tỉnh lại đây. Ngay sau đó, hắn liền thấy được nằm ở hắn cách đó không xa Lữ Thanh, trên người rặn rẹo, không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương. Khí tức trên người hết sức yếu ớt, cũng là chịu rất nặng thương, so với hắn chịu đựng thương càng nặng. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng ngọn lửa nóng bỏng lực lượng xuất hiện, quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy Doanh Bàn bị ngọn lửa mắt vàng cho đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Bệ hạ, Lao vô thương ánh mắt đờ đẫn. Làm một tên thượng nhân, làm một tên tu sĩ, hắn đã rất lâu không có như vậy chấn kinh rồi. Đại Tân Hoàng đế, thực lực đó cường đại Doanh Bàn, cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay. Này đến tột cùng là công pháp gì, có thể từ trong ánh mắt thả ra kinh khủng như thế mà kinh người hỏa diễm chi lực, quá mức đáng sợ. Ngay cả là hắn, còn như vậy hỏa diễm bên dưới, cũng không có chút sức chống cực nào. Lý Mục. Lao Vô Thương nhìn về phía Lý Mục, lòng sinh sợ hãi. Bọn họ, đến cùng chọc một ra sao tồn tại. Lý Mục an ủi một hồi Hàn Yên Tuyết, chợt quay đầu nhìn về phía Lao Vô Thương, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc ý, ngươi còn muốn động thủ.
Không, ta không muốn.
Lao Vô Thương hoảng hốt vội nói, ta chỉ là cùng Doanh Bản trong lúc đó có điều giao dịch thôi, bây giờ Doanh Bản chết rồi, ta lập tức rời đi Đại Tần.
Muốn rời khỏi Đại Tần, đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ lưu lại bảo mệnh.
Lý Mục lạnh lùng nói.
Được được được, ta đây liền làm.
Lao Vô Thương cuống quýt đem trên người gì đó lấy xuống.
Cũng không nhiều, một cái linh khí cấp bậc móng vuốt, một khối linh thạch mà thôi.
Nhưng hai thứ đồ này giá trị đều là cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là linh thạch, đây chính là tương đương với một điểm đại cống hiến trị.
Cút đi.
Lý Mục hờ hững nói.
Là, ta đây liền rời đi.
Lao Vô Thương không lo được trên người trọng thương, nhanh chóng thoát đi.
Liếc mắt Lao Vô Thương rời đi bóng lưng, Lý Mục đạm mạc nói, đi ra đi, không nên ép ta động thủ.
Từ ngự hoa viên ở ngoài, bước nhanh đi tới một tên thanh niên, sắc mặt trắng nõn, có mấy phần mặt trắng nhỏ dáng vẻ.
Bàn về tuấn tú trình độ, cùng Lý Mục so với đều không kém chút nào.
Đại Tần Doanh Tô.
Là, Doanh Tô gặp thượng nhân.
Doanh Tô cung kính nói.
Doanh Bàn vừa chết, ngươi bây giờ chính là lớn Tần Hoàng đế rồi.
Chuẩn bị cho ta một gian phòng, đồng thời đem Đại Tần hết thể linh thạch đưa trước đến.
Lý Mục trong mắt bắn ra nhất đạo khiếp người ánh sáng, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn triệu tập bên ngoài những kia đại nội thị vệ cùng động thủ.
Doanh Tô không dám, Doanh Tô vậy thì đi an bài.
Doanh Tô mồ hôi như mưa dưới.
Lý Mục khí thế trên người quá mức kinh người, giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Người này, đúng là so với chính mình còn muốn tuổi trẻ một chút nhân loại sao.